Chương 143, đánh bạc 8 cái tiểu công. Tự tin Giang Huyền. Chương 143, đánh bạc 8 cái tiểu công. Tự tin Giang Huyền. Nghe Lục Huy bộ này ngữ khí, Thiếu Lâm cũng rõ ràng hắn tính cách, biết hắn một khi hạ quyết tâm, 10 đầu nưu đều kéo không trở lại. Sau đó, liền cũng đã ngừng lại thuyết phục ý nghĩ, chỉ là nói chuyện trời đất, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Không bằng chúng ta tới chàng giao đấu như thế nào? Cũng coi là cho hôm nay trận này tụ hội đến điểm thú vị. Nghe được Lục Huy thanh âm, vốn là vì hắn trợ trận mà đến Khâu Đồng cùng Thiếu Lâm, tự nhiên đều nhẹ gật đầu, đáp ứng. Mà Giang Huyền thì là hai mắt tỏa sáng. Tới, xem như tới. Là hắn biết, Lục Huy sẽ hướng hắn làm khó dễ. Cái này giao đấu, đoán chừng bất quá là hắn lấy cớ thôi. Từ Thanh Nguyệt cũng là như mày. Nàng cũng sinh ra cùng Giang Huyền không sai biệt lắm dự cảm. Bởi vậy, tại Lục Huy mở miệng về sau, nàng liền lên tiếng hỏi. Lục Huy, ngươi muốn làm sao cái đấu pháp? Nghe được Từ Thanh Nguyệt, Lục Huy giả ý nhìn quanh. Sau cùng ánh mắt tại Giang Huyền trên thân dừng lại. Ba người các ngươi, đều là ta người quen cũ, cùng các ngươi đánh không có ý nghĩa. Giang Huyền, có hứng thú hay không tới qua tay? Không ra Giang Huyền dự kiến, Lục Huy mục tiêu cuối cùng nhất đích thật là hắn. Dù sao, Lục Huy cảm thấy Từ Thanh Nguyệt chỗ lấy cùng Giang Huyền giao hảo, chỉ là tại vị trí hoàn cảnh bên trong không có so Giang Huyền người mạnh hơn mà thôi. Chỉ cần hắn triển lộ chính mình sắc bén, cái kia Từ Thanh Nguyệt tự sẽ biết Giang Huyền cùng hắn so sánh cũng là ven đường một đầu. Đến lúc đó, Từ Thanh Nguyệt chọn người nào hoàn toàn có thể nghĩ. Lục Huy, cái này có chút không thích hợp a. Ngươi thế nhưng là ngũ giai lục trọng võ giả, Giang Huyền mới bất quá ngũ giai tứ trọng, ỷ vào tu vi ưu thế khi dễ đối phương, rất quang vinh sao? Từ Thanh Nguyệt phản sặc một tiếng trở về. Tuy nhiên Giang Huyền thực lực không tệ, nhưng cùng Lục Huy ở giữa, dù sao kém hai cái tiểu cảnh giới. Nàng có thể không cảm thấy, dưới loại tình huống này, Giang Huyền có thể là Lục Huy đối thủ. Cùng dạng này, chẳng bằng trực tiếp cự tuyệt trận chiến này. Chỉ là chàng giao đấu mà thôi, ta không cần toàn lực là được. Giang Huyền, ngươi thấy thế nào? Trốn ở nữ nhân sau lưng, cũng không phải cái gì bản sự. Lục Huy ánh mắt vượt qua Từ Thanh Nguyệt, nhìn về phía Giang Huyền. Hắn cũng không tin, lời nói đều nói đến phân thượng này, Giang Huyền còn có thể thờ ơ bất tức lấy. Giao đấu ngược lại là không có vấn đề, chỉ bất quá ta người này có một cái tật xấu, cùng người khác giao đấu ta tổng thích thêm điểm tiền đặt cược. Không đánh cược chỉ là giao đấu, vậy nhưng quá không có ý nghĩa. Nhìn lấy sự tình như chính mình đoán trước giống như phát triển, Giang Huyền cũng làm mở miệng nói ra chính mình ý nghĩa. Tiền đặt cược, ngươi muốn đánh cược gì? Lục Huy nhíu mày, hắn không nghĩ tới Giang Huyền lại vẫn đảo khách thành chủ đưa ra tiền đặt cược. Đã đều là chấn phủ ti bên trong người, vậy cũng không cá cược khác, thì đánh bạc 8 cái tiểu công. Nhìn lấy Lục Huy từng bước một thượng sáo, Giang Huyền ánh mắt sáng rực. Sớm tại vừa mới, hắn liền hướng Từ Thanh Nguyệt tìm hiểu có quan hệ Lục Huy tin tức. Biết được đối phương bất quá ngũ giai lục trọng, hắn liền có cái này một chú ý hiện tại, cách hắn đột phá ngũ giai thất trọng thất môn hoàng cấp võ học đã đủ. Nếu là có thể ở chỗ này lại đến 8 cái tiểu công, như vậy, hắn đột phá ngũ giai bắt trọng liền cũng ổn. Thì nhìn Lục Huy có dám hay không đáp ứng. Đánh bạc 8 cái tiểu công. Nghe vậy, Lục Huy không khỏi nhíu mày. 8 cái tiểu công, với hắn mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Bởi vậy, hắn giờ phút này không khỏi có chút chần chờ. Ngươi một cái ngũ giai lục trọng võ giả, thế mà như thế sợ hãi rụt rè sao? Đã như vậy, vậy liền không đánh. Giang Huyền đúng lúc đó cười lạnh một tiếng, lập tức làm bộ lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, lại quang tốc thu hồi, nhưng lại bị Lục Huy nhìn đến thật sự rõ ràng. Hắn tại diễn ta. Lục Huy trong nháy mắt kịp phản ứng. Giang Huyền mục đích có lẽ vốn cũng không phải là vì tiểu công, chỉ bất quá là biết rõ chính mình tất thua, không muốn tại Từ Thanh Nguyệt trước mặt mất mặt, cho nên mới cố ý đưa ra cái này một yêu cầu, vì chính là muốn để cho mình biết khó mà lui. Chỉ tiếc hắn cho bạn hiện tại đã bị chính mình nhìn xuyên qua. Lục Huy trong lòng cười lạnh, hắn không chỉ có muốn thắng Giang Huyền, để hắn tại Từ Thanh Nguyệt trước mặt thể diện mất hết, đồng thời cái này 8 cái tiểu công hắn đồng dạng cũng thu nhận. 8 cái tiểu công cho dù đối với hắn mà nói cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta liền đáp ứng ngươi. 8 cái tiểu công liền 8 cái tiểu công. Nghe được Lục Huy, Giang Huyền không khỏi mỉm cười, gia hỏa này quả nhiên mắc câu rồi. Mà đang nghe hai người nói chuyện với nhau sau, Thiếu Lâm cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn luôn cảm giác cái này một màn cùng Giang Huyền cùng Vu Cấm đổ đấu lúc một màn kia rất giống. Dù sao ta đã khuyên qua Lục Huy, lại nói thắng hay thua đều là chính hắn sự tình, cùng ta có thể không có quan hệ. Nghĩ như vậy, Thiếu Lâm cũng nôn thở một hơi. Trong đại sảnh sân bãi có hạn, giao thủ, chúng ta đi ra bên ngoài đi. Lục Huy khí định thần nhàn rời bước bên ngoài. Khâu Đồng cùng Thiếu Lâm thấy thế cũng là theo sát phía sau. Giang Huyền cùng Từ Thanh Nguyệt cũng đi theo bước tiến của bọn hắn. Vừa đi, Từ Thanh Nguyệt một bên tiến đến Giang Huyền bên hai, có chút không hiểu hỏi. Ta không phải cùng ngươi nói, Lục Huy thế nhưng là ngũ giai lục trọng, kém hai cái tiểu cảnh giới, ngươi làm sao có thể là hắn đối thủ? Còn cùng hắn đánh bạc 8 cái tiểu công, ngươi cái này hoàn toàn cũng là đưa công đồng tử a. Từ Thanh Nguyệt là thật không nghĩ tới, ngoại trừ đáp ứng cùng Lục Huy giao đấu bên ngoài, Giang Huyền lại còn dám cùng hắn đánh bạc 8 cái tiểu công. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cùng đưa tiền cho Lục Huy không khác. Mà đang nóng nảy sau khi, trong nội tâm nàng cũng có mấy phần tự trách. Dù sao hôm nay trận này tụ hội, vẫn là nàng mang Giang Huyền tới, bây giờ lại náo đến loại này trình độ, nàng trong lòng thậm chí đã có quyết định. Chờ một lát, nếu như Giang Huyền thật thua trận, cái kia 8 cái tiểu công, chính mình không nói hoàn toàn giúp hắn gánh chịu xuống tới, tối thiểu cũng muốn chia sẻ một nửa mới là. Yên tâm đi, ai nói hắn có thể thắng định ta sao? Ngươi liền đợi đến nhìn đi. Ta có thể chưa nói qua, ta vẫn là ngũ giai tứ trọng. Giang Huyền nhìn ra Từ Thanh Nguyệt biểu lộ, sau đó cố ý dừng bước lại, cùng nàng giải thích một phen. Nói xong lời nói này sau, hắn lúc này mới tiếp tục đuổi theo ba người tốc độ. Có ý tứ gì? Giang Huyền không phải ngũ giai tứ trọng, chẳng lẽ hắn đột phá sao? Nghe xong Giang Huyền, lại nhìn hắn bộ này tự tin bộ dáng, Từ Thanh Nguyệt não hải bên trong nháy mắt lóe lên rất nhiều. Ngũ giai tứ trọng đột phá, chính là ngũ giai ngũ trọng. Lấy Giang Huyền ngũ giai tứ trọng, thì có thể đối phó ngũ giai ngũ trọng thực lực đến xem. Nếu là đột phá, đối phó Lục Huy, có lẽ thật không phải vấn đề gì. Ý niệm tới đây, Từ Thanh Nguyệt tâm tình nhất thời không có vừa mới như vậy trầm trọng. Nếu là Giang Huyền thật có thể đánh bại Lục Huy, chuyện lần này có lẽ cũng có thể cho hắn một bài học. Tối thiểu đoạn thời gian gần nhất, hắn hẳn là sẽ không lại đến quấn lấy chính mình đi. Nghĩ như vậy, Từ Thanh Nguyệt nhất thời chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, cũng làm tức tăng nhanh tốc độ, đi theo đã đi xa mấy người. Chương 144, một chiêu bại Lục Huy, có thể hay không cho ta một điểm? Chương 144, một chiêu bại Lục Huy, có thể hay không cho ta một điểm? Sơn Trang xây dựng ở ngoài thành, tuy là ở lại sử dụng, vẫn chưa kiến thiết diễn võ trường, nhưng ở phụ cận tìm một khối dùng cho giao đấu đất trống, tất nhiên là không khó. Năm người đi ra Sơn Trang về sau, đi ra không xa, liền tại một chỗ bao la đất bằng dừng bước, thì lấy nơi này làm sân đấu, như thế nào? Lục Huy nhìn về phía Giang Huyền, dò hỏi, chỗ nào đều như thế? Giang Huyền lên tiếng, vẫn chưa quá mức để ý mặc kệ ở đâu, hắn đánh Lục Huy, đều là tay cầm ném bóp, sân bãi căn bản cũng không phải là vấn đề. Vậy liền nơi này đi. Lục Huy thì là cùng Giang Huyền nghĩ đến cùng nhau đi. Hắn thấy, chính mình đánh Giang Huyền, cũng là ở đâu đều như thế. Ý niệm tới đây, hắn lúc này quất ra bên hông bội kiếm, hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Ta trước hết để cho ngươi một chiêu. Lục Huy tay cầm trường kiếm, lạnh nhạt hướng Giang Huyền nói một tiếng. Hắn cảm thấy, rất là có cần phải tại Từ Thanh Nguyệt trước mặt, triển lãm một phen phong độ của mình. Để cho nàng minh bạch, Giang Huyền cùng chính mình kém, hoàn toàn không phải một điểm nửa điểm. Để cho ta một chiêu. Ngươi chắc chắn chứ? Giang Huyền cười như không cười nhìn chằm chằm Lục Huy. Gia hỏa này, tựa hồ còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính á chuyện cho tới bây giờ, gia hỏa này còn tại trang láo sói bây bôi. Ta ngược lại thật ra muốn biết, đợi lát nữa bị Lục Huy đánh bại, trên mặt hắn còn có thể là bộ dáng này sao? Nghe được Giang Huyền, một bên Khâu Đồng hừ một tiếng, khắp khuôn mặt làm điểm ai. Giang Huyền bất quá là ngũ giai tứ trọng, mà Lục Huy lại là ngũ giai lục trọng. Hắn thấy, Giang Huyền cùng Lục Huy đánh, căn bản không có một điểm hy vọng thắng lợi. Hy vọng như thế đi. Nghe Khâu Đồng, một bên Tiểu Lâm cũng ở trong lòng nghĩ như vậy. Hắn trong lòng không khỏi hồi tưởng lại, Giang Huyền đến Lang Vệ báo danh cái kia một ngày. Trước mắt cái này một màn, cùng ngày ấy, thật sự là quá giống. Khi đó, cũng căn bản không có người cho rằng Giang Huyền có thể là Hoàng An đối thủ. Có thể Giang Huyền thì thắng. Đồng thời, còn theo Vu Cấm trong tay thắng đi 6 cái tiểu công. Cái này khiến Tiếu Lâm thật sự là rất khó không lẩm bẩm. Nhất là, lúc này Từ Thanh Nguyệt còn một mặt lạnh nhạt, dường như tự tin vô cùng. Nhiều lời vô ích. Xuất thủ đi. Lục Huy thúc giục Giang Huyền một tiếng. Hắn chỉ muốn mau sớm đánh bại Giang Huyền, chứng minh chính mình thực lực, không muốn lại rông dài. Vậy liên tiếp chiêu. Liệt Dương đao pháp. Giang Huyền cũng là giống nhau ý nghĩ. Bởi vậy, tại tiếng nói vừa ra đồng thời, hắn liền trong nháy mắt vung đao, chém ra một đạo nóng rực đao mang. Trong khoảnh khắc, một cỗ quần quần sóng nhiệt hướng bốn phía hoạt động mà đi. Cái kia tứ tán nóng rực nhiệt độ, để quan chiến ba người đều sinh ra một cỗ không thoải mái. Chói mắt hỏa hồng đao quang, cũng tại bọn hắn trong mắt hiện lên. Cái kia đạo đỏ thấm đao mang đủ dài hơn 60 mét. Dường như liền không khí chung quanh đều bị thiêu đốt, tản mát ra quần quần khói trắng, không ngừng bốc lên. Giờ phút này chính lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, thẳng hướng Lục Huy. 60 mét đao khí. Hắn là ngũ giai lục trọng võ giả. Cái này sao có thể? Nhìn lấy cái kia đạo kinh người đao quang, Câu Đồng cùng Tiếu Lâm kinh hãi há to mồm, đầy mắt không thể tin. 60 mét kinh khí, đó là ngũ giai lục trọng võ giả biểu tượng. Thế nhưng là, không phải nói Giang Huyền chỉ là ngũ giai tứ trọng sao? Nhưng trước mắt đạo này rộng rãi đao mang, cùng cái kia kinh người kinh khủng nhiệt độ, nhưng lại hoàn toàn không phải gạt người. Trong sân Lục Huy, lúc này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiếu Lâm nói cho hắn biết, Giang Huyền là ngũ giai tứ trọng, hắn mới sẽ tự tin như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lại chém ra một đạo 60 mét đao quang. Lục Huy trên mặt tự tin, giờ phút này không còn sót lại chút gì, mà lại hắn nhìn ra được, một đao này uy lực thực sự bất phàm. Nhưng ngăn không được cũng phải cản. Nếu không, nếu như đón đỡ một kích này lời nói, không chết cũng phải rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Thuần Dương kiếm pháp. Lục Huy hét lớn một tiếng, vung động trong tay trường kiếm. Một đạo cường hãn kiếm mang nhất thời bay ra, hướng Giang Huyền chém ra đao khí vung đi. Kiếm quang đồng dạng đỏ tươi, như liệt dương một dạng, nóng rực lóa mắt. Cùng Giang Huyền chỗ chém ra đao quang một dạng, trường dài 60 mét. Có thể so sánh cùng nhau, nhưng như cũng nhìn ra được chênh lệch rõ ràng. Kiếm khí cùng đao khí va nhau, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, cái kia đỏ tươi kiếm khí liền bạo vỡ đi ra, như bọt biển giống như tiêu tán. Mà tại phá hủy kiếm khí về sau, đao quang vẫn như cũ thế như trẻ tre, hướng về Lục Huy đánh tới. Phúc. Cho dù thời khắc cuối cùng, Lục Huy cầm trong tay kiếm bản năng đến tại trước người, chặn một chút đao quang, nhưng không ít đao quang vẫn như cũ rơi xuống hắn trên thân. Hắn trên thân nhất thời thêm ra một đạo khắc sâu đao ngân, ra bên ngoài phun huyết, cả người càng là như đạn tháo, vẽ ra trên không trung một đạo đường cong. Máu tươi từ trong miệng phun ra, tóe lên đầy trời bọt máu. Đợi đến lúc rơi xuống đất, cũng là dựa vào trường kiếm trụ chỗ, mới miễn cưỡng trèo chống thân ảnh. Mà đây là Giang Huyền thu tay lại kết quả. Nếu là thật sự toàn lực thi triển, lúc này Lục Huy căn bản không có khả năng còn sống ở thế. Lục Huy cứ như vậy bại. Giang Huyền thế mà đột phá đến ngũ giai lục trọng. Đây là người. So với thảm bại Lục Huy, Từ Thanh Nguyệt càng để ý là Giang Huyền cái kia kinh khủng tu vi tốc độ tăng lên. Nàng nguyên lai tưởng rằng Giang Huyền nói tới đột phá là theo ngũ giai tứ trọng đột phá đến ngũ giai ngũ trọng. Có thể bạn bạn không nghĩ đến Giang Huyền vậy mà đột phá đến ngũ giai lục trọng. Khoảng cách gia nhập Trấn Phủ Ti cũng mới đi qua đem thời gian gần một tháng. Cái này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh. Lại cho hắn chút thời gian, chẳng phải là đều có thể đột phá lục giai, trở thành đại bách hộ. Nghĩ như vậy, Từ Thanh Nguyệt trong lòng rung động, càng là tột đỉnh. Lục Minh, thắng bại đã phân. Cái kia 8 cái tiểu công cũng nên thực hiện đi. Lục Huy vừa phục dụng hết liệu thương đan dược, nguyên bản hư nhược khuôn mặt, lúc này thật vất vả lần nữa khôi phục huyết sắc. Nhưng đang nghe Giang Huyền câu nói này sau, hắn thật vất vả đè xuống khí huyết, nhất thời lại khắc chế không được sao động. Kém chút thì lại phun ra một ngụm máu tới. Bị Giang Huyền một chiêu đánh bại, còn chưa tính, có thể bị đánh bại về sau, còn muốn cho hắn 8 cái tiểu công, tương đương với dùng tiền bị đánh a. Chính mình đương thời vì sao muốn đáp ứng cái này bằng được? Chờ một chút. Ý niệm tới đây, Lục Huy đột nhiên nhớ tới. Tại chính mình do dự thời khắc, Giang Huyền chỗ biểu hiện ra nhỏ biểu lộ. Lúc này, hắn rốt cục kịp phản ứng, một mặt nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là cố ý? Lục Huy rốt cuộc minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Huyền thì ăn chắc chính mình, là chính mình bảo hắn bộ. Lục Minh, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn rực nợ sao? Ngươi làm Chính Dương Tông tông chủ chi tử, như vậy không tốt đâu. Tại Giang Huyền tam liên xuống, cho dù Lục Huy tức giận đến mặt đỏ lên, thân thể đều đang run rẩy, lại cũng không thể tránh được. Tuy nhiên tại trường đều là người quen, nhưng cái này bằng được, cũng là hắn đáp ứng. Nếu như hắn đổi ý tin tức truyền đi, đối Chính Dương Tông danh tiếng, không thể nghi ngờ là cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Bởi vậy, dù cho hận đến nghiến răng nghiến lợi, Lục Huy cuối cùng vẫn kiềm chế xuống dưới. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Khâu Đồng cùng Tiếu Lâm. Khâu Đồng, Tiếu Lâm, có thể hay không cho ta mượn điểm? Chương 145, cái kia biến mất. Đột phá ngũ giai thất trọng. Chương 145, cái kia biến mất. Đột phá ngũ giai thất trọng. Trở về Hắc Nham thành trên đường, Giang Huyền khống chế thất ngựa, Xuân Phong đáp ý Lục Huy hướng Khâu Đồng Tiếu Lâm hai người mượn tiểu học toàn cấp công, chắp vá lung tung, cũng là kiếm ra 8 cái tiểu công. 8 cái tiểu công liền mang ý nghĩa bắt môn hoàng cấp võ học, cũng mang ý nghĩa hắn đột phá tới ngũ giai bắt trọng cần thiết võ học có rơi vào. Bởi vậy, lần này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Cũng may mắn có Từ Thanh Nguyệt dẫn hắn đến lần tụ hội này, nếu không làm sao có thể gặp phải Lục Huy loại này đại thiện nhân. Mà đồng dạng khống chế thất ngựa, tại Giang Huyền bên cạnh tiến lên Từ Thanh Nguyệt, lúc này vẫn còn rung động bên trong. 60 mét kinh khí, ngũ giai lục trọng. Nàng còn nhớ rõ tham gia bách hộ tuyển bắt lúc, Giang Huyền tu vi giống như nàng, chính là ngũ giai tứ trọng. Mà ngũ giai lục trọng chính là nàng trong vòng 2 năm mục tiêu. Thậm chí nói về Lục Huy, tại sơ nhập Trấn Phủ Ti lúc, đối phương tu vi cũng mới ngũ giai tam trọng. Khổ tu 3 năm, tăng thêm có Trấn Phủ Ti cùng Chính Dương Tông tài nguyên, cũng mới miễn cưỡng đến ngũ giai lục trọng. Có thể Giang Huyền lúc này mới hao tốn bao lâu? Hơn 1 tháng. Ý niệm tới đây, Từ Thanh Nguyệt càng phát ra kiên định, muốn cùng Giang Huyền giao hảo. Dù sao, khủng bố như vậy tu luyện tốc độ, nàng thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ bất quá, lấy hắn dạng này tốc độ phát triển, sợ là không được bao lâu, ta thì không thể giúp việc khó của hắn. Nghĩ như vậy, tại Từ Thanh Nguyệt nỗi lòng hỗn loạn ở giữa, hai người cũng là về tới Trấn Phủ Ti. Lần sau gặp lại, hướng Từ Thanh Nguyệt cáo biệt một tiếng sau, Giang Huyền liền hướng về Trấn Phủ Ti võ khố mà đi. Cầm trong tay tiểu công đổi lại võ học, hắn có thể đầy đủ an tâm. Mà tại nơi đây sự tình về sau, lại là đem thời gian gần một tháng đi qua. Cái này một tháng, ngoại trừ chờ đợi hệ thống thêm điểm, cùng tại Trấn Phủ Ti trực ban bên ngoài, Vu Cấm đồng dạng cho Giang Huyền an bài 2-3 lần nhiệm vụ. Chỉ bất quá, so với Lâm An Thành lần kia, cái này mấy nhiệm vụ có thể nói là hoàn toàn không có gì độ khó khăn. Đến mức Giang Huyền những ngày này qua được là gió êm sóng lặng. Nhưng trên thực tế, Vu Cấm đối với hắn chú ý, nhưng vẫn không có thiếu qua. Chính mình tiểu viện bên trong, Vu Cấm ngồi dựa vào chính mình trên ghế dựa lớn, nghe Điền Văn báo cáo. Thủ lĩnh, những ngày thời gian, Giang Huyền cũng không khác thường. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, cũng là Trấn Phủ Ti, cùng tại chính mình tiểu viện nghỉ ngơi, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Thỉnh thoảng cùng cái kia Từ Thanh Nguyệt có chỗ lui tới, nhưng không tính nhiều lần. Vu Cấm ngón tay đánh lấy đem tay. Những ngày thời gian, hắn không đúng Giang Huyền làm có dễ, cũng là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng phải hay không đạt được Hứa Thanh Sơn ưu ái. Nếu như có, quan sát lâu như vậy xuống tới, chắc chắn sẽ không thu hoạch được gì. Nhưng từ trước mắt quan sát được kết quả xem ra, cơ bản có thể phủ định điểm này. Đến mức Từ Thanh Nguyệt, mặc dù là Thanh Hà Tông tông chủ chi nữ, nhưng đối với một vị đại bách hộ chi tử, tầng này thân phận cũng không tính là cái gì. Trần Băng Vân bên đó đây, suy tư, Vu Cấm lại hỏi một câu. Dù sao, tại Lâm An Thành lần kia nhiệm vụ, Điền Văn chính là gặp Trần Băng Vân. Bởi vậy, đang chăm chú Giang Huyền sau khi, Vu Cấm cũng mệnh người chú ý lấy Trần Băng Vân. Trần Băng Vân trong khoảng thời gian này đều không tại Trấn Phủ Ti bên trong, rất có thể là bị Hứa Thiên Hộ phái ra điều tra luyện thi tông chuyện. Tuần sát sứ bên trong người đều một đoạn thời gian chưa từng gặp qua nàng. Trong khoảng thời gian này đều là bọn hắn phó thủ lĩnh tại quản lý sự vụ. Nghe Điền Văn báo cáo, Vu Cấm càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Lần kia tại Lâm An Thành, Giang Huyền chỗ lấy gặp Trần Băng Vân, hơn phân nửa chỉ là ngoài ý muốn. chỉ sợ là Trần Băng Vân đã sớm có luyện thi tông manh mối, mà Giang Huyền lại bởi vì vận khí không tốt, đánh bậy đánh bại đánh mỡ. Trên thực tế, chẳng qua là cái trùng hợp. Thử, đã như vậy, cũng nên để tiểu tử này biến mất. Vu Cấm rên khẽ một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn hỏa khí thế nhưng là cực lớn. Tại một tên mới lên cấp lang vệ trong tay ăn quả đắng, còn thua 6 cái tiểu công ra ngoài. Để không ít chấn phủ ti bên trong người đều chú ý tới Giang Huyền, cũng biết Hứa Thanh Sơn đem kinh hồng đao giao cho đối phương. Bởi vậy, liên quan tới Vu Cấm suy đoán tại chấn phủ ti bên trong, có thể nói truyền đi hùng hùng hổ hổ. Thậm chí có truyền ngôn, không được bao lâu, Vu Cấm cái này người thủ lĩnh vị trí cũng là Giang Huyền. Mà lúc đó Vu Cấm còn tại cố kỵ Giang Huyền phải chăng đạt được Hứa Thanh Sơn ưu ái, cho nên một mực cũng không tiện đối Giang Huyền hạ thủ. Bây giờ quan sát lâu như vậy, hắn đã triệt để quyết định muốn đem Giang Huyền diệt trừ. Chỉ có dạng này mới có thể giải hắn cơn tức trong đầu. Hôm sau sáng sớm, Giang Huyền tiểu viện bên trong, Tật Phong Thối Pháp đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến ngũ giai thất trọng. Theo hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mắt, một cỗ to lớn võ học ký ức nhất thời rót vào Giang Huyền não hải. Tới cùng nhau còn có một cỗ Tật Phong chân ý, cỗ này chân ý tràn ngập Giang Huyền não hải, để hắn thần thức đạt được kéo dài tới, cấp tốc huyết trương tăng, cho đến bao quát phương viên 70m phạm vi. Theo thần thức cùng nhau tăng trưởng, chính là Giang Huyền thể nội đồng dạng hùng hồn cùng cực kinh khí. Hắn thể nội kinh khí như giang hà lao nhanh, trùng trùng điệp điệp. Một khi bay hơi, liền có thể bộc phát ra cường hãn uy lực. Đồng thời, cỗ này kinh khí viễn siêu đồng cấp, đồng dạng ngũ giai thất trọng võ giả đều khó mà cùng Giang Huyền so sánh. Dù sao, những người khác là chủ tu một môn võ học, dựa vào khổ tu cùng linh dược phụ trợ, không ngừng lớn mạnh kinh khí. Cùng Giang Huyền dựa vào vô số võ học bồi dưỡng ra hùng hậu kinh khí, tự nhiên là khó có thể so sánh. Mà tại kinh khí tầm bổ xuống, hắn một thân khí lực cũng đồng dạng đạt được bay vọt, đi tới 800 vạn cân khoảng cách. Cái này trấn phụ thi, ta quả nhiên không có tới sai. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Giang Huyền đôi mắt sáng ngời. Ban đầu đến Hắc Nham Thành, hắn bất quá ngũ giai tứ trọng, mà bây giờ lại là đã ngũ giai thất trọng. Chỉ cần lại cho hắn thời gian, ngũ giai bắt trọng cũng mảy may không là vấn đề. Muốn đến nơi này, Giang Huyền gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, ngũ giai thất trọng Thanh Lam bộ pháp chưa nhập môn, Viêm Ngục đao pháp chưa nhập môn, Bích Thủy Trưởng pháp chưa nhập môn, Liệt Sơn truy pháp chưa nhập môn, Huyễn Nguyệt chỉ pháp chưa nhập môn, Bản Thạch kiếm pháp chưa nhập môn, Phong Chỉ cước pháp chưa nhập môn, Phá Vân kiếm pháp nhập môn cấp, tháng 4 năm 31/2000, muốn đem cái này bắt môn hoàng cấp võ học thuần thục độ điểm đấy, không sai biệt lắm phải gần 20 ngày thời gian. Sau 20 ngày, ta liền có thể đột phá đến ngũ giai bắt trọng. Nhìn lấy toàn màn chưa nhập môn hoàng cấp võ học, Giang Huyền tính toán một phen về sau, cảm xúc bành trướng. Cái này đều dựa vào Lục Huy, chờ đột phá ngũ giai bắt trọng. Đến lúc đó, thì là chống lại Vu Cấm, ta cũng chưa chắc không có phần thắng, cũng không cần cố kỵ hắn quá nhiều. Cứ việc nói, trong khoảng thời gian này, Vu Cấm vẫn chưa tìm Giang Huyền phiền phức, nhưng Giang Huyền luôn cảm giác hắn còn tại kìm nén xấu, chỉ là tạm thời không có dùng, chỉ có tiếp tục để thằng chính mình tự lực mới có thể để cho lòng hắn an. Nghĩ như vậy, Giang Huyền thu thập một chút, mặc tốt quan phục, liền khởi hành tiến về trấn phụ thi, chuẩn bị bắt đầu hôm nay trực ban. Chương 146, tân nhiệm vụ. Đào cái hố to. Chương 146, tân nhiệm vụ. Đào cái hố to. Tháng sau, Chí Châu lang vệ đem đến Yên Châu. Đến lúc đó, lại không thể thiếu một trận diễn võ. 5 năm trước chúng ta tiếp bại Chỉ Châu, nhưng năm nay có Vu thủ lĩnh tại, vậy nhưng chưa hẳn. Đi vào trấn phủ thì bên trong, Giang Huyền liền nghe được mấy tên lang vệ thảo luận. Đối với việc này, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Các châu trấn phủ thi ở giữa tới chơi là chuyện thường xảy ra. Đã tới chơi, vậy liền không thể thiếu cạnh tranh, cho nên mới có diễn võ nói chuyện. Mà xem như trấn phủ thi bên trong tinh nhuệ, được chọn chúng tham dự diễn võ, tự nhiên là lang vệ bên trong người. Đương nhiên, cũng chỉ là một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Mà tại Giang Huyền suy nghĩ lúc, theo đại sảnh bên trong đi ra Điền Văn cũng là tìm được hắn, hướng hắn nói ra: "Giang Huyền, tới đây một chút, có tân nhiệm vụ muốn giao cho ngươi." Nghe được Điền Văn, Giang Huyền không có suy nghĩ nhiều, đi theo. Dù sao tại cái này đem gần một tháng bên trong, hắn cũng tiếp 3 kiện nhiệm vụ, vẫn chưa giống trước đó vệ kim viên một dạng, có cái gì ám hố. Bởi vậy, hắn liền đi theo Điền Văn, đi vào lang vệ đại sảnh bên trong. "Tới a." Gặp Điền Văn mang theo Giang Huyền đi vào, Vu Cấm thần sắc như thường. Lập tức, hắn mới quất ra một phong mật tín, đối Giang Huyền nói ra: "Giang Huyền, ngươi đến lang vệ cũng có một chút thời gian. Lần này, ta chuẩn bị giao cho ngươi một kiện có tính khiêu chiến nhiệm vụ, ngươi có muốn hay không thử một chút?" "Tính khiêu chiến nhiệm vụ?" Nghe nói cái này một chữ mắt, Giang Huyền nhất thời ngửi được nồng đậm âm như ý vị, nhưng hắn biểu lộ lại là bình tĩnh, hướng về Vu Cấm nói ra: "Vu thủ lĩnh cứ nói đừng ngại." Thấy thế, Vu Cấm cũng không nhiều lời, lúc này nói về nhiệm vụ tường tình. Hắc thủy quận hoàng gia, hôm nay phát sinh cùng một chỗ diệt môn án. Hung thủ chính là hoàng gia đại hiếu, Hoàng Trần. Hắn tại hủy diệt hoàng gia về sau, còn giết ta trấn phủ ti nhiều người. Trước mắt, chúng ta đã khóa chặt hắn vị trí. Chỉ bất quá, đối phương tuy nhiên như thế thân phụ thương thế, nhưng vẫn là ngũ giai lục trọng. Đương nhiên, nhiệm vụ này thù lao cũng sẽ phong phú giàu nhiều lắm, đạt tới 4 kiện tiểu công. Thế nào, ngươi có bằng lòng hay không đón lấy cái này nhiệm vụ? Ngũ giai lục trọng. Những ngày này, Vu Cấm cho Giang Huyền bố trí nhiệm vụ, cũng đều chẳng qua ngũ giai tứ trọng cùng ngũ giai ngũ trọng. Đột nhiên tới một cái ngũ giai lục trọng, đích thật là có tính khiêu chiến. Nhưng lấy Giang Huyền bây giờ thực lực mà nói, tất nhiên là không tính là gì. Vu Cấm còn không biết hắn đột phá sự tình đây. Nhiệm vụ này, ta ổn thỏa viên mãn hoàn thành. Giang Huyền làm bộ suy tư một lát, lập tức đáp ứng một chút. Mà nhìn đến hắn chần chờ, Vu Cấm cười cười. Đây là Hoàng Trần vị trí tường tình, ngươi cầm đi đi. Không có vấn đề gì, thì chuẩn bị cẩn thận xuống đi. Tiếp nhận Vu Cấm đưa tới mật tín. Giang Huyền đảo qua nhìn mấy lần, gặp không có vấn đề gì, cũng liền cáo từ rời đi đại sảnh. Đợi đến hắn thân ảnh đi xa, biến mất tại thần thức phạm vi cảm ứng bên trong. Vu Cấm trên mặt lúc này mới hiện lộ ra ý cười. Giang Huyền, lần này ta cũng không tin ngươi còn không chết. Lần này Vu Cấm đối nhiệm vụ tin tức cặn kẽ, lại làm dấu diếm. Hoàng Trần đích thật là ngũ giai lục trọng, đồng thời thân phụ thương thế. Thế nhưng bị thương thế, chờ Giang Huyền đuổi tới hắn sở tại vị trí lúc, đoán chừng liền có thể khôi phục hoàn hảo. Đồng thời, Vu Cấm không có nói cho Giang Huyền chính là Hoàng Trần không chỉ có sắp đột phá ngũ giai thất trọng, hắn còn cố có thiên sinh thần lực thể chất, cường hãn khác hẳn với thường nhân. Tuy nhiên ngũ giai lục trọng, nhưng thực tế chiến lực lại là sánh vai ngũ giai thất trọng võ giả. Đợi đột phá ngũ giai thất trọng, hắn chiến lực thậm chí có thể cùng ngũ giai bắt trọng võ giả sánh vai. Có thể nói, Giang Huyền chỉ cần đi, nhìn thấy Hoàng Trần, cái kia đó là một con đường chết. Mà cái này cũng là Vu Cấm tính kế, có thể vượt cấp giết người lại như thế nào? Ta an bài cho ngươi như thế một cái đối thủ, coi như ngươi có thể đột phá, cái kia cũng là đường chết một đầu. Ý niệm tới đây, Vu Cấm trên mặt đạt được ý cười, càng phát nồng đậm. Tại hắn trong ấn tượng, Giang Huyền vẫn là cái kia ngũ giai tứ trọng, chỉ bất quá chiến lược một chút vượt chỉ tiêu, có thể đạt tới ngũ giai ngũ trọng giang hỏa. Coi như trong khoảng thời gian này có chỗ tiến bộ, có thể đột phá đến ngũ giai ngũ trọng, có thể đối mặt Hoàng Trần, vẫn như cũ không có khả năng có lực đánh một trận. Thật sự là không kịp chờ đợi a. Vừa nghĩ tới, đến lúc đó Giang Huyền tính mệnh, đem làm một đầu tin chết truyền về. Vu Cấm liền không khỏi ma quyền sát trưởng lên. Cùng lúc đó, Thiên Hộ Đường, ở chỗ cấm hướng Giang Huyền bố trí nhiệm vụ lúc, một mực chú ý Giang Huyền mạch truyền, cũng là trước tiên nhận được tin tức, cũng đang tra rõ ràng tin tức về sau, đem sự tình hồi báo cho Hứa Thanh Sơn. Thiên Hộ, cái này Vu Cấm, thế nhưng là càng ngày càng quá phận, rõ ràng chính là muốn đem người bức tử. Bạch Tuyên trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ buồn bực, ý che giấu nhiều như vậy tin tức, đem Giang Huyền cho phái đi. Đây không phải để hắn đi chịu chết, còn có thể là làm cái gì? Hứa Thanh Sơn trong mắt cũng hiện lên một vẻ hàn ý đối với hắn mà nói, loại này hết lần này đến lần khác nội đấu, cũng là tuyệt đối không cho phép. Huống chi vẫn là hướng về cấm dạng này trắng trợn. Thiên Hộ, như bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Băng Vân còn ở bên ngoài ra thăm dò luyện thi tông tin tức. Trấn phủ ti bên trong, tạm thời cũng không có khác, phù hợp đi bảo hộ Giang Huyền người. Bạch Tuyên trên mặt hơi lung túng một chút. Tại phát hiện luyện thi tông vẫn tồn tại về sau, trấn phủ ti bây giờ phần lớn người lực đều dùng đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Mà lại, cái này Hoàng Trần thực lực bất phàm, muốn phái người bảo hộ Giang Huyền, tối thiểu cũng phải phái cái ngũ giai bắt trọng. Dạng này đỉnh tiêm nhân vật, tại trấn phủ ti bên trong, trên thực tế cũng không nhiều. Không sao, cái này Hắc Thủy quận khoảng cách Hắc Nham thành cũng bất quá mấy ngày hành trình. Ta trong bóng tối cùng Giang Huyền đi tới một lần là được. Không cho Bạch Tuyên cơ hội nói chuyện, Hứa Thanh Sơn tiếp tục nói, những ngày này, trấn phủ ti sự vụ thì tạm thời từ ngươi đến quản lý. Nghe nói như thế, Bạch Tuyên nhất thời khổ khuôn mặt. Châu trấn phủ ti sự vụ sao mà phong phú, coi như Hứa Thanh Sơn vị này thất giai tông sư, một ngày xử lý xuống đến, cũng vô cùng hao tổn tâm thần. Nhưng đã hắn như thế lên tiếng, Bạch Tuyên lại còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý ngươi đi xuống trước đi. Hứa Thanh Sơn trên mặt cũng ngậm lấy một vẻ ý cười. Tại Bạch Tuyên đi ra Thiên Hộ Đường về sau, hắn mới tự nói ra, cũng cho ta nhìn xem, trong khoảng thời gian này đi qua, Giang Huyền, ngươi trưởng thành đến một bước nào đi. Cùng lúc đó, đi ra Thiên Hộ Đường Bạch Tuyên cũng là tự nói, Thiên Hộ đối tiểu tử này, thật đúng là coi trọng a. Vậy mà đều muốn đích thân đi theo. Cảm khái sau đó, nghĩ đến chính mình liền muốn tiếp nhận Thiên Hộ cái kia phong phú sự vụ, Bạch Tuyên cũng rất khó không khổ khuôn mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, mới biệt xuất một câu, đều cái này Vu Cấm. Hôm sau, lúc sáng sớm, Giang Huyền rời giường về sau, đơn giản thu thập một phen, lúc này liền đi ra tiểu viện, chuẩn bị tiến về Hắc Thủy quận. Mà cùng trước đó một dạng, nhiệm vụ lần này, hắn vẫn như cũ xin nhờ Từ Thanh Nguyệt để cho nàng giúp mình tra cái cẩn thận. Bởi vậy, Từ Thanh Nguyệt sáng sớm liền chờ đến hắn, cũng đối với hắn nghiêm túc nói, lần này Vu Cấm có thể nói là cho ngươi đào cái hố to. Chương 147, tự tin cậy bảo. Ngoài ý muốn chi ngộ. Chương 147, tự tin cậy bảo. Ngoài ý muốn chi ngộ. Đào cái hố to. Nghe nói như thế, Giang Huyền nhất thời lộ ra vẻ lâm nhiên. Ở chung trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn cũng rõ ràng, Từ Thanh Nguyệt không phải bắn tên không đích người. Có thể làm cho nàng nói như vậy, việc này tuyệt đối không phải bình thường. Mà Từ Thanh Nguyệt cũng không giấu giếm. Ngay sau đó liền đem chính mình chỗ thu thập được tin tức, ào ào cáo chi Giang Huyền. Giang Huyền nghe xong về sau, không khỏi hừ một tiếng. Sắp đột phá ngũ giai thất trọng, vẫn là thiên sinh thần lực, có thể tùy tiện vượt cấp mà chiến. Tương đương với, ta phải đối mặt, rất có thể là một vị chiến lực đạt tới ngũ giai bắt trọng đối thủ. Nguyên lai chờ ở tại đây ta đây. Trong khoảng thời gian này, Vu Cấm an bài nhiệm vụ đều cũng không khác thường. Giang Huyền còn buồn bực, làm sao Vu Cấm đột nhiên hành quân lặng lẽ? Hóa ra chờ ở tại đây hắn, mà lại vừa đến đã toàn bộ lớn, có thể nói là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Giang Huyền, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Từ Thanh Nguyệt bên người, tuy có một vị ngũ giai bắt trọng trưởng bối thủ hộ, nhưng đây là phụ thân nàng đưa cho nàng thủ hộ giả, muốn để hắn trợ giúp Giang Huyền, hiển nhiên là rất không có khả năng. Mà tuy nhiên đoạn thời gian trước, Giang Huyền đột phá ngũ giai lục trọng, tăng thêm cái kia cường đại chiến lực, sánh vai ngũ giai thất trọng khả năng không là vấn đề. Nhưng nếu Hoàng Trần thật đột phá ngũ giai thất trọng, tăng thêm hắn thiên sinh thần lực, Giang Huyền có thể thì chỉ có một con đường chết. Yên tâm đi, coi như hắn thật có ngũ giai bắt trọng thực lực, ta cũng ứng phó được đến. Ta tự có chừng mực. Nhìn vẻ mặt lo lắng từ Thanh Nguyệt, Giang Huyền lên tiếng, không nói thêm gì, lập tức đứng dậy khởi công, hướng về Hắc Nham thành cổng thành phương hướng mà đi. Tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn lại đột phá sao? Nhìn lấy Giang Huyền tự tin rời đi thân ảnh, Từ Thanh Nguyệt không khỏi tự nói thì thào. Mặc dù nói, trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng nếu là đặt ở Giang Huyền trên thân lời nói, nàng ngược lại là cảm thấy, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Cùng lúc đó, ở phía xa quan sát đến đây hết thể Hứa Thanh Sơn, cũng là trở mình lên ngựa. Hắn mặc dù thân ở trấn phủ ti bên trong, nhưng thất giai tông sư thần thức cường đại, vẫn như cũ để hắn quan sát đánh giá đến Giang Huyền cùng Từ Thanh Nguyệt nói chuyện với nhau. Biết do núi có hổ, khuyên hướng hổ sơn hành. Tiểu tử này ngược lại là tự tin. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn tự tin, đến tuột cùng có gì cậy vào. Ý niệm tới đây, Hứa Thanh Sơn che đậy khuôn mặt, cũng hướng về Hắc Nham thành cổng thành mà đi. Lúc này, lang vệ đại sảnh bên trong, Vu Cấm cũng là nhận được trực tiếp tin tức. Thủ lĩnh, Giang Huyền đã ra khỏi thành. Dự tính 2-3 ngày thời gian, liền có thể đuổi tới Hắc Thủy quận, đến Hoàng Trần chỗ ẩn thân. Điền Văn vừa nhận được Giang Huyền rời đi tin tức, liền vô cùng lo lắng chạy tới nơi này, hướng Vu Cấm báo cáo. Rất tốt, ngươi tiếp tục chú ý nhiều hơn. Chờ tiểu tử kia tin chết truyền đến, thì trước tiên hướng ta báo cáo. Vu Cấm trên mặt lộ ra tàn nhẫn ý cười, dường như đã thấy Giang Huyền vẫn lạc tại chỗ, tin chết truyền đến hình ảnh, mà đợi hắn chết đi. Trấn phủ ti bên trong những lời đồn đó, cũng tự nhiên cùng nhau đánh tan. Vâng. Lên tiếng về sau, Điền Văn lúc này lui ra. Đại sảnh bên trong chỉ còn lại Vu Cấm thanh âm. Giang Huyền a Giang Huyền, cùng ta đấu, ngươi còn nộp đầu. Hắc Thủy quận, Hoàng Tinh thành. Ngoài thành, một tòa vứt bỏ hoang thôn bên trong. Phá xấu ốc xá bên trong, lúc này đang có một tên tráng hán cao lớn ngồi xếp bằng. Hán thân cao gần 2 mét, cầu lớn mạnh vô cùng. Chỉ là xếp bằng ở cái kia, đều còn như là một tòa núi nhỏ, nguy nga cao lớn. Hán chính là Giang Huyền chuyến này mục tiêu, Hoàng Trần. Mở hai mắt ra, Hoàng Trần phun ra một ngụm trọc khí, nhất thời dẫn tới trong phòng bay phất phới. Thương thế trên người cuối cùng là khôi phục. Trấn phủ ti những cái kia con chó, thật là đáng chết. May ra cũng không ảnh hưởng đại sự của ta. Bình phục nỗi lòng về sau, Hoàng Trần tức giận mắng vài tiếng, rồi mới từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp thuốc. Mở ra hộp thuốc, một cỗ làm cho người tâm thần thanh thản mùi thơm ngát, nhất thời từ đó truyền ra. Một gốc dị thường tinh mỹ ngọc liền xuất hiện tại Hoàng Trần trong mắt. Đây là lục giai linh dược, Hỏa Linh Ngọc Sen. Chính là Hoàng Trần ngẫu nhiên đoạt được. Chỉ bất quá, việc này bị hắn phụ thân ngưỡng mộ trong lòng tiểu thiết biết, nhất định phải hắn đem này dược đưa cho hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ. Càng chết là, Hoàng Trần phụ thân cũng không biết bị hồ ly tinh kia hạ thuốc gì. Tại nàng đủ tiểu khẩn cầu phía dưới, lại cũng đảo ngược họng súng, muốn Hoàng Trần giao ra linh dược. Không thể nhịn được nữa, Hoàng Trần sau đó đại khai sát giới. Về sau, cũng là bị trấn phủ ti bên trong người để mắt tới, bắt đầu đảo vòng. Hắn muốn nghĩ trực tiếp hấp thu cái này Hỏa Linh Ngọc Liên dược lực, đột phá ngũ giai thất trọng. Nhưng đoạn đường này, trấn phủ ti bên trong người đuổi đến thật chặt, đến mức hắn chỉ có thể xuất thủ. Tuy nhiên chém giết bọn hắn, tạm thời không có nỗi lo về sau. Nhưng Hoàng Trần cũng bởi vậy thân phụ thương thế, cho tới hôm nay mới liệu thương hoàn tất. Giết những cái kia con chó, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoán chừng còn sẽ có người tiếp tục đuổi tới. Ta cách đột phá ngũ giai thất trọng, cũng chỉ thiếu kém một đường. Hấp thu xong cái này gốc linh dược, hẳn là có thể thoại nguyện đột phá. Đến lúc đó lại rời đi nơi này. Hoàng Trần ở trong lòng suy tư một phen, lúc này quyết định chú ý hắn miệng rộng mở ra, cái kia nhỏ nhắn ngọc liên liền bị nhét vào trong miệng. Linh dược vào miệng tan đi, hóa thành thuần túy dược lực, tầm bổ lớn mạnh hắn toàn thân kinh khí, cũng nối thẳng tiên linh. Hoàng Trần không dám thất lễ, một bên hấp thu dược lực, một bên tu luyện võ công. Trên thân khí tức cũng tại trong quá trình này liên tục tăng lên. Đảo mắt, chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Một đường buôn ba, Giang Huyền cũng đến Hắc Thủy quận khu vực, đi tới Hoàng Tinh thành chỗ này hoang thôn. Nhìn trước mắt rách nát cảnh tượng, Giang Huyền hâu ngừng tất ngựa, tung người xuống ngựa. Hắn ánh mắt đảo qua cái này hoang vắng thôn xóm, nhíu mày. Đây cũng là Hoàng Trần ẩn thân sao? Nếu muốn nguyên một đám tìm, vậy cũng quá phiền toái. Cái này thôn xóm phòng tuy nhiên không nhiều, nhưng có chút phân tán. Cho dù hắn lấy thần thức đảo qua, cũng phải phí chút công phu. Bất quá, đến đều đến. Ý niệm tới đây, hắn để cao cảnh giác, đến gần thôn xóm. Cùng lúc đó, phá phòng bên trong, Hoàng Trần cảm ứng đến thể nội lớn mạnh tinh khí, đột nhiên mở hai mắt ra. Xong rồi, tiểu gia ta xong rồi. Cảm thụ được độc thuộc về ngũ giai thất trọng cường đại lực lượng, Hoàng Trần phun ra một ngụm trọc khí. Bây giờ ta coi như gặp phải ngũ giai bắt trọng, đều có lực đánh một trận. Như cái kia trấn phủ ti lại có quan chó đuổi theo, tiểu gia ta liền hung hăng để hắn nếm thử ta năm đấm tư vị. Nghĩ như vậy, Hoàng Trần trên mặt lộ ra một vẻ giữ tận sắc, lập tức liền đi ra cái này căn phòng hư. Hắn đợi ở chỗ này chỉ là tạm thời vì đặt chân. Bây giờ đã đột phá ngũ giai thất trọng, tất nhiên là không có tiếp tục đợi tất yếu. Mà hắn vừa đi ra phá úc, liền nghe được nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền cùng một thân lấy cỏ trắng quan phục, bên hông bội đao thiếu niên cao lớn đụng thẳng. Trong mắt của hai người, không hẹn mà cùng lóe qua một vẻ ngoài ý muốn. Chương 148, xem nhẹ. Vui mừng Hứa Thanh Sơn. Chương 148, xem nhẹ. Vui mừng Hứa Thanh Sơn. Quan chó, tới còn thật là đúng lúc. Tiểu gia ta tâm tình tốt, liền trước đưa ngươi đi chết. Bây giờ vừa mới đột phá ngũ giai thất trọng, chính là Hoàng Trần lớn nhất bành trướng thời điểm. Tăng thêm lúc trước bị trấn phủ ti bên trong người gây thương tích. Vừa nhìn thấy Giang Huyền, hắn não hải liền bị nộ hỏa tràn ngập, nắm chặt nắm đấm, liền hướng về Giang Huyền mà đi. Hoàng Trần, một đạo thân cao 2 mét, lớn mạnh như tiểu sơn thân ảnh hướng chính mình tới gần. Giang Huyền thực sự rất khó không chú ý đến đối phương. Mượn bức họa, hắn cũng trước tiên nhận ra đối phương thân phận. Gặp hắn manh liệt xung lại, Giang Huyền cũng là nắm chặt chuôi đao, quất ra kinh hồng đao. Làm xong ứng chiến chuẩn bị, chỉ có ngươi một người sao? Trấn phủ ti thật đúng là xem nhẹ ta ạ. Tới gần Giang Huyền về sau, Hoàng Trần ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có gì ngoài Giang Huyền, bốn phía căn bản không có cái khác người thân ảnh. Cái này khiến hắn trong lòng nộ hỏa càng thêm bừng bừng phân chấn. Trấn phủ ti, vậy mà như thế xem nhẹ chính mình. Một mình ta giết ngươi, đã đầy đủ. Đối lên Hoàng Trần tràn ngập tức giận ánh mắt, Giang Huyền lạnh nhạt nói ra. Trong nháy mắt dẫn tới Hoàng Trần một tiếng cười nhạo. Tiểu tử, tiểu gia ta đại sát tứ phương thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, thì ngươi cũng dám cùng tiểu gia ta khẩu xuất cùng ngôn. Sơn băng quyền pháp. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Trần ánh mắt hung ác, đồng nhiên nắm tay bay ra. Một đạo đủ dài hơn 70 mét quyền kình nhất thời vút không mà ra, hướng Giang Huyền bay đi. Giờ phút này, liền không khí đều dường như bị đánh nổ, phát ra một tiếng oanh minh. Thiên sinh thần lực người, quả nhiên bất phàm. Tuy nhiên so với những cái kia chân chính thiên tiêu, còn kém một chút, nhưng ở Yên Châu chi địa cũng rất phi phàm. Đáng tiếc, nội nhập lạc lối. Hứa Thanh Sơn bí mật quan sát lấy, nhìn lấy Hoàng Trần xuất thủ, hắn đầu tiên là thì thào lên tiếng, đơn giản làm đánh giá. Lập tức, mới đưa chú ý lực chuyển rời đến Giang Huyền trên thân. Một khi hắn có chỗ không địch lại, hắn thì sẽ lập tức xuất thủ, cứu đối phương. Liệt Dương đao pháp. Đối mặt cái này thanh thế to lớn một quyền, Giang Huyền thần sắc không thay đổi, chỉ là nắm chặt kinh hồng đao, một đao bổ ra. Đao khí tự đao phong bay ra, trong nháy mắt kéo dài tới, phủ đầy trước mắt không gian. Đồng dạng dài đến hơn 70 mét đao quang, cứ như vậy cùng cái kia đạo quyền kình đánh vào một khối. Hừ, chỉ phái một vị ngũ giai thất trọng tới. Bọn này con chó, thật đúng là xem nhẹ ta à. Nhìn lấy Giang Huyền vùng chém ra đao quang, Hoàng Trần nhất thời minh bạch hắn tự tin chỗ. Chỉ bất quá, gặp phải là hắn Hoàng Trần. Hắn thiên sinh thần lực, từ nhỏ liền là đồng cấp vô địch tồn tại. Cho dù là bây giờ đột phá ngũ giai, ý nguyên như thế. Hắn thấy, Giang Huyền quả quyết không thể nào là hắn đối thủ. Mà tại chỗ tối, lúc này Hứa Thanh Sơn lại là vô cùng kinh ngạc nhìn lấy cái kia đạo hơn 70 mét lớn lên bao quang. Ngũ giai thất trọng. Gia nhập trấn phủ ti lúc, tiểu tử này mới ngũ giai tứ trọng a. Bây giờ mới đi qua nửa năm không đến thời gian, hắn không ngờ kinh đột phá ngũ giai thất trọng, làm trấn phủ ti thiên hộ. Hứa Thanh Sơn đối với thủ hạ bách hộ tiến bộ, cũng là có cái phổ. Gia nhập trấn phủ ti về sau, có thể trong vòng nửa năm có đột phá, cho dù là nhất trọng tiểu cảnh giới. Cái kia đều đã tính toán rất tốt. Dù sao, tu vi càng về sau, muốn đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới thì càng phát ra khó khăn. Cho dù là tại đãi ngộ coi như không tệ trấn phủ ti, đại bộ phận ngũ giai bách hộ, một năm đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới mới là trạng thái bình thường. Giang Huyền cái này, hắn thậm chí cũng không biết làm sao đánh giá. Dù sao, chưa tới nửa năm, đột phá tam trọng tiểu cảnh giới, cho dù kiến thức rộng rãi như hắn, cũng là lần đầu tiên gặp. Khó trách có tự tin hoàn thành nhiệm vụ này. Nhìn như vậy đến, cũng không cần đến ta phí tâm. Suy nghĩ lướt qua, Hứa Thanh Sơn cười ha ha. Một lần nữa đem ánh mắt tập trung đến hai người chiến đấu bên trong. Đao quang cùng quyền kình đối hoành, dường như nổ tung đồng dạng. Chỉ một thoáng, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng tràn ngập cả tòa hoang thôn. Cương đại dư âm, tạo thành cực kỳ kinh khủng phá hư lực. Phu cận vốn là phá xấu ốc xá, hơn phân nửa trực tiếp bị lật tung bay đi, chỉ còn tường đổ. Đại địa càng là mấp mô, hiện lên vô số hang lớn. Có thể Hoàng Trần lại là một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Giang Huyền. Bởi vì giờ khắc này hắn, đúng là lông tóc không thương, vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt thần sắc, cùng vừa mới một đao vung lên tư thái. Làm sao có thể? Ngươi cũng là ngũ giai thất trọng, nhưng vì cái gì ngươi có thể đỡ ta một quyền này? Hoàng Trần nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thiên sinh thần lực, đồng cấp võ giả không thể địch. Thì liền đột phá ngũ giai về sau, bởi vì thiên sinh thần lực, hắn chỗ dựng dục ra kình khí đồng dạng cũng so với người bình thường muốn tới cường đại. Cho dù là cao chính mình nhất trọng tiểu cảnh giới võ giả, hắn đánh lên, đó cũng là đều không mang theo sợ. Bởi vậy, cùng một cảnh giới, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể cùng mình thế lực ngang nhau. Cái này là lần đầu tiên. Cái nào nhiều như vậy vì cái gì? Giang Huyền cười lạnh một tiếng, không để ý đến Hoàng Trần. Thường nhân tu tập võ học đều là nỗ lực nghiên cứu một môn, luyện tới cao thâm. Sau đó cần tu khổ luyện, thêm nữa các loại linh dược phụ trợ, từ đó lớn mạnh tinh khí, để thăng cảnh giới. Hắn thì là hệ thống điểm đầy thuần thục độ, tu luyện vô số cửa võ học. Vô số kinh khí hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành cường đại hơn kinh khí. Bởi vậy, thiên sinh thần lực làm sao có thể cùng hắn bật học so sánh? Nhưng những thứ này cũng không có cùng Hoàng Trần giải thích tất yếu. Cụ phong đao pháp. Ý niệm tới đây, Giang Huyền lại lần nữa xuất đao. Đao quang như gió lốc, nhất thời hướng Hoàng Trần đánh tới. Tốc độ kinh người đồng thời, cũng bộc phát ra uy lực kinh người. Sơn băng quyền pháp. Đối mặt cái này cường hãn đột kích sát chiêu, Hoàng Trần ánh mắt lẫm liệt, trong nháy mắt xuất quyền ngăn cản. Từng đạo đao quang đánh tới, hắn liền lấy từng đạo quyền kình đánh trả. Hai người chiến lược thế lực ngang nhau. Bởi vậy, tuy nhiên Giang Huyền cái kia kinh khủng đao nhanh, để Hoàng Trần có chút mệt mỏi chống đỡ, nhưng hắn vẫn là chặn đối phương chém ra mỗi một kích. So với bách hộ tuyển bật lúc, tiểu tử này thực lực lại mạnh hơn không ít ta. Không hưởng công ta đem kinh hồng đao giao cho hắn. Nhìn lấy Giang Huyền biểu hiện, âm thầm Hứa Thanh Sơn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, giữa sân, lần lượt đánh trả cũng để cho Hoàng Trần dần dần cảm nhận được mọi bệnh. Hắn thở hổn hển, lồng ngực như ống bê đồng dạng, theo hô hấp kịch liệt phập phồng. Tiểu tử,
ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, nhưng là ngươi giết không được ta. Một phen khổ chiến xuống tới, Hoàng Trần cũng mò thấy Giang Huyền thực lực. Hắn chiến lực là không tệ, nhưng muốn giết hắn còn kém một chút. Nhưng tương tự, Hoàng Trần cũng không làm gì được đối phương. Bởi vậy hắn không khỏi lên hòa đám tâm tư. Có thể Giang Huyền lại cũng không cho hắn cái này cơ hội. Không giết được ngươi, ta nhìn chưa hẳn. Ngươi thật giống như không có khác thủ đoạn đi. Thanh Vân bộ pháp, Giang Huyền đã xem thấu Hoàng Trần. Gia hỏa này, ngoại trừ thiên sinh thần lực bên ngoài, còn lại không còn gì khác. Hắn thăm dò lâu như vậy, cũng không thấy đối phương dùng ra cái khác thủ đoạn, lộ ra nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Thấy thế, hắn cũng không còn bảo lưu, lúc này toàn lực thi triển. Tại Thanh Vân bộ pháp tốc độ ra chỉ xuống, hắn thân ảnh nhất thời tại Hoàng Trần trong mắt hóa thành vô số đạo tàn ảnh, khó có thể phân biệt. Chương 149, Hứa Thanh Sơn tra hỏi, có muốn hay không thế chỗ vu cấm? Chương 149, Hứa Thanh Sơn tra hỏi, có muốn hay không thế chỗ vu cấm? Đây là cái gì thân pháp? Thấy cảnh này, Hoàng Trần trực tiếp mắt tròn váng. Những thứ này tàn ảnh kết nối đến kín không kẽ hở, đem hắn vây quanh. Lấy hắn mắt, căn bản là không có cách phân biệt ra Giang Huyền chân thân chỗ. Rơi vào đường cùng, Hoàng Trần đành phải lấy cậy mạnh phá đi. Sơn băng quyền pháp, hắn nhắm chuẩn một cái phương hướng, nhất thời đột nhiên vung vẩy nắm đấm, tiến hành cuồng ngoanh loạn tạc. Nhưng vẫn chưa như hắn suy nghĩ như vậy thuận lợi. Tại Thanh Vân bộ pháp nhanh chóng xuống, mỗi một quyền của hắn đều bị Giang Huyền tránh khỏi, chỉ đánh trúng Giang Huyền tàn ảnh. Mà cái kia tiêu tán tàn ảnh cũng rất sắp bị mới tàn ảnh bổ đủ, tương đương với hắn công kích rơi vào khoảng không, hoàn toàn vô dụng. Cái này lập tức để hắn tâm lạnh một nửa. Cùng lúc đó, Giang Huyền thanh âm cũng ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Giờ đến phía ta, Cụ Phong đao pháp. Tiếng nói vừa ra, trong vòng đây hóa thành tàn ảnh vô số, Giang Huyền ảo ảo đưa tay vung đao, từng đạo như cơn lốc đao khí, nhất thời theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Hoàng Trần, phản phất muốn đem hắn phong tỏa trong đó một dạng. Đao khí như gió lốc, xen lẫn như lao vong, lại tới từ bốn phương tám hướng, để Hoàng Trần căn bản cũng không biết rõ nên như thế nào chống cự. Sơn băng quyền pháp, trong tuyệt vọng, cầu sinh bản năng hiện lên. Hoàng Trần một vị huy quyền, bộc phát ra cường hãn quyền kình, ý đồ ngăn cản. Nhưng trên thực tế, cái này bất quá hạt cát trong sa mạc, quyền kình đem đao khí đánh tan. Có thể một giây sau, thì có càng nhiều đao khí đánh tới. Căn bản không phải Hoàng Trần một đôi nắm đấm có thể ngăn cản. Đao sắc bén khí vạch phá hắn quần áo, đâm vào hắn bên ngoài thân, thậm chí xuyên thấu hắn thân thể. Đáng chết, đáng chết. Hoàng Trần bộc phát ra không cam lòng tiếng giống, nhưng lại không thể làm gì. Giang Huyền đao thế y nguyên duy trì lạnh thấu xương, có thể hắn nắm đấm, nhưng bởi vì thương thế trên người tăng thêm, mà biến đến không lại mấy liệt, thẳng đến triệt để không cách nào nâng lên. Lúc này, Giang Huyền cũng rốt cục thu đao, lạnh nhạt nhìn trước mắt. Hoàng Trần đã trở thành một tên huyết nhân, thảm trọng thương thế, để hắn trên thân hiện đầy chí mệnh vết thương vết. Hắn không cam lòng nhìn chằm chằm Giang Huyền, thân hình lại trong nháy mắt quỳ xuống, che mặt ngã xuống đất một khắc này. Không cam lòng ánh mắt cũng triệt để ngưng kết, đã mất đi thần thái, như vậy hóa thành một cỗ thi thể, không có bất luận cái gì sinh sống. Thiên sinh thần lực có vẻ như cũng không gì hơn cái này đi. Nhìn lấy Hoàng Trần ngã xuống đất thân ảnh, Giang Huyền nhàn nhạt đánh giá một tiếng, thu hồi kinh hồn đao. Cùng lúc đó, tiềm tàng âm thầm Hứa Thanh Sơn cũng là không khỏi cảm khái một tiếng. Hoàng Trần mặc dù mới ngũ giai thất trọng, nhưng có thiên sinh thần lực gia trì, kỳ thật đã cùng ngũ giai bắt trọng không có kém. Giang Huyền có thể giết hắn, tương đương với vượt cấp giết người. Giết còn như thế thư giãn thích ý, lại để cho hắn trưởng thành, cho dù là thiên kiêu tụ tập Trung Châu Hoàng Thành, không khỏi không có một chỗ của hắn. Xem hết Giang Huyền cùng Hoàng Trần một trận chiến này, Hứa Thanh Sơn chỉ có thể lấy hai chữ hình dung, nghiền ép. Mà suy nghĩ của hắn cũng kìm lòng không được bay xa. Như ngũ giai thất trọng, liền có thể chém ngũ giai bắt trọng. Chờ đột phá ngũ giai bắt trọng, đây không phải là có thể giết ngũ giai cửu trọng sao? Hứa Thanh Sơn nghĩ đến cái này một góc dạng, cũng không phải là đang miên man suy nghĩ, mà là bởi vì hắn nghĩ tới Vu Cấm. Chỗ lấy biết được Vu Cấm làm sằng làm bậy, nhưng hắn còn không có xử lý đối phương. Nguyên nhân chính là, trấn phủ ti bên trong, sắp thực tìm không ra người thích hợp hơn tới quản lý lang vệ. Nếu là phế đi Vu Cấm, cái kia ngũ giai lang vệ rất có thể loạn cả một đoàn. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Nhưng bây giờ, thay thế Vu Cấm nhân tuyển, hắn giống như hồ đã thấy. Ý niệm tới đây, Hứa Thanh Sơn lại đánh giá liếc một chút Giang Huyền. Hơi chút suy nghĩ về sau, hắn liền khống chế thất ngựa, hướng về Giang Huyền phương hướng mà đi. Lúc này, Giang Huyền vừa đem Hoàng Trần thi thể thu hồi, đánh thẳng mở hắn càn khôn túi, tra xét chuyến này chiến lợi phẩm. Sơn băng quyền pháp, tuy nhiên chỉ có một môn hoàng cấp võ học, nhưng trở về tiếp cận một tiếp cận cũng là đủ. Lật hết Hoàng Trần càn khôn túi, Giang Huyền chỉ ở trong đó phát hiện một môn hoàng cấp võ học, nhưng cũng không lo ngại. Trở về giao phó lần này nhiệm vụ, là hắn có thể đạt được 4 kiện tiểu công. Trước đây hoàn thành 3 kiện nhiệm vụ, cũng để cho hắn đạt được 4 kiện tiểu công. Chung vào một chỗ, cũng là 8 cái tiểu công. Cái này mang ý nghĩa có thể đổi lấy bắt môn hoàng cấp võ học. Tăng thêm môn này Sơn Băng Quyền Pháp, liền đầy đủ tiếp cận cái cửu môn. Đã đầy đủ trèo chống hắn, thêm điểm đến ngũ giai cửu trọng. Tính như vậy xuống tới, ta còn phải cảm tạ Vu Cấm. Giang Huyền không khỏi cười tự nói một tiếng. Nếu không phải Vu Cấm an bài cho hắn lần này nhiệm vụ, có lẽ hắn cũng không cách nào nhanh như vậy tề tụ cửu môn hoàng cấp võ học. Cũng nên đi. Ngay tại Giang Huyền chuẩn bị quay đầu trở về lúc, lại là sương sờ. Bởi vì là một đạo cưỡi ngựa thân ảnh, chính nắm ngựa của hắn, hướng phương hướng của hắn mà đến. Mà người này không là người khác, chính là trấn phủ ti thiên hộ, Hứa Thanh Sơn. Gặp qua thiên hộ. Mặc dù không biết Hứa Thanh Sơn vì sao xuất hiện ở đây, nhưng gặp hắn tại trước người mình dừng lại, Giang Huyền vẫn là cung kính hành lễ một cái. Miễn lễ. khởi công đi. Hứa Thanh Sơn chỉ là từ tốn nói một tiếng. Nghe vậy, Giang Huyền lúc này làm theo, xoay người nhảy lên ngựa thớt, đi theo Hứa Thanh Sơn bước chân. Nhiệm vụ lần này, ngươi biểu hiện được không tệ. Nghe thấy Hứa Thanh Sơn khích lệ, Giang Huyền nhất thời minh bạch. Đối phương hiển nhiên đem chính mình cùng Hoàng Trần chiến đấu nhìn cái rõ ràng, chỉ là chính mình một mực không có phát giác được hắn tồn tại thôi. Bất quá nghĩ đến giữa hai người tù vì chênh lệch, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đáp lại một tiếng. Thiên hộ quá khen. Nghe được Giang Huyền đáp lại, Hứa Thanh Sơn lại là cười ha ha. Ta cái này cũng không có quá khen. Ta nhớ được, bách hộ tuyển bạt thời điểm, ngươi mới ngũ giai tứ trọng a. Nghe nói Hứa Thanh Sơn lời này, Giang Huyền nhất thời trong lòng căng thẳng. Ỷ lại tại hệ thống, hắn tốc độ tu luyện bây giờ tuy nhiên chậm dần rất nhiều, nhưng ý nguyên hơn xa thường nhân. Bây giờ bị Hứa Thanh Sơn hỏi, hắn không khỏi có chút bối rối, nhưng vẫn là miễn để nén dòng suy nghĩ của mình, nhẹ gật đầu. Chỉ là trong khoảng thời gian này may mắn có đột phá mà thôi. Hứa Thanh Sơn khẽ bước cằm. Hắn vẫn chưa truy vấn mọi nguồn, mà chính là rời đi đề tài, hỏi Giang Huyền một vấn đề. Ngươi cảm thấy, ngươi chừng nào thì có thể đột phá ngũ giai bắt trọng? Đột phá ngũ giai bắt trọng? Giang Huyền có chút bị hỏi ngộng. Bất quá, hắn vẫn là ở trong lòng tính toán một phen. Đột phá ngũ giai bắt trọng, cần chút đầy bắt môn hoàng cấp võ học thuần thục độ. Vậy đại khái cần 20 ngày thời gian, mà cách hắn đột phá ngũ giai thất trọng đã qua 3 ngày thời gian, cũng chính là không sai biệt lắm nửa tháng, hắn liền có thể đạt tới ngũ giai bắt trọng. Nhưng bởi vì không biết Hứa Thanh Sơn dụng ý, Giang Huyền vẫn là bảo thủ báo cái thời gian. Đại khái một tháng đi. Một tháng? Hứa Thanh Sơn hơi hơi kinh ngạc. Thời gian này, so với hắn chỗ suy đoán, nhưng muốn ít hơn nhiều. Bất quá, tự nhiên là càng ít càng tốt. Dù sao, Giang Huyền có thể vượt nhanh đột phá, hắn cũng liền có thể vượt nhanh thay đổi vũ cấm. Ngay tại Giang Huyền nghi hoặc thời khắc, liền nghe được Hứa Thanh Sơn tiếp tục hỏi. Cái kia ngươi có muốn hay không thế cho vũ cấm vị trí, làm lang vệ thủ lĩnh đâu? Chương 150, khích lệ. Tông sư giảng giải. Chương 150, khích lệ. Thông sư giảng giải. Thế chỗ vu cấm vị trí, đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh. Ta. Nghe được Hứa Thanh Sơn, Giang Huyền không khỏi có chút ngập bức. Thế nào, không muốn sao? Lên làm lang vệ thủ lĩnh, vu cấm nhưng là không cách nào đối ngươi triển khai những cái kia lượn lượn con cong. Hứa Thanh Sơn lời này để Giang Huyền ý thức được. Vu cấm đối với chính mình nhằm bảo, vị này thiên hộ đại nhân sợ là vẫn luôn biết được. Bất quá cũng bình thường. Dù sao, hắn nhưng là chấn phủ ti thiên hộ, trưởng quản toàn bộ chấn phủ ti. Dù là có một chút gió thổi cỏ lay, đều trốn không thoát ánh mắt của hắn. Bởi vậy, suy tư một lát sau, Giang Huyền liền lên tiếng đáp. Nhược Tiên Nhà cảm thấy thích hợp, Giang Huyền liền phù hợp đảm nhiệm. Nghe được Giang Huyền trả lời, Hứa Thanh Sơn nhất thời cười ha ha. Tiểu tử ngươi, thật đúng là khéo đưa đẩy. Trong mắt ta cũng không có nhiều như vậy lượn lượn con cong. Chỉ cần ngươi đánh thắng vu cấm, liền thích hợp đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh. Nghe thấy Hứa Thanh Sơn, Giang Huyền lúc này mới hiểu rõ. Khó trách vừa mới Hứa Thanh Sơn sẽ hỏi, chính mình khi nào có thể đột phá ngũ giai bắt trọng. Hóa ra chờ ở tại đây chính mình. Bất quá, hắn cũng xác thực không sợ. Dựa vào bản thân cái này một thân hoàng cấp võ học, đạt tới ngũ giai bắt trọng, chiến thắng vu cấm hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ý niệm tới đây, Giang Huyền con mắt chuyển động, đột nhiên toát ra một ý kiến. Thiên hộ yên tâm, cho ta một tháng thời gian, ta chắc chắn đột phá ngũ giai bắt trọng, chiến thắng vu cấm. Có điều, nếu là có điểm khích lệ, ta cảm thấy có lẽ ta có thể càng có động lực một số. Hứa Thanh Sơn sao có thể không hiểu Giang Huyền đây là lấy muốn chỗ tốt ý tứ, đổi lại người khác được tiện nghi còn khoe mẽ, tại hắn nơi này hạ trạng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Nhưng là Hứa Thanh Sơn dù sao nhìn kỹ Giang Huyền, bởi vậy cười một tiếng về sau, Hứa Thanh Sơn cũng là tiếp tục nói, tiểu tử ngươi còn cùng ta có kẻ mặc cả lên, nói đi, muốn cái gì chỗ tốt? Nếu để cho chấn phủ ti bên trong, hắn người hắn quen thấy cảnh này, chỉ sợ liền cái cầm đều muốn kinh ngạc đến ngây người. Dù sao bọn hắn có thể chưa thấy qua Hứa Thanh Sơn như thế tốt lúc nói chuyện, nhưng Giang Huyền có thể không rõ ràng điểm này. Nghe được Hứa Thanh Sơn lời này, nhất thời liền đưa ra thỉnh cầu của mình. Hứa Thiên Hộ, ta cũng không yêu cầu gì khác. Nếu là ta có thể chiến thắng vu cấm, ta hy vọng có thể tại chấn phủ ti võ khố bên trong đổi lấy một môn huyền cấp võ học. Huyền cấp võ học, hoàng cấp võ học phía trên tầng thứ, uy lực so hoàng cấp võ học càng thêm cường đại. Đồng thời, làm cho tu luyện giả có cao hơn hạn mức cao nhất, có bước vào lục giai khả năng. Lần này trở lại chấn phủ ti về sau, lại đổi lấy cửu môn hoàng cấp võ học, điểm đầy về sau, Giang Huyền liền có thể thẳng tới ngũ giai cửu trọng. Khoảng cách lục giai cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Khi đó, hắn thì đau đầu hơn huyền cấp võ học thu hoạch. Mà huyền cấp võ học tại chấn phủ ti võ khố bên trong, chỉ có dùng đại công mới có thể đổi lấy. Nhưng ở chấn phủ ti nhiệm vụ bên trong, khen thưởng đại công nhiệm vụ đối ứng đều là lục giai khó khăn nhiệm vụ. Cho dù là ngũ giai cựu trọng Giang Huyền, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Dù sao, ngũ giai cùng lục giai ở giữa, thế nhưng là ngăn cách một cái đại cảnh giới. Hắn ở giữa chênh lệch, cái kia rất lớn. Nếu là có thể nhân cơ hội này đạt được, đó là không thể tốt hơn. Huyền cấp võ học. Nghe nói như thế, Hứa Thanh Sơn hơi hơi khiêu mi, có chút không tưởng được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường. Bây giờ Giang Huyền đã là ngũ giai thất trọng, như lại có thể đột phá ngũ giai bát trọng, khoảng cách đột phá lục giai kỳ thật cũng đã không xa. Lấy hắn tốc độ tu luyện, lúc này thời điểm chuẩn bị huyền cấp võ học, không gì đáng trách. Bởi vậy, hắn suy tư một phen về sau, liền gật đầu. Điều kiện này, ta có thể đáp ứng. Gặp Hứa Thanh Sơn đáp ứng, Giang Huyền cũng là vội vàng đáp. Đà tạ thiên hộ. Giang Huyền chắc chắn không phụ thiên hộ sở nhìn. Hứa Thanh Sơn ngược lại là vẫn chưa cùng Giang Huyền tiếp tục sâu trò chuyện cái này đề tài, mà chính là chuyện gì nói. Lấy ngươi thiên phú, đột phá lục giai, nên cũng là chuyện sớm hay muộn. Đã có cái này cơ hội, vậy ta liền thuận tiện cùng ngươi nói một chút, có quan hệ lục giai nội dung. Nghe nói như thế, Giang Huyền nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên tại lúc rảnh rỗi, hắn cũng thường đọc qua chấn phủ ti thư khố, hiểu rõ võ đạo. Nhưng trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Có thể có một vị thất giai tông sư giảng giải, tất nhiên là so dạng này tới hiệu suất cao. Gặp Giang Huyền một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng, Hứa Thanh Sơn cũng nghiêm túc. Ngũ giai, kinh khí thông thiên linh, mở ra thần thức. Thần thức chính là một cái lối đi, một cái trợ lực tự thân cảm giác thiên địa thông đạo. Đạt tới lục giai, thì đem càng tiến một bước, thông cảm thiên địa. Nói, Hứa Thanh Sơn duỗi ra một cái tay, đối hướng không trung. Chỉ một thoáng, hắn toàn thân lỗ chân lông dường như mở ra, bộc phát ra kinh khủng áp lực. Tiếng gió bỗng nhiên gào thét, có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ngưng tụ, tràn vào hắn thể nội. Đây cũng là lục giai võ giả chi thần dị. Đạt tới cảnh giới này, thiên địa lực lượng đem không ngừng cùng tự thân giao dung, không cần ăn. Chỉ dựa vào thiên địa lực lượng bổ sung, liền có thể duy trì tự thân cần thiết. Nói đến đây, Hứa Thanh Sơn liền thu tay về. Vừa mới còn mạnh hơn không sai bạo phát khí lưu, giờ phút này nhất thời không còn sót lại chút gì. Cùng thiên địa giao dung, kỳ thật thì cùng hô hấp đồng dạng. Bình thường một cử động kia, là tỉ mỉ nhỏ không thể thấy. Giống ta vừa mới như vậy, liền tựa như chúng ta bình thường hít sâu một dạng. Làm thất giai tông sư, Hứa Thanh Sơn đối lục giai võ giả hiểu rõ, tự không phải người bình thường có thể so sánh. Mà Giang Huyền cũng là nghe được cái hiểu cái không. Dù sao, Hứa Thanh Sơn tuy nhiên giảng được thấu triệt, nhưng những cái này đồ vật, tại tự thân tu vi không có đến lúc, cũng không dễ lý giải. Giảng đến nơi đây, Hứa Thanh Sơn cũng cảm thấy không có gì để nói nhiều đi xuống, liền an tĩnh lại. Bất quá Giang Huyền lại còn có chút hiếu kỳ. Hứa Thiên Hộ đã lục giai võ giả, cũng đã là thông cảm giác tiên địa lực lượng. Cái kia thất giai tông sư đâu? Giang Huyền cũng là thực sự hiếu kỳ. Dù sao, một đến 6 giai đều là xương võ giả, mà đạt tới thất giai, lại có tông sư danh xưng. Đủ để thấy đến cảnh giới này, cùng trước 6 cái cảnh giới khác biệt. Lúc này, như thế một vị nhân vật ngay tại bên cạnh mình, Giang Huyền tự nhiên là nhịn không được hỏi, không muốn mơ tưởng xa vời. Hứa Thanh Sơn từ tốn nói một câu, lại nhịn không được khỏe miệng hơi bệnh. Làm tông sư, thất giai độ khó khăn cũng không phải bình thường người có thể đạt tới. Liền xem như thiên phú không tồi thiên tiêu, lục giai đã là cực hạn. Thất giai, không có gì ngoài thiên phú bên ngoài, còn phải xem vật khí. Toàn bộ Yên Châu thất giai tông sư cùng nhau, cũng không cao hơn một tay số lượng. Mà nghe Hứa Thanh Sơn nói như vậy, Giang Huyền không khỏi có chút thất vọng. Nhưng lúc này thời điểm, Hứa Thanh Sơn nhưng lại lời nói xoay chuyển. Có điều, ngược lại là có thể để ngươi kiến thức một phen. Thất giai tông sư, dùng cái gì gánh đến tông sư danh xưng? Có thể kiến thức một phen. Nghe được Hứa Thanh Sơn lời này, Giang Huyền không khỏi mong đợi. Nhìn kỹ, Hứa Thanh Sơn nói, chỉ hướng nơi xa một tòa liên miên tiểu sơn. Ngọn núi nhỏ kia cách bọn hắn nước có mấy ngàn mét xa. Núi cao gần 100 mét, liên miên không ngừng, nói ít cũng phải mấy trăm mét dài. Chương 151, tông sư chi uy. Hứa Thanh Sơn tuyên bố. Chương 151, tông sư chi uy. Hứa Thanh Sơn tuyên bố. Nhìn qua cái kia xa xa tiểu sơn, Giang Huyền nội tâm ẩn ẩn chờ mong. Hứa Thanh Sơn để hắn nhìn lấy, cái kia tự có hắn đạo lý. Hắn trong lòng đã không khỏi bắt đầu tưởng tượng. Hứa Thanh Sơn không phải là muốn bung ra một đạo kinh khí, san bằng ngọn núi nhỏ kia a? Mà tại hắn suy tư thời khắc, Hứa Thanh Sơn cũng là lên tiếng. Lục giai võ giả, thông cảm thiên chỗ, cùng thiên địa lực lượng giao dung. Thất giai tông sư, thì càng tiến một bước. Đạt tới cảnh giới này, có thể trưởng khống thiên địa chi lực. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thanh Sơn đưa tay bao trùm giữa không trung. Theo hắn động tác, Giang Huyền cũng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lúc này, tại cái kia liên miên tiểu sơn phía trên, bất ngờ hiện lên một đầu đại thủ. Cái kia đại thủ giả tiên tế nhật, chỉ là lòng bàn tay đều đã đem cái kia liên miên sơn mạch hoàn toàn bao trùm. Xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp để ngọn núi nhỏ kia bị kín một tầng bóng ma. Trong lúc nhất thời, Giang Huyền thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé. Dù sao, tại ngọn núi nhỏ kia trước mặt, hắn đã như là con kiến hôi đồng dạng. Huống chi là cùng cái này giả thiên tế nhật đại thủ so sánh, trên lệch này hoàn toàn rất lớn. Nhìn kỹ, ta chỉ vì ngươi triển lãm cái này một lần. Một bên nói, Hứa Thanh Sơn một bên đè xuống chính mình bàn tay. Chỉ một thoáng, cái kia đại thủ liền lấy kinh thiên chi thế, đột nhiên hạ xuống, trực tiếp phủ lên ngọn núi nhỏ kia, đem bỗng nhiên đè xuống. Ầm ầm, như sấm rền vang vọng, nhất thời tại Giang Huyền bên tai nổ tung. Tùy theo mà lên, càng là cuồn cuộn khói đặc, dường như động đất đồng dạng, kinh khủng chấn động tại dưới thân đại địa lan tràn. Mã Nhi bất an hì lên lấy, đung đưa thân thể. Mà Giang Huyền chỉ là kinh ngạc nhìn khói đặc tiêu tán sau cảnh tượng. Vừa mới tỏa kia liên miên bất tuyệt tiểu sơn, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Nói đúng ra, không phải biến mất không thấy gì nữa, mà chính là bị cái kia đại thủ trực tiếp cho ấn nát. Cái kia tòa to lớn tiểu sơn hóa thành vô số đá vụn, nằm tại đầu kia lớn lòng bàn tay nhấn ra hố sâu. Nói là hố sâu cũng không thích hợp, bởi vì cái kia hố sâu đủ có mấy ngàn mét phạm vi, đã hình thành một chỗ to lớn thung lũng. Thì liên cái kia đại thủ đè xuống năm ngón tay, cũng đều tại đại địa bên trong cày ra năm tòa thâm thúy hắc cốc, hình thành chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng. Quả thực nhìn người nhìn má than thở. Giang Huyền cũng là không khỏi rung động, hiện lên Hứa Thanh Sơn vừa mới theo như lời nói. Thất giai tông sư, trưởng không thiên địa chi lực. Đây cũng là gọi là tông sư nguyên nhân sao? Như thế phá hư, như thế sát thương. Đến xưng tông sư chuyện đương nhiên. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng muốn đạt tới này cảnh, nắm giữ như vậy lực lượng. Giang Huyền tự nói thì thào, trong mắt lóe lên một vẻ hỏa nhiệt, lòng sinh hướng tới. Một bên Hứa Thanh Sơn thì là đem ánh mắt của hắn biến hóa thu hết vào mắt, hài lòng gật gật đầu. Hắn muốn, có thể không chính là cái này hiệu quả. Chúng ta đi thôi. Đợi đến Giang Huyền lấy lại tinh thần, Hứa Thanh Sơn lúc này mới lên tiếng, đánh thức hắn. Hai người cũng mới tiếp tục khống chế thất ngựa, hướng Hắc Nham thành phương hướng mà đi. Ba ngày thời gian, chớp mắt mà qua. Hắc Nham thành, trấn phủ ti, lang vệ đại sảnh bên trong. Vu Cấm hoàn toàn như trước đây, tại chính mình vị trí phía trên thành thời thành thời. Nhưng vào lúc này, một trận rối ren tiếng bước chân theo bên ngoài phòng truyền đến, một mực lan tràn đến trong sảnh. Nghe được trận này tạc âm, Vu Cấm không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn ngẩng đầu, liền gặp Điền Văn một mặt bối rối đi đến. Còn không đợi hắn lên tiếng răn dạy, Điền Văn liền trước hắn một bước mở miệng, nói gấp: "Thủ lĩnh, không xong, Giang Huyền về đến rồi." Nghe vậy, Vu Cấm không khỏi trừng lớn hai mắt. Giang Huyền trở về rồi? Cái này sao có thể? Vu Cấm thế nhưng là kỹ càng nhìn qua Hoàng Trần tư liệu, coi như hắn không có đột phá, nhưng cũng là một vị ngũ giai lục trọng võ giả, tăng thêm tiên sinh thần lực, đối phó ngũ giai tứ trọng Giang Huyền cũng hẳn là dư xài. Giang Huyền làm sao có thể về được đến? Mà nhìn lấy Điền Văn táo bón giống như biểu lộ, Vu Cấm nhất thời kịp phản ứng, hắn còn có lời gì không có nói? Còn có chuyện gì? Nghe thấy Vu Cấm cao 8 độ ngữ khí, Điền Văn cũng không dám thất lễ. Giang Huyền không là một người trở về, hắn là cùng Hứa Thiên Hộ một khối trở về. Hiện tại đã đến trấn phủ ti bên trong, Giang Huyền cùng Hứa Thiên Hộ một khối trở về. Những lời này trực tiếp nhường cho Cấm Như bị sét đánh. Sửng sốt mấy giây về sau, hắn mới khôi phục như thường, không thể tin nói: "Hứa Thiên Hộ, hắn làm sao lại cùng Hứa Thiên Hộ tại một khối? Hắn không phải không bị Hứa Thiên Hộ coi trọng sao?" Vu Cấm trong lúc nhất thời, nao tử căn bản quá tải tới, mà Điền Văn lúc này cũng lỡ lời, không biết nên nói cái gì. Không đợi hai người tiếp tục mở miệng, một đạo như chuông lớn giống như vang dội thanh âm, nhất thời tại bọn hắn bên tai vang lên. Toàn thể ngũ giai lang vệ nghe lệnh, đi ra tập hợp. Hạn định thời gian 30 cái hô hấp. Đạo này thanh âm không chỉ là Vu Cấm cùng Điền Văn có thể nghe thấy, trấn phủ ti bên trong tất cả ngũ giai lang vệ đều nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, phàm là tại trường lang vệ, ào ào đều hướng ra phía ngoài tiến đến. Lít nha lít nhít tiếng bước chân nhất thời vang vọng. Bởi vì ai đều nghe được, đạo này thanh âm chủ nhân không là người khác, chính là trấn phủ ti thiên hộ, Hứa Thanh Sơn. Mà Điền Văn cũng là không chút do dự chạy ra ngoài. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ ràng. Vu Cấm cắn răng, cũng là theo sát phía sau. Chờ hắn đến đại sảnh bên ngoài thời điểm, gần trăm tên lang vệ đã tại một chỗ trên đất chống tề tụ. Trấn phủ ti bên trong lang vệ, đương nhiên không chỉ số này. Chỉ bất quá, đại bộ phận lang vệ ngày thường đều tại chấp hành nhiệm vụ. Ít thì rời đi Hắc Nham thành mấy ngày, nhiều thì dài đến một tháng hai tháng. Có thể có gần trăm người ở lại, cũng vẫn là gần đây nhiệm vụ ít nguyên do. Nhiệm vụ nhiều thời điểm, tại trường lang vệ còn có thể có một nửa số lượng, cũng có thể coi là nhiều. 27 hô hấp tập kết hoàn tất, không tệ. Phía dưới, ta đem tuyên bố một việc. Tuyên bố sự tình. Nghe được Hứa Thanh Sơn lời này, tại trường mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng có chút không hiểu. Cái gì sự tình, lại muốn Hứa Thanh Sơn tự mình cùng bọn hắn tuyên bố? Gần nhất cũng không có phát sinh cái gì đại sự a. Đương nhiên, cũng không ít mắt sắc người, đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh Sơn bên cạnh lang vệ. Dù sao, tại trường người cơ hồ đều ở trên không trong đất đứng đấy. Duy chỉ có Giang Huyền một người đứng tại Hứa Thanh Sơn bên người. Cái này một màn, đó là không thể không khiến bọn hắn suy nghĩ nhiều a, mà Vu Cấm cũng là như thế cảm thấy. Hắn trong lòng bản năng, dâng lên một vệ dự cảm bất tường. Hứa Thanh Sơn tuyên bố, cũng không có vượt quá hắn dự liệu. Một tháng sau, ta đem an bài Giang Huyền cùng Vu Cấm, tiến hành một cuộc tỉ thí. Để Giang Huyền cùng Vu Cấm tỉ thí. Nghe được Hứa Thanh Sơn tuyên bố, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhờ vào Hứa Thanh Sơn tặng đao sự tình, không ít người đối Giang Huyền đều có hiểu biết, thậm chí có truyền ngôn, so với Cấm, Hứa Thanh Sơn càng nhìn kỹ Giang Huyền, cho nên mới sẽ đem kinh hồng đao tặng cho đối phương. Nhưng hắn không phải mới thông qua bách hộ tuyển bạt không lâu, vừa gia nhập trấn phủ ti sao? Để hắn cùng Vu Cấm tỉ thí, có ý nghĩa gì? Vu Cấm đều ngũ giai cửu trọng, để hắn đối phó một tên mới vừa vào trấn phủ ti tân nhân, đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Không chờ bọn hắn muốn xong, Hứa Thanh Sơn liền tiếp tục nói, trận này tỉ thí người thắng, đem tiếp nhận lang vệ thủ lĩnh vị trí. Chương 152, Hứa Thanh Sơn dụ ý. Thao luyện. Chương 152, Hứa Thanh Sơn dụ ý. Thao luyện. Người thắng đem đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh. Nghe vậy, tại trường lang vệ đều hoang mang. Đối Hứa Thanh Sơn cái này một tuyên bố, đều có chút mơ hồ. Vu Cấm thế nhưng là ngũ giai cửu trọng, đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh trước đã lâu. Hắn thực lực tại một đám lang vệ bên trong cao cường nhất. Bởi vậy, dù là lang vệ bên trong đều là kiệt ngao bất thuần thế hệ, nhưng bọn hắn cũng đều nghe Vu Cấm. Để một tên mới vừa vào trấn phủ ti không lâu tân nhân, cùng Vu Cấm tỉ thí. Dù là người nói lời này là Hứa Thanh Sơn, một đám lang vệ cũng không khỏi có chút hoài nghi. Không có người cho rằng Giang Huyền có thể là Vu Cấm đối thủ, chớ nói chi là chiến thắng Vu Cấm. Dù là trước đây Giang Huyền lấy ngũ giai tứ trọng tu vi chiến thắng qua ngũ giai ngũ trọng Hoàng An, có thể coi là có loại này vượt cấp mà chiến năng lực. Muốn chống lại Vu Cấm, ít nhất cũng phải có ngũ giai bắt trọng tu vi. Nhưng hắn tiến trấn phủ ti mới bao lâu thời gian, đừng nói một năm, nửa năm đều không có. Chỉ bất quá lên tiếng người chính là Hứa Thanh Sơn. Bởi vậy, mọi người mặc dù có nghi vấn, nhưng đều chỉ ẩn giấu ở trong lòng, không có biểu lộ ra. Vu Cấm, ngươi có vấn đề sao? Hứa Thanh Sơn cũng không có để ý tới cái khác người. Nói xong lời nói này, thì đem ánh mắt nhìn về phía Vu Cấm. Vu Cấm vốn là tâm lý có quỷ, sợ hai chính mình nhằm vào Giang Huyền sự tình, bị Hứa Thanh Sơn đào ra. Bởi vậy, vừa nghe đến Hứa Thanh Sơn, hắn thì không khỏi sợ run cả người. Tuy nhiên hắn cũng đối Hứa Thanh Sơn để Giang Huyền cùng chính mình tỉ thí, cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nhưng giờ phút này hắn nào dám đưa ra cái gì nghi vấn, chỉ là liên tục gật đầu. Không có vấn đề. Hứa Thiên Hộ, ta theo lời ngài đến làm liền là. Thấy thế, Hứa Thanh Sơn liền không tiếp tục để ý đã như vậy liền tản đi đi. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thanh Sơn liền dẫn Giang Huyền rời đi nơi này. Mà tại hai người đi xa về sau, một đám đứng trang nghiêm lang vệ cũng mới bưng lòng, thì thầm với nhau lên. Các ngươi nói, Hứa Thiên Hộ cái này là dụng ý gì? Chẳng lẽ là đánh Vu Thủ Linh sao? Lại thế nào đánh, cũng không thể để một người mới tới đi. Quản Hứa Thiên Hộ nghĩ như thế nào đây? Dù sao cũng liền thời gian một tháng, thì có thể biết Hứa Thiên Hộ nghĩ như thế nào. Đương nhiên, những thứ này nói chuyện với nhau, đều là rời xa Vu Cấm sau mới bắt đầu. Trận này tỉ thí cuối cùng Vu Cấm có quan hệ. Lượng bọn hắn có lá gan lớn như trời, đó cũng là không dám ở Vu Cấm trước mặt nói. Mà lúc này, đứng ở viện bên trong Vu Cấm, cũng là dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư việc này. Hứa Thiên Hộ cuối cùng là dụng ý gì? Liền xem như đánh, cũng không nên là dùng Giang Huyền a. Hắn một cái tân nhiệm bách hộ, có thể có thực lực gì? Vu Cấm nhíu chặt lông mày, nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ, việc này chỉ có thể về đi thỉnh giáo lao cha. Cùng lúc đó, Thiên Hộ trong nội đường. Sau khi trở về, chuẩn bị cẩn thận đi. Nếu ngươi tại sau một tháng, không thể chiến thắng Vu Cấm, rất không chỉ có là người của ngươi, còn có mặt của ta. Cho Giang Huyền giao phó hết nhiệm vụ khen thưởng về sau. Hứa Thanh Sơn nhàn nhạt đối Giang Huyền nói ra. Hắn cố ý hô lên một đám lang vệ, tại bọn hắn trước mặt tuyên bố việc này, kỳ thật cũng là cho Giang Huyền tạo thế. Như là đơn thuần để Giang Huyền cùng Vu Cấm tỉ thí, quyết ra người nào tới làm thủ lĩnh, cũng không có phiền phức như vậy. Nhưng muốn việc này có nhất định chú ý độ. Đến lúc đó, Giang Huyền trở thành lang vệ thủ lĩnh về sau, mới có thể phục chúng. Bằng không mà nói, chỉ có lang vệ thủ lĩnh tên tuổi, mà không cách nào hiệu lệnh lang vệ, cái kia chính là cái chỉ huy một mình. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Giang Huyền minh bạch, tay cầm Hứa Thanh Sơn đưa tới bốn kiện tiểu công, Giang Huyền lên tiếng, lập tức mới hướng Hứa Thanh Sơn cáo lui. Lúc này người mang tám cái tiểu công hắn cũng là không do dự, trước tiên liền hướng chấn phủ ti võ khố mà đi, chuẩn bị đổi lấy càng nhiều hoàng cấp võ học. Đêm dài, phủ đệ bên trong, một tên mặt mày thâm thúy, dung mạo cùng Vu Cấm giống nhau đến mấy phần trung niên nam tử cao mày ngồi tại chủ vị. Hắn chính là Vu Cấm phụ thân, Vu Quốc Minh. Nghe Vu Cấm giảng xong hôm nay Hứa Thanh Sơn tuyên bố, Vu Quốc Minh hừ lạnh một tiếng. Còn lọt thứ gì? Tại cha ngươi trước mặt ta, ngươi còn dám có chỗ giấu giếm? Vu Quốc Minh không ngừng rõ ràng Hứa Thanh Sơn tính tình. Đối chính mình nhi tử tính tình, đó cũng là rất rõ ràng. Hứa Thanh Sơn cái này rất rõ ràng, là muốn giúp cái này gọi Giang Huyền dựng nên uy tín. Đến mức vì sao dựng nên uy tín? Rất hiển nhiên, chính là muốn để Giang Huyền càng tốt hơn thay thế Vu Cấm, duy trì lang vệ vận chuyển bình thường. Đồng thời, cũng nói, Vu Cấm hẳn là phạm phải sai lầm gì, bị Hứa Thanh Sơn biết. Nếu không, lấy Hứa Thanh Sơn tính tình, Vu Cấm tại lang vệ thủ lĩnh vị trí ngồi lâu như vậy, coi như muốn đổi, cũng không thể nào là như thế bất ngờ. Nghe vậy, Vu Cấm nhất thời cúi thấp đầu, đem chính mình như thế nào giấu giếm nhiệm vụ tương tình, muốn mượn này hại chết Giang Huyền sự tình, một vừa nói ra. Có điều, cha, những sự tình này ta cũng không có làm nhiều. Ta chỉ làm qua hai lần, cũng chỉ nhằm vào Giang Huyền. Cái khác người, ta cho tới bây giờ đều không có nhằm vào qua. Nghe Vu Cấm miên bá, Vu Quốc Minh thật là phải bị cái này nghịch tử tức giận cười. Ngươi còn muốn ta khen ngươi đúng không? Còn chỉ nhằm vào Giang Huyền, chỉ làm qua hai lần. Loại này sự tình ngươi đều dám làm. Lần trước ta cho ngươi cảnh cáo, chẳng lẽ ngươi quên hay sao? Vu Quốc Minh cuối cùng minh bạch, Hứa Thanh Sơn vì sao sẽ làm như vậy? Thân là lang vệ thủ lĩnh, vậy mà hại chính mình người. Vô luận là ai, đều không thể chịu đựng được chuyện như vậy. Mà nghe Vu Quốc Minh mắng chửi âm thanh, Vu Cấm cũng là cúi thấp đầu, giữ im lặng. Thằng đến gặp hắn không sai biệt lắm hết giận, Vu Cấm lúc này mới hỏi: "Cha, cái kia chiếu ngươi nói lời, ta bây giờ nên làm gì?" Nghe được hắn, Vu Quốc Minh thở dài. Dù nói thế nào, Vu Cấm cũng là hắn nhi tử, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Mà lại, lang vệ thủ lĩnh cái này vị trí, không chỉ có đối Vu Cấm trọng yếu, đối với hắn mà trọng yếu giống vậy. Có thể bảo vệ ở, tự nhiên là đến giúp Vu Cấm bảo trụ. Còn có thể làm sao? Hứa Thiên Hộ đã lên tiếng, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Duy nhất có thể làm, cũng là đánh bại Giang Huyền, bảo trụ vị trí của ngươi. Nghe vậy, Vu Cấm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cha, ngươi đây cứ yên tâm đi. Cái kia Giang Huyền bất quá là mới lên cấp bách hộ, tu vi bất quá ngũ giai tứ trọng. Trước đó tuy nhiên đã đánh bại một tên ngũ giai ngũ trọng, nhưng cùng ngũ giai ngũ trọng ta so, còn kém xa lắm đây. Nghe Vu Cấm tự ngạo, Vu Quốc Minh hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, thật không biết ta làm sao lại sinh ra ngươi dạng này nhi tử. Muốn là Giang Huyền thật giống ngươi nói dạng này, Hứa Thiên Hộ sẽ để cho hắn cùng ngươi đánh, còn như thế giông trống thua chiêng. Tuy nhiên không biết tiểu tử này cậy vào là cái gì, nhưng trong khoảng thời gian này ngươi tuyệt không thể buông lỏng. Một tháng này thì để ta tới thao luyện ngươi. Lao cha tự mình thao luyện. Nghe nói như thế, Vu Cấm nhất thời dùng mình một cái. Chính mình lao cha thao luyện cường độ, hắn nhưng là rõ ràng. Cái kia cũng không phải bình thường người chịu được, cũng bao quát hắn. Cha, không đến mức a. Ta cảm thấy còn có thể lại thương lượng một chút. Vu Cấm còn muốn dãy rủa. Nhưng đối lên Vu Quốc Minh ánh mắt, nhất thời thì xì hơi. Chương 153, tử tù vương trùng. Đột phá ngũ giai bắt trọng. Chương 153, tử tù vương trùng. Đột phá ngũ giai bắt trọng. Thời gian chớp mắt là qua. Chớp mắt, cũng là thời gian nửa tháng đi qua. Vu Quốc Minh phủ đệ bên trong, Lúc này, vị này đại bách hộ chính đoan ngồi bàn trước, lật xem trong tay hồ sơ. Tử tù vương trùng, tu vi ngũ giai bắt trọng, chém giết Hoàng Giang quận Thiên Dương thành thành chủ, giết trấn phủ ti bách hộ mấy người. Hán huynh Vương Mông nhiều lần nếm thử nghĩ cách cứu viện, nỗ lực lẫn vào trấn phủ ti bên trong, đều bị nhìn thấu. Đã chết tại bách hộ điển văn chi thủ. Vương trùng thì đem tại sáng sớm ngày mai ở vào tử hình. Nhìn đến trước mắt phần tài liệu này, Vu Quốc Minh hai mắt tỏa sáng. Vũ giai bắt trọng tu vi, cần phải đủ để thăm dò ra Giang Huyền hư thực. Sáng sớm ngày mai tử hình. Vu Quốc Minh sinh tính cẩn thận. Tăng thêm lần này Giang Huyền cùng Vu Cấm nhất chiến, chính là Hứa Thanh Sơn khâm định. Mà bọn hắn lại đối Giang Huyền thực lực, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hắn liền dự định thăm dò một phen. Những thứ này tử tù, chính là không thể tốt hơn nhân tuyển. Nếu là bị Giang Huyền chỗ chém, cũng không tiếc. Chỉ bất quá, tại trên thực lực, để Vu Quốc Minh hài lòng không nhiều. Nếu không, hắn cũng sẽ không một mực chọn đến hôm nay. Đêm dài thời gian, trấn phủ ti, lao ngục bên trong, một tên tóc thai bù xù, thân mang quần áo tù, bộ dáng vô cùng chật vật nam tử chính nuốt ở phòng giam nơi hẻo lánh. Hắn hai tay hai chân đều bị trầm trọng xiềng xích còn lại, không thể động đậy. Đây là trấn phủ ti đặc chế tù cố, cho dù là ngũ giai võ giả cũng sẽ bị vật này có hạn, một thân thực lực không được thi triển. Đợi đến một loạt tiếng bước chân tại bên thai vang lên, một tên lao ngục trông coi nhất thời bưng đồ ăn đi tới phòng giam trước. Một trận này không thể bảo là không phong phú, ngoại trừ nửa cái nước dư thừa gà quay bên ngoài, còn có một bầu rượu nước. Tự nhiên không phải trấn phủ ti lao ngục thức ăn phong phú. Chỉ bất quá, ngày mai cũng là Vương Trùng bị chỗ thời điểm chết, cho nên cho hắn ăn một bữa tương đối phong phú chặt đầu ăn cơm xong. Trông coi không nói một lời, chỉ là đem đồ ăn chuyển vào phòng giam bên trong, lập tức liền cũng không quay đầu lại rời đi. Vương Trùng thấy thế, cũng là như chó giữ tranh ăn đồng dạng, xông về cái kia phong phú đồ ăn, ăn như gió cuốn lên. Dù sao, tại trấn phủ ti trong khoảng thời gian này, hắn cũng thật sự là chưa ăn qua cái gì tốt, mà liên tại hắn miệng lớn nhấm nuốt lúc, đột nhiên, hắn lại là phát hiện cái gì dị dạng, móc móc miệng của mình. Một tấm bị xếp lên trang giấy ra hiện tại hắn trong tay. Đây là. Vương Trùng tự lẩm bẩm một tiếng. Nhìn lấy tờ giấy này trương, ánh mắt không khỏi tỏa sáng. Cẩn thận trốn ở nơi hẻo lánh về sau, hắn dùng thân thể cản trở, triển khai trang giấy. Mượn yếu ớt ánh đèn, một tấm đơn sơ bản đồ xuất hiện tại hắn trong mắt. Quả nhiên, quả nhiên. Đại ca tới cứu ta. Vương Trùng thân thể khắc chế không được run rẩy lên. Đây là thân thể cực độ hưng phấn, từ đó sinh ra biểu hiện. Hắn không dám thất lễ, trừng to mắt, chết nhìn lấy tấm này bản đồ. Thằng đến đem con đường này khắc vào não hải, cái này mới một lần nữa đem nhét vào trong miệng, nuốt vào. Nhìn lấy bị chính mình ăn đến trống rỗng đồ ăn, Vương Trùng ánh mắt vừa nhìn về phía một bên loại rượu, hắn trực tiếp đem bầu rượu kia nắp tấm xốc lên. Một chút đục ngầu loại rượu bên trong, một cái chìa khóa đang lặng lặng nằm ở trong đó. Sáng sớm hôm sau, trấn phủ ti lao ngục trước, hai tên lao ngục trông coi vừa tới chỗ này, chuẩn bị thay ca. Một đến nơi này, bọn hắn liền nhìn đến trước mặt ngừng lại một cỗ xe tù. Kỳ quái, thường ngày cái giờ này, không phải cũng đã đem người đưa đến hình trường sao? Làm sao hôm nay xe tù còn đậu ở chỗ này? Mang theo nghi hoặc, hai tên lao ngục trông coi đi qua chiếc này xe tù, bản muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Có thể cảnh tượng trước mắt lại là để bọn hắn giật nảy cả mình. Mấy tên lao ngục trông coi đã đổ vào vũng máu bên trong, không có sinh sống. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, một bộ trầm trọng còng tay cùng chân còng tay cứ như vậy bị đặt xuống tại trên mặt đất. Nhìn lấy cái này một màn, hai tên lao ngục trông coi cũng là trước tiên kịp phản ứng. Không tốt, có tử tù phạm chạy trốn. Cùng lúc đó, Giang Huyền tiểu viện bên trong, Thanh Lam bộ pháp đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến ngũ giai bắt trọng. Theo hệ thống nhắc nhở hiện lên, một cô mới tinh võ học ký ức nhất thời hiện lên tại Giang Huyền trong đầu. Tới cùng nhau, còn có một cô đống dưng mà thành kinh khí. Cô này kinh khí cùng Giang Huyền nguyên bản tồn tại kinh khí, rất nhanh liền cuốn giao cùng một chỗ. Cuốn quanh, dung hợp, hóa thành một thể. Không bao lâu, liền dung hợp trở thành một cô cường đại hơn kinh khí, tại Giang Huyền thể nội tuần hoàn. Mà tại kinh khí kích thích xuống, Giang Huyền thiên linh chỗ, nhất thời cũng một mảnh mắt lạnh. Thần thức phạm vi bao phủ lại lần nữa bị phát triển. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 80m ở bên trong hết thể cảnh tượng, đồng đều tại hắn não hải bên trong rõ ràng hiện ra. Đồng thời, hắn thể nội khí lực cũng mãnh liệt tăng trưởng. Theo nguyên bản 800 vạn cân khí lực, nhảy lên tới 900 vạn cân khoảng cách. Rốt cục đột phá ngũ giai bắt trọng. Tiếp đó, chính là hướng ngũ giai cửu trọng xuất phát. Thể ngộ lấy thân thể biến hóa, Giang Huyền thở ra một hơi tới. Tại được chứng kiến Hứa Thanh Sơn thi triển tông sư thủ đoạn sau, bây giờ, hắn đối đạt tới cái kia nhất cảnh giới, sớm đã là không kịp chờ đợi. Chỉ bất quá, theo cảnh giới kéo lên, thuần thục độ hệ thống muốn đem võ học thuần thục độ điểm đấy, cũng cần thời gian dài hơn. Cứ việc nói, cái này trong lúc nhất thời cùng cái khác người tu luyện so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng cũng vẫn là để Giang Huyền có chút khó nhịn. Dục tốc bất đạt, cơm muốn từng miếng một mà ăn, không thể ăn một miếng thành người mập mạp. Giang Huyền tự nói một tiếng, an ủi ở bực bội trái tim. Dù sao, chỉ cần hệ thống vẫn còn ở đó, có thể thu được đủ nhiều võ học, là hắn có thể tiếp tục để thăng. Mà trấn phủ ti võ khố bên trong, không có gì ngoài hoàng cấp võ học, huyền cấp võ học bên ngoài, có thể tu luyện tới thất giai tông sư địa cấp võ học đồng dạng tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần hắn còn tại trấn phủ ti, như vậy, trễ sớm đã có thể đột phá thất giai tông sư một ngày. Ý niệm tới đây, Giang Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra mặt tấm. Lúc này mặt bảng vẫn như cũ tràn đầy. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, ngũ giai bắt trọng kinh lôi quyền pháp chưa nhập môn, huyền băng trượng pháp chưa nhập môn, phi như thân pháp chưa nhập môn, phần thiên tiễn pháp chưa nhập môn, thoái lãng trưởng pháp chưa nhập môn, tinh thần đao pháp chưa nhập môn, hậu thổ thuẫn pháp chưa nhập môn, lưu quang cước pháp chưa nhập môn, sơn băng quyền pháp nhập môn cấp 1231-2000, cái này cửu môn hoàng cấp võ học không có gì ngoài theo. Hoàng Trần trên thân lấy được sơn băng quyền pháp, còn lại bắt môn đều là Giang Huyền lấy tiểu công theo chấn phủ ti võ khố bên trong đổi lấy mà đến. Cái này cửu môn võ học muốn điểm đầy còn phải phí chút thời gian, tối thiểu tại ta cùng Vu Cấm tỷ thí trước đó là không đột phá nổi. Giang Huyền yên lặng tính ra một phen, muốn đem cửu môn hoàng cấp võ học thuần thục độ điểm đầy, dự tính cần 24 thiên thời gian. Cách tỷ thí thời gian chỉ còn lại có nửa tháng, khẳng định là không kịp. Bất quá, liền xem như ngũ giai bắt trọng, Giang Huyền cũng có tự tin, có thể thắng ngũ giai cửu trọng Vu Cấm. Về phần tại sao, cùng hắn một thân đại thành cấp hoàng cấp võ học hỏi đi thôi. Mà liền tại Giang Huyền mặc hoàn tất, chuẩn bị rời đi tiểu viện, tiến về trấn phủ tí lúc, viện bên trong lại là vang lên động tĩnh. Chương 154, chém vương trùng. Nắm chắc Vu Quốc Minh. Chương 154, chém vương trùng. Nắm chắc Vu Quốc Minh. Đây là địa phương nào? Đại ca đâu? Nhảy vọt đến tiểu viện bên trong, Vương Trùng đánh giá bốn phía, biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc. Thừa dịp cái kia mấy tên lao ngục trông coi áp ra bản thân lúc, hắn liền tránh thoát đã sớm bị giải trừ xiềng xích. Chém giết bọn hắn về sau, liền hướng về bản đồ lộ tuyến tiến lên, mai cho đến nơi đây. Chỉ bất quá, không có gặp đại ca Vương Mông thân ảnh, lệnh hắn có chút không hiểu. Cho tới giờ khắc này, hắn còn cũng không biết, trận này chăm chú bày kế thoát đi hành động, căn bản không phải đại ca hắn gây nên. Đang lúc Vương Trùng chuẩn bị triển khai thần thức, liếc nhìn chung quanh lúc, trong tiểu viện, nguyên bản cửa phòng đóng chặt bị đột nhiên đẩy ra. Một đạo thân mang cỏ trắng quan phục cao lớn thân ảnh, nhất thời thu vào Vương Trùng trong mắt. Tử tù, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Nhìn lấy người mặc quần áo tù, bộ dáng chật vật Vương Trùng, Giang Huyền không khỏi nhíu mày. Bất quá, nghĩ đến Hứa Thanh Sơn đã từng đối với chính mình cảnh cáo, hắn trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Tay cũng rất tự nhiên vươn hướng bên hông, cầm kinh hồng đao chôi đao. Trấn phủ ti người, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Trùng bạn không nghĩ đến, tấm này bản đồ chỉ dẫn địa điểm, cũng không phải là chính mình chỗ ở thân, mà chính là một tên trấn phủ ti bách hộ nơi ở. Bất quá, hắn mặc dù không hiểu vì cái gì sự tình có thể như vậy phát triển, nhưng gặp Giang Huyền cầm đao cử động, hắn cũng nắm chặt nắm đấm. Hắn dù sao là không muốn lại bị bắt về cái kia tối tăm không ánh mặt trời lao ngục, nhận lấy cái chết. Khai Sơn quyền pháp, Vương Trùng quát lên một tiếng lớn, vung lên nắm đấm, liền hướng về Giang Huyền đánh tới. Một đạo dài đến 80m quyền kình trong nháy mắt bị hắn đánh ra, những nơi đi qua hết thảy đều bị đánh nát, tường viện hóa thành đá vụn chút xuống, rơi trên mặt đất. Hung mãnh quyền kình thì mang theo sắc cơ, đem Giang Huyền bao phủ. Ngũ giai bắt trọng võ giả, nhìn lấy cái này một màn, Giang Huyền nhất thời đối Vương Sông tu vi không sai. Đối mặt vọt tới quyền kình, sắc mặt hắn lạnh nhạt, chỉ là yên lặng dương lên trong tay đao. Liệt Dương đao pháp, nóng rực lại chói mắt hung hãn đao quang, nhất thời theo đao phong bên trong bay ra. Đao quang vừa hiện, bốn phía không gian nhất thời kịch liệt tấm lên. Cả ở giữa tiểu viện trong nháy mắt biến đến lửa nóng. Chỉ bất quá, Giang Huyền vẫn chưa hiện lộ ra ngũ giai bắt trọng thực lực, mà chính là đem đao quang khống chế tại ngũ giai thất trọng mức độ, hướng Vương Trùng sát đi. Cùng lúc đó, nơi xa, nguyên nhân chính là thần thức quan sát đến một trận chiến này Vu Quốc Minh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hiểu rõ. Ngũ giai thất trọng, nếu là ấn Vu Cầm nói, sơ nhập trấn phủ ti lúc, tiểu tử này vẫn chỉ là ngũ giai tứ trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể đột phá đến ngũ giai thất trọng, cũng xác thực khó lường. Vu Quốc Minh trong lòng suy nghĩ lúc, tiểu viện bên trong, cái kia hung mãnh quyền kình cùng nóng rực đao quang cũng đụng vào nhau. Một tiếng thanh thúy nổ vang ở không trung nổ tung, va chạm dư âm như vòi rồng, mãnh liệt hướng chung quanh gào thét. Nay đã bị phá hủy đến không chịu nổi tiểu viện, lúc này càng là một chỗ bừa bộn. Mà Vương Trùng trong mắt thì là lộ ra vẻ khó tin. Hắn thế mà chặn ta quyền kình, cái này sao có thể? Vương Trùng biết, ở chỗ này toàn lực xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên trấn phủ ti chú ý, bởi vậy, hắn vừa động thủ, cũng là toàn lực mà ra. Ngũ giai bắt trọng lực lượng, trong nháy mắt đều bạo phát. Vì chính là cấp tốc đem Giang Huyền giải quyết, cho mình chạy trốn cơ hội. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chỉ là ngũ giai thất trọng Giang Huyền, vậy mà chính diện tiếp nhận chính mình một quyền này. Cái này khó làm a. Vương Trùng nắm chặt nắm đấm, nhíu mày. Trong lúc nhất thời, lại có chút không biết như thế nào cho phải. So với sự do dự của hắn, Giang Huyền thì là quả quyết được nhiều. Vừa mới đao kia kết thúc về sau, hắn liền cấp tốc thi triển thân pháp, Thanh Vân bộ pháp. Theo một tiếng quát nhẹ, Giang Huyền thân hình giống như thanh vân, tại bốn phía vận động. Tốc độ cực nhanh mang ra một mấy đạo tàn ảnh, nối thành một mảnh, để người nhìn không thấu. Vương Trùng càng là liền nhìn đều nhìn không thấu. Đáng chết, làm sao vận khí đen đủi như vậy? Tại loại này tốc độ dưới, Vương Trùng căn bản phân biệt không ra Giang Huyền thân ảnh đến tuột cùng ở đâu. Hắn cũng không nghĩ ra, chính mình vô ý gặp được trấn phủ ti bách hộ thì có như thế thực lực. Mà không đợi hắn nghĩ ra phá cục chi pháp, từng đạo nóng rực đao quang liền dẫn đầu theo cái kia không ngừng vận động tàn ảnh bên trong bay ra. Liệt Dương đao pháp, tại Thanh Vân bộ pháp ra chỉ dưới, Giang Huyền thân hình vốn là nhanh đến mức cực hạn. Bởi vậy, liên tiếp không ngừng nóng rực đao quang, căn bản cũng không cho Vương Trùng cơ hội né tránh. Dù sao hắn chỉ là một giới tử tù, giết hắn, Giang Huyền tự nhiên không có chút nào gánh vác. Đáng giận, đáng giận. Đối mặt cái này lít nha lít nhít nóng rực đao quang, Vương Trùng mở to hai mắt nhìn, giống giận, gầm thét. Theo tiếng gầm, hắn nắm đấm cũng đang không ngừng nâng lên, không ngừng oanh ra từng đạo quyền kình. Nhưng cùng Giang Huyền nhanh chóng bạo phát trạng thái so sánh, vẫn là giật gấu va vai. Không bao lâu, hắn bên ngoài thân liền bị nóng rực đao quang quẹt làm bị thương. Từng đạo đốt cháy khét vết thương hiện lên. Bởi vì nóng rực đao khí tán phát nhiệt độ cao, miệng vết thương máu tươi còn không có chảy xuống, thì bởi vì nhiệt độ cao mà bốc hơi, hóa thành bốc lên vũ khí, tiêu tán ở thiên địa. Chỉ còn lại từng đạo khô cạn vết thương kinh khủng hiện lên ở Vương Trùng bên ngoài thân, như từng cái giữ tận con giết đồng dạng, gọi người nhìn thấy mà giật mình. Vì cái gì? Thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, để Vương Trùng khuôn mặt biến đến bặm mẹo. Tích lũy thương thế đã để hắn lại không lực chống cự, hai tay rủ xuống, mất đi tác chiến chi lực. Hắn chỉ cảm giác mình như bị làm cục một dạng. Tuy nhiên đạt được một lần chạy trốn cơ hội, nhưng lại bị dẫn dụ đến chỗ này. Gặp như thế cái quái vật, vẹn vẹn chỉ là ngũ giai thất trọng, lại có không kém hơn chính mình chiến lực. Thật giống như chỉ là đổi cái pháp trường đồng dạng. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi không chết, chẳng lẽ ta tử? Nghe Vương Trùng ngửa mặt lên trời thét dài, Giang Huyền đao trong tay, thế nhưng là một điểm không chậm, lại chém ra một đạo nóng rực chói mắt đao quang. Vương Trùng chỗ cổ, nhất thời hiện lên một đạo khắc sâu vết máu. Vết thương bởi vì đao khí nóng rực, không có rớm máu. Rất nhanh liền chung kết Vương Trùng tính mệnh, lệnh hắn không có sinh sống. Hắn hai mắt mất đi thần thái, chậm rãi ngã trên mặt đất. Giang Huyền cũng là thu hồi kinh hồn đao, một lần nữa đeo tại bên hông. Lúc này thời điểm, không ít chấn phủ ti bách hộ cũng đều bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn tới. Trong đó, cũng có phát hiện Vương Trùng chạy trốn về sau, trước tiên đi ra ngoài tìm bách hộ. Cho nên rất nhanh, bọn hắn liền nhận ra Vương Trùng thân phận. Giang bách hộ, còn thỉnh theo chúng ta về một chuyến chấn phủ ti. Dù sao người là Giang Huyền giết chết, bọn này bách hộ tự nhiên cũng không có bước lên công chí nghĩ. Mang theo Vương Trùng thi thể, liền cùng Giang Huyền cùng nhau hướng chấn phủ ti mà đi. Cùng lúc đó, nơi xa, cái này một màn, cũng tại Vu Quốc Minh giữa thần thức hiện ra. Ngũ giai thất trọng chém ngũ giai bắt trọng, sát thực bất phàm. Khó trách Hứa Thiên Hộ đối với hắn coi trọng như thế. Đi qua phen này thăm dò, Vu Quốc Minh đối Giang Huyền thực lực, bao nhiêu cũng có điểm cơ sở. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là như vậy có thể còn không phải Vu Cấm đối thủ. Chương 155, cổ vũ khí diễm. Tối nay thêm luyện. Chương 155, cổ vũ khí diễm. Tối nay thêm luyện. Trấn phủ ti. Đơn giản làm một chút đăng ký, lại khen thưởng Giang Huyền bốn kiện tiểu công về sau. Giang Huyền liền từ nhiệm vụ đường bên trong đi ra. Mà nhìn lấy hắn thân ảnh, không ít lang vệ trong mắt sát thái đều phát sinh biến hóa. Hắn vậy mà giết ngũ giai bắt trọng Vương Trùng, khó trách Hứa Thiên Hộ sẽ để cho hắn cùng Vu thủ lĩnh tỉ thí. Gia hỏa này, mặc dù là cái tân nhân, nhưng thực lực cũng quá không đơn giản. Nửa tháng sau tỉ thí, có lẽ ai thắng ai thua, còn thật khó mà nói. Tử tú lần trốn, thế nhưng là một kiện đại sự. Bởi vậy, rất nhanh liền tại trấn phủ ti bên trong truyền ra. Mà giải quyết Vương Trùng Giang Huyền, cũng theo đó tiến nhập tầm mắt mọi người bên trong. Nhất là đưa tới một đám lang vệ chú ý dù sao, vài ngày trước Hứa Thanh Sơn tuyên bố Giang Huyền cùng Vu Cấm sẽ có một cuộc tỷ thí lúc, bọn hắn còn xem thường, cảm thấy bất quá là một vị mới lên cấp bách hộ, làm sao có thể chiến thắng Vu Cấm? Nhưng lần này chém giết Vương Trùng có thể nói đã chứng minh Giang Huyền thực lực. Tuy nhiên không biết sánh vai với Cấm như thế nào, có thể chém giết một vị ngũ giai bắt trọng võ giả, đã đầy đủ nói do hắn bất phàm. Tối thiểu tại ngũ giai lang vệ bên trong, cũng có thể coi là thực lực đỉnh phong. Loại này tình huống phía dưới, bọn hắn đối Giang Huyền cách nhìn, tất nhiên là có chỗ đổi mới, đã không giống như là lúc đầu khinh thị như vậy. Cứ việc những nghị luận này vẫn chưa truyền đến Giang Huyền bên hai, nhưng bọn hắn ánh mắt biến hóa, Giang Huyền vẫn có thể cảm thụ được. Lần này Vũ Quốc Minh thăm dò, chẳng những không có đối với ta sinh ra ảnh hưởng không tốt, ngược lại còn giống như cổ vũ ta khí diễm. Giang Huyền nghĩ như vậy. Sớm tại Vương Trùng mặc lấy quần áo tù xuất hiện tại hắn tiểu viện lúc, hắn liền đoán được đây là Vũ Quốc Minh thăm dò. Đây là bởi vì Hứa Thanh Sơn đã từng để điểm qua hắn. Vũ Quốc Minh người này sinh tính cẩn thận, không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn cùng Vu Cấm muốn tỉ thí, Vũ Quốc Minh tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghị cách thăm dò hắn thực lực. Cũng là bởi vì này, tại mới vừa cùng Vương Trùng động thủ thời điểm, Giang Huyền mới không có sử xuất toàn lực. Nếu không, lấy hắn bây giờ ngũ giai bắt trọng thực lực, đối phó đồng dạng ngũ giai bắt trọng Vương Trùng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, thiên hộ trong nội đường, sự kiện này cũng là rất nhanh chuyển vào Hứa Thanh Sơn lỗ tai bên trong. Cái này Vu Quốc Minh tính cách, thật đúng là hoàn toàn như trước đây a. Hứa Thanh Sơn nghe Bạch Tuyên báo cáo, không nhanh không chậm nói, bằng không, hắn cũng không thể ngồi lên thiên hộ vị trí. Nghe Hứa Thanh Sơn, Bạch Tuyên cũng là cười phụ họa một tiếng. Ngươi nói cũng đúng. Chỉ tiếc, cẩn thận chặt chẽ cha, lại sinh cái cả gan làm loạn nhi tử, cũng thật sự là tạo hóa trêu người. Hứa Thanh Sơn cảm khái vài câu, cũng không lại tiếp tục cái này một lời đề. Túi đầu tiếp tục làm việc lục lên sự vụ của mình. Cùng thời khắc đó, Vu Quốc Minh phủ đệ bên trong, tại trấn phủ ti một đám đại bách hộ bên trong, Vu Quốc Minh địa vị cũng là kỳ cao vô so. Ngoại trừ tu vi đạt tới lục giai thất trọng bên ngoài, hắn tại Hứa Thanh Sơn thủ hạ đợi thời gian, cũng là dài nhất mấy cái một trong. Vì châu trấn phủ ti làm ra cống hiến, cũng là thường nhân khó có thể bằng được. Bởi vậy, liền phụ đệ của hắn bên trong đều có xây một tòa diễn võ trường to lớn. Lúc này, Vu Cấm liền chính ở trong đó thao luyện cuồng vũ kiếm pháp. Diễn võ trường chính bên trong, Vu Cấm tay cầm trường kiếm, nhanh chóng vũ động, mỗi một kiếm đâm ra đều mang theo dài nhỏ sắc bén kiếm quang, như là giọt mưa đồng dạng lít nha lít nhít, lại dẫn vô cùng sắc bén, giống như có thể xuyên thấu hết thảy, có thể đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh. Vu Cấm thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Tuy nói tại đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh về sau, chức trách của hắn phần lớn là chỉ huy, mà không phải tự thân lên trận, bởi vậy kỹ nghệ hơi có chút lạnh nhạt. Nhưng đi qua Vu Quốc Minh nửa tháng thao luyện, một thân chiến lực không nói khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, nhưng cũng đã 7-8 phần. Tại cùng Giang Huyền tỷ thí trước đó, khôi phục lại như trước viên mãn trạng thái, tuyệt đối là không có vấn đề. Lên làm lang vệ thủ lĩnh về sau, ta nhìn ngươi là càng ngày càng hoang phế. Bất quá còn tốt, hiện tại khôi phục chút. Nếu không, ngươi cái này lang vệ thủ lĩnh vị trí, thật muốn chắp tay nhường cho cái kia Giang Huyền. Lúc này, Vu Quốc Minh cũng về tới chính mình phủ đệ bên trong. Nhìn lấy Vu Cấm luyện kiếm trang diện, hắn lên lên một tiếng, vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. Lao cha, ngươi cái này có chút không nói được đi. Như thế nào đi nữa, ta cũng là tên ngũ giai cửu trọng võ giả. Bất kể như thế nào, cũng đều khó có khả năng bại bởi Giang Huyền. Ngươi quá coi thường ta, cũng quá để cao Giang Huyền đi. Nghe được Vu Quốc Minh, Vu Cấm không khỏi lẩm bẩm một câu. Mà nghe hắn tự đại ngữ khí, Vu Quốc Minh cũng là giận không chỗ phát tiết. Xem thường ngươi, xem trọng Giang Huyền. Ta nhìn ngươi khác không có học được, cuồng vọng tự đại bản sự ngược lại là giải không ít. Ta có thể nói cho ngươi, Giang Huyền tu vi đã đạt tới ngũ giai thất trọng. Buổi sáng hôm nay, hắn còn chém giết một vị ngũ giai bắt trọng tử tù, không có khả năng bại bởi Giang Huyền. Ta nhìn ngươi là còn không rõ ràng lắm, chính mình đến tuột cùng bao nhiêu cân lượng. Vu Quốc Minh ánh mắt mang theo không tốt chi ý, nếu như không phải có hắn tại thao luyện, lấy Vu Cấm ngay từ đầu trạng thái, có thể hay không là Giang Huyền đối thủ, còn thật khó mà nói. Mà lúc này, nghe chính mình lão cha, Vu Cấm cũng ngây dại mắt. Mấy ngày nay, trấn phủ ti bên kia, Vu Quốc Minh đã giúp hắn tỉnh tốt giả. Những ngày này, hắn đều đợi tại phủ đệ bên trong. Mỗi ngày ngoại trừ luyện kiếm, cũng là luyện kiếm, cũng không có khác lui tới. Tự nhiên là không biết Giang Huyền chém giết Vương Trùng sự tình. Giang Huyền vượt cấp chiến đấu bản sự, hắn là gặp qua, thậm chí còn bởi vậy thua trận qua một bút tiểu công. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là Giang Huyền tu vi. Vừa gia nhập trấn phủ ti lúc, Giang Huyền mới chỉ ngũ giai tứ trọng. Vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà liền ngũ giai thất trọng. Chắc không được hắn mỗi một lần thiết kế đều không có thể thành công. Hắn bị Giang Huyền chuẩn bị đối thủ, căn bản là theo không kịp đối phương tốc độ đột phá a. Bây giờ còn có vừa mới tự tin như vậy sao? Nhìn đến Vu Cấm bộ dáng này, Vu Quốc Minh còn tưởng rằng hắn là biết lợi hại. Nhưng không ngờ, Vu Cấm vẫn như cũng là không để bụng. Yên tâm đi, lão cha. Như thế nào đi nữa, hắn tu vi cũng không bằng ta. Huống chi vẫn chỉ là ngũ giai thất trọng. Nửa tháng sau tỉ thí, ta tất cầm xuống. Nghe được Vu Cấm lời này, Vu Quốc Minh nhất thời minh bạch, hắn là một chút cũng không nghe lọt ai. Tất cầm xuống. Vậy ta hỏi ngươi, nếu là Giang Huyền đột phá ngũ giai bắt trọng, ngươi làm như thế nào? Vu Quốc Minh hừ một tiếng, lấy Giang Huyền biểu hiện ra chiến lược kinh người. Nếu là hắn đột phá ngũ giai tám nặng, cho dù Vu Cấm trạng thái điều chỉnh đến cho dù tốt, cũng đều có lật xe khả năng. Vu Cấm hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, không khỏi nghẹn lời một chút, lập tức mới tiếp tục nói: Lão cha, ngươi thì yên tâm trăm phần. Ngắn như vậy thời gian đột phá tam trọng tiểu cảnh giới, ta đoán chừng cũng đã là Giang Huyền mức cực hạn. Còn lại đột phá, đó là không có khả năng. Vu Cấm, để Vu Quốc Minh càng là nhíu chặt lông mày. Hắn không hiểu, luôn luôn như giẫm trên băng mỏng, cẩn thận chặt chẽ chính mình, tại sao lại dưỡng xuất phát từ cấm dạng này tính tình? Thiên ngôn và ngữ, sau cùng đều chỉ hội tụ thành bốn chữ. Tối nay thêm luyện. Chương 156, tỷ thí bắt đầu. Dung động cung bái. Chương 156, tỷ thí bắt đầu. Dung động cung bái. Nửa vầng trăng thời gian, chớp mắt là qua. Giang Huyền cùng Vu Cấm ước chiến thời gian, cũng rốt cuộc đến. Trấn phủ ti, diễn võ trường. Cứ việc chỉ là lúc sáng sớm, nhưng diễn võ trường bốn phía đều đã vây đầy trấn phủ ti bên trong người. Không có gì ngoài một đám lang vệ, tuần sát sứ bên trong, cũng không ít người đến tiếp cận phần này náo nhiệt. Dù sao, kinh lịch Vương Trùng sự kiện về sau, trấn phủ ti bên trong người cũng không coi thường đến đâu Giang Huyền. Đồng thời, cũng để cho cái này có thể quyết định lang vệ thủ lĩnh thuộc về nhất chiến, càng có xem chút. Gặp qua thiên hộ. Mà ngay tại lúc này, Hứa Thanh Sơn thân ảnh xuất hiện ở trong đám người. Một đám bách hộ lúc này vì hắn nhường ra một con đường đến, cũng không người cùng kính nói, đều đứng dậy đi. Hứa Thanh Sơn từ tốn nói một câu, lập tức liền hướng về diễn võ trường đến gần. Mà Giang Huyền thì là cùng ở phía sau hắn, theo Hứa Thanh Sơn cùng đi đến khán đài phía trên. Hôm nay một trận chiến này, có lòng tin sao? Ngồi xuống về sau, Hứa Thanh Sơn nhìn lấy một bên Giang Huyền, cười hỏi: "99 đi." Giang Huyền tự tin hồi phục một tiếng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cứ việc hắn hôm nay khoảng cách đột phá ngũ giai cửu trọng vẫn có một khoảng cách, nhưng coi như chỉ là như vậy, cầm xuống Vu Cấm cũng là dễ như trở bàn tay. Hứa Thanh Sơn nghe xong không nói, chỉ là nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, trong đám người lại nhấc lên một trận rối loạn, bởi vì Vu Quốc Minh cũng tới, gặp qua tại bách hộ, là một tên lục giai đại bách hộ. Vu Quốc Minh tại trấn phủ ti bên trong danh tiếng cũng là nổi tiếng. Tại đáp lại mọi người ân cần thăm hỏi về sau, hắn đồng dạng mang theo Vu Cấm đi đến trên khán đài. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Giang Huyền lúc, Vu Cấm vẫn không khỏi bước chân dừng lại. Nếu như không phải ra hòa này, một tháng này chính mình căn bản liền sẽ không kinh lịch thống khổ ma quỷ thức huấn luyện. Hôm nay một trận chiến này, hắn thế tất yếu Giang Huyền 100 lần hoàn trả. Hứa Thiên Hộ đến trên khán đài, Vu Quốc Minh khẽ cong người, hướng Hứa Thanh Sơn thi lễ một cái, lập tức hơi hơi lui một bước, đứng đến Hứa Thanh Sơn sau lưng. Đã người đến, cái kia một trận chiến này liền hiện tại bắt đầu đi, đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Hứa Thanh Sơn khẽ bước cằm, nói một tiếng: "Đúng." Giang Huyền cùng Vu Cấm đồng thời hẳn là lập tức hai người cùng nhau theo khán đài nhảy ra, đến diễn võ trưởng chính bên trong. Mà nương theo hai người đứng đến diễn võ trường, mọi người liền biết một trận chiến này tức đem bắt đầu. Bởi vậy, kịch liệt thảo luận liền bắt đầu bởi vậy triển khai. Cũng không biết một trận chiến này đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. A, cái này còn phải hỏi, khẳng định là Vu thủ lĩnh a, còn có thể là Giang Huyền a. Cái kia cũng khó mà nói, trước đó vài ngày, Giang Huyền không phải cầm xuống Vương Trùng sao? Có thể bị Hứa Thiên Hộ nhìn người tốt vật, tuyệt không tầm thường, nếu không cũng không có khả năng cầm tới kinh hồn đao. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải, đều có các quan điểm cùng lý do. Khán đài phía trên, Hứa Thanh Sơn thì vẫn như cũ khí định thần nhàn, yên lặng nhìn lấy. Mà Vu Quốc Minh lại là có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Sẽ không phải, những ngày này, Giang Huyền thật đột phá đến ngũ giai bắt trọng đi. Hắn trong lòng suy nghĩ không ngừng, tâm loạn như ma. May ra cuối cùng vẫn là khắc chế, không lại nghĩ lung tung, mà chính là nhìn về phía giữa sân, tập trung tại một trận chiến này. Dù sao, lại thế nào muốn cũng đều vô dụng. Coi như Giang Huyền thật đột phá, hắn cũng vô pháp thay đổi gì, chỉ có thể dựa vào Vu Cầm chính mình tranh khí. Cùng lúc đó, diễn võ trường phía trên, hỏa dược vị cũng là vô cùng nồng đậm. Một trận chiến này, ta sẽ thắng. Vu Cầm nhìn thẳng Giang Huyền ánh mắt sắc bén như ưng, nói thắng lợi của mình tuyên ngôn. Đồng thời, hắn não hải bên trong hiện lên, là trong khoảng thời gian này ngày qua ngày mà quỷ huấn luyện. Nếu không phải Giang Huyền, hắn há sẽ khổ cực như thế. Cố này phẫn hận tâm tình hóa làm lực lượng, để hắn dùng lực nắm chặt chuôi kiếm. Long cong một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Giang Huyền. Vu thủ lĩnh, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Làm sao tại ta thủ hạ làm việc đi? Nghe Vu Cấm ngoan thoại, Giang Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không để ý không phải liền là nói hung ác sao? Ai sẽ không? Nói chuyện đồng thời, hắn quất ra kinh hồng đao. Thân đao trong trẻo, lại hiện ra hàn quang, trực chỉ Vu Cấm. Có thể nói là thế như thủy hỏa. Tỷ thí bắt đầu. Một tiếng ba đạo tiếng nói vang lên, bao phủ diễn võ trường, để mỗi người đều có thể nghe thấy. Là Hứa Thanh Sơn thanh âm. Mà tại hắn tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, Vu Cấm cùng Giang Huyền cũng là đồng thời có động tác. Cuồng Vũ kiếm pháp, Vu Cấm tốc độ cực nhanh. Một tháng ma quỷ thức huấn luyện, để hắn đạt tới đỉnh phong trạng thái. Hắn Cuồng Vũ kiếm pháp cũng đã đạt đến đại thành cấp. Kiếm trong tay hợp thành tàn ảnh, đâm ra một đạo đạo kiếm quang, sắc bén lóa mắt. Chỉ một thoáng, liền như giọt mưa đồng dạng, đem Giang Huyền bao phủ. Không hổ là Lang vệ thủ lĩnh, thực lực này thật sự là bất phàm. Đúng vậy a, Giang Huyền cùng hắn so, cuối cùng vẫn là quá non chút. Nhìn lấy cái này một màn, không ít người vây xem nghị luận ầm ĩ, khán đài phía trên Vu Quốc Minh cũng là nhẹ gật đầu. Hắn đối với chính mình thao luyện thủ đoạn, thế nhưng là rất tự tin. Mà Vu Cấm biểu hiện, cũng gọi hắn phi thường hài lòng. Nhưng là, khi nhìn đến Giang Huyền xuất thủ về sau, Vu Quốc Minh nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, mở to hai mắt nhìn. Cụ phong đao pháp, đối mặt khí thế hung hung mưa kiếm, Giang Huyền khẽ quát một tiếng. Đến nói màu xanh đao quang nhất thời xen lẫn, như lưới đồng dạng, hướng cái kia mưa kiếm mà đi. Mà nhìn đến cái kia mỗi một đạo đều dài đến 80m đao quang. Trong sân Vu Cấm không khỏi đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin. Làm sao có thể? Hắn lại thật đột phá ngũ giai bắt trọng. Vu Cấm làm sao đều không nghĩ tới. Lao cha, vậy mà thật ứng nghiệm. Tại hắn ý nghĩ này dâng lên đồng thời, mưa kiếm cùng đao võng cũng tại hai người chính bên trong phát sinh kịch liệt va chạm, cả hai lẫn nhau làm hao mòn. Kinh khủng dư âm ra bên ngoài truyền vang, dường như liền không gian đều đang chấn động. Cho đến cái kia cường hành đao khí, đem lạnh tấu xương kiếm khí làm hao mòn đến một điểm không giữ thừa. Nhưng là, dư âm chỗ nhấc lên kình phong vẫn như cũ gào thét lên, hướng ra phía ngoài quét mà đi. Thổi qua từng chương không thể tin gương mặt. Làm sao có thể? Giang Huyền vậy mà chặn một kích này, mà lại hắn mới ngũ giai bắt trọng. Ngũ giai bắt trọng thì có thể ngăn cản ngũ giai cửu trọng sao? Tại mắt thấy toàn bộ quá trình về sau, vây xem đám người đầu tiên là an tĩnh một sát na. Lập tức, mới vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Vượt cấp mà chiến, cho dù tại Thiên Kiêu tụ tập trấn phủ ti, vậy cũng không tầm thường. Nhưng bây giờ, lại là tại bọn hắn trước mắt, thật sự rõ ràng phát sinh. Không ai có thể bình tĩnh, mà càng không an tĩnh, là những cái kia cùng Giang Huyền cùng một thời kỳ tiến nhập trấn phủ ti người. Giang Huyền không ngờ ngũ giai bắt trọng. Bách hộ tuyển bắt lúc, hắn không phải ngũ giai tứ trọng sao? Vừa mới qua đi bao lâu, hắn liên tục đột phá tứ trọng tiểu cảnh giới. Cái này không khỏi cũng quá nguy tiên. Cái này một nhóm mới lên cấp bách hộ, gia nhập trấn phủ ti thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua nửa năm. Chưa tới nửa năm, đề thăng tứ trọng tiểu cảnh giới. Quả thực đúng bản nội dung đi vào hiện thực đồng dạng. Vô số nhân tâm sinh rung động, thật lâu khó có thể bình phục. Nhìn qua trong diễn võ trưởng cái kia cầm đao thiếu niên cao lớn, bọn hắn trong mắt ngoại trừ cùng bái, vẫn là cùng bái. Chương 157, quen thuộc chiêu số. Phải gọi Giang thủ lĩnh. Chương 157, quen thuộc chiêu số. Phải gọi Giang thủ lĩnh. Trên khán đài, nhìn lấy bất phân cao thấp hai người, Hứa Thanh Sơn trên mặt ngậm lấy một vẻ ý cười. Giang Huyền còn thật đột phá ngũ giai bắt trọng. Mặc dù nói, nhìn lấy bất phân cao thấp, nhưng có thể lấy ngũ giai bắt trọng tu vi, tiếp được ngũ giai cửu trọng Vu Cấm xuất chiêu. Giang Huyền thực lực đã không cần nhiều lời. Vậy xem mọi người phản ứng, cũng là để Hứa Thanh Sơn vô cùng hài lòng. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Mà lại, được chứng kiến Giang Huyền xuất thủ hắn cũng rõ ràng. Giang Huyền còn không dùng ra toàn lực đây. Chờ hắn toàn lực hành động lúc, Vu Cấm tất nhiên không phải là đối thủ. Một trận chiến này, hoàn toàn ổn. Tại Hứa Thanh Sơn sau lưng, lúc này Vu Quốc Minh càng là chăm chú nhíu lại lông mày của chính mình. Kết quả xấu nhất vẫn là phát sinh. Kỳ thật, đối tại Giang Huyền có thể đột phá đến ngũ giai bắt trọng, Vu Quốc Minh là có dự liệu. Cũng không biết, Giang Huyền là tại hắn phái ra Vương Trùng trước đã đột phá ngũ giai bắt trọng, vẫn là tại hắn phái ra Vương Trùng về sau. Mượn ánh mắt xéo qua, Vu Quốc Minh nhìn qua Hứa Thanh Sơn bóng lưng. Trên thực tế, hắn chính mình tâm lý cũng rõ ràng, đệ nhất chủng là thứ nhất khả năng. Nhưng, giờ này khắc này, lại nghĩ nhiều như vậy cũng đã vô dụng. Hiện tại biết cùng sớm biết, không có gì sai biệt, đều muốn dựa vào Vu Cấm chính mình. Muốn đến nơi này, Vu Quốc Minh trong lòng không khỏi thở dài. Dù sao Vu Cấm những này thời gian biểu hiện, hắn là nhìn ở trong mắt. Mà nửa tháng trước, Giang Huyền đối phó Vương Trùng lúc hình ảnh, hắn cũng thu hết vào mắt. Vu Cấm muốn chiến thắng Giang Huyền, không nói khó, chỉ có thể nói là hy vọng xa vời. Mà tại trong diễn võ trường, Vu Cấm tự nhiên cũng biết điểm này. Dù sao, tại cùng Giang Huyền lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn thì từng phái ra đương thời so với đối phương cao một trọng tiểu cảnh giới Hoàng An, đi cùng Giang Huyền đối chiến. Không chỉ có thảm bại, còn để hắn thua cuộc Giang Huyền. Nhưng, hắn không có đường lui. Như là thua mất hôm nay trận này tỉ thí. Như vậy, hắn sẽ không còn là lang vệ thủ lĩnh. Đây không phải hắn có thể tiếp nhận. Bởi vậy, lúc này Vu Cấm trong mắt, lóe qua một vẻ cuồng loạn. Vũ giai bắt trọng lại như thế nào? Vượt cấp đối địch lại như thế nào? Ngươi không phải là ta đối thủ. Ta mới là lang vệ thủ lĩnh. Cùng Vũ kiếm pháp. Vu Cấm tiếng nói vừa ra, lúc này lại lần nữa huy kiếm. Kiếm khí như mưa, lại lần nữa thẳng hướng Giang Huyền. Chỉ tiếc, ba động tâm tình vẫn chưa có thể làm kiếm khí ra chỉ uy lực. Đánh không lại, vẫn là đánh không lại. Mưa kiếm liên miên không ngừng, nhưng ở Giang Huyền trong mắt lại là yếu ớt đáng thương. Hắn vẫn như cũ thi triển cụ phong đao pháp, đao khí như gió lốc, trực tiếp đem cái kia đẩy trời mưa kiếm cuốn lên, lại lấy cuồng mãnh chi lực vỡ nát hết thảy. Chỉ là như vậy trận này tỉ thí cũng nên kết thúc. Thanh Vân bộ pháp, thấy ở Cấm Thần Tinh điên cuồng, vẫn còn chỉ có cái này chút thủ đoạn. Giang Huyền cũng lười lại làm thăm dò, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình nhất thời hóa thành thanh vân, tại diễn võ trường bên trong của vũ, tốc độ cực nhanh, để thân hình của hắn cơ hồ nối thành một mảnh. Căn bản là không có cách từ vô số tàn ảnh bên trong phân biệt ra được hắn chân thân. Đây là cái gì? Đại thành cấp thân pháp sao? Giang Huyền võ học thiên phú, không khỏi cũng quá kinh khủng. Khó trách hắn có thể để ép Vu thủ lĩnh đánh. Nhìn lấy Giang Huyền thi triển thanh vân bộ pháp, quần chúng vây xem nhất thời lại kinh, ào ào hít vào khí lạnh. Một môn đại thành cấp hoàng cấp võ học đã rất khó nắm giữ. Vu Cấm nắm giữ đại thành cấp hồn vũ kiếm pháp, tại trấn phủ ti ngũ giai cửu trọng bên trong, liền là đồng cấp vô địch tồn tại. Bởi vậy có thể ngồi vững vàng lang vệ thủ lĩnh một vị. Nhưng bây giờ, Giang Huyền triển hiện đại thành cấp cụ phong đao pháp về sau, lại triển hiện một môn đại thành cấp thanh vân bộ pháp. Bằng chứng ấy tuổi, hai môn đại thành cấp hoàng cấp võ học, sao có thể để bọn hắn không khiếp sợ? Bọn hắn không biết là, trên thực tế, Giang Huyền nắm giữ đại thành cấp hoàng cấp võ học, sớm đã có mấy chục cửa. Chỉ bất quá bởi vì cụ phong đao pháp cùng thanh vân bộ pháp dùng đến thuật tay, mới chỉ dùng cái này hai môn. Nếu không, mấy chục cửa hoàng cấp võ học cùng một chỗ thi triển, không biết đến kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người cái cảm. Mà lúc này, Vu Cấm lại là sắc mặt khó coi. Một chiêu này hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước, hắn phái ra Hoàng An chuẩn bị cho Giang Huyền một hạ mã uy lúc, Giang Huyền cũng là dùng một chiêu này đem Hoàng An trọng thương đánh bại. Hiện tại, đến phiên hắn đến ứng đối một chiêu này, hắn mới cảm nhận được Hoàng An đương thời là bực nào tâm tình. Không phân rõ, căn bản không phân rõ cái nào là Giang Huyền chân thân. Cụ phong đao pháp, Giang Huyền thân ảnh nhanh chóng vận động lúc, trong tay kinh hồng đao cũng tại liên tiếp không ngừng huy động. Đao quang theo đao phong bay ra, mang theo nhanh chóng, theo bốn phương tám hướng đem Vu Cấm bao phủ. Mỗi một đạo đao quang đều như gió lốc, hội tụ vào một chỗ lúc, càng là hình thành như gió bão tồn tại. Phong bạo bên trong, mỗi một tiếng gió thổi đều nương theo lấy một đạo đao khí sẽ qua. Cuồng vũ kiếm pháp, không, Vu Cấm cũng không muốn bị quản chế nơi này. Hắn không ngừng huy kiếm, kiếm khí như mưa, nỗ lực chống cự như cơn lốc đao quang. Có thể những thứ này đao quang thực sự quá nhanh, đồng thời số lượng phong phú. Cho dù hắn chặn một đao, nhưng sau một khắc lại có vô số đao quang dán lên. Hắn cái gọi là chống cự, bất quá chỉ là hạt cát trong sa mạc, căn bản cũng không phải là Giang Huyền đối thủ. Tại người vây xem từng kia ánh mắt nhìn soi mói, Vu Cấm quần áo bị đao quang đập phá, bị đao quang cắt vỡ vết thương, bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy máu. Những thứ này chảy ra máu tươi, cấp tốc đem Vu Cấm quần áo nhuộm đỏ, lệnh hắn trở thành một tên huyết nhân, cũng để cho Vu Cấm càng suy yếu. Cho đến một tiếng vang giòn rơi xuống, leng keng, đó là Vu Cấm trong tay trường kiếm rơi xuống đất tiếng vang. Lúc này, hắn đầy người vết máu, đồng thời còn tại quần quần chảy máu, đã triệt để đã mất đi sức tái chiến. Thấy thế, Giang Huyền cũng là lựa chọn dừng tay. Hắn thân ảnh ngừng tại nguyên chỗ, để tay xuống bên trong kinh hồng đao. Dù sao, liền trong tay vũ khí đều đã rơi xuống đất. Tại chính thức sinh tử chi chiến bên trong, cái này liền mang ý nghĩa tử vong. Bởi vậy, giờ này khắc này, thắng bại đã phân. Thật sự là buồn cười a. Vu Cấm khỏe miệng chảy máu, trên mặt lộ ra một vẻ cười thảm. Vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ tới, sau cùng lại sẽ là kết quả như vậy. Hắn càng là không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị mới thấy lúc Giang Huyền đánh bại Hoàng An chiêu số cuối cùng kết. Nhưng, bại cũng là bại, không có bất cứ lý do nào có thể nói, mà một đám quần chúng vây xem, lúc này cũng bởi vì cái này một màn, cảm thấy triệt triệt để rung động. Thế mà thật thắng, Giang Huyền chiến thắng Vu thủ lĩnh. Không ít người lúc này còn tại khiếp sợ, khó có thể lấy lại tinh thần. Tuy nói, tại Vương Trùng sự kiện sau đó, bọn hắn đối Giang Huyền thực lực lại có nhận thức mới. Lại thêm Vu Cấm dù sao cũng là lang vệ thủ lĩnh, ngũ giai cửu trọng võ giả. Bởi vậy, cảm thấy Giang Huyền có thể chiến thắng Vu Cấm, cuối cùng chỉ là số ít. Phần lớn người vẫn cảm thấy Vu Cấm có thể thắng. Chỉ bất quá, bày tại sự thật trước mắt, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái hung hăng cái tát. Không nên gọi Vu thủ lĩnh, hiện tại phải gọi Giang thủ lĩnh. Sau một hồi lâu, lang vệ bên trong có người ngữ khí phức tạp lên tiếng nói. Dựa theo Hứa Thanh Sơn nói tới, hôm nay một trận chiến này ai thắng, người nào chính là lang vệ thủ lĩnh. Mà bây giờ, Giang Huyền thắng. Như vậy từ nay về sau, lang vệ bên trong, tự nhiên liền lại không vu thủ lĩnh cái này thuyết pháp. Cũng ngay lúc đó, Hứa Thanh Sơn thanh âm cũng là vang lên. Chương 158, Vu Cấm Đoán Hận. Lang Tiên Đao Pháp. Chương 158, Vu Cấm Đoán Hận. Lang Tiên Đao Pháp. Giang Huyền thắng. Ngay hôm đó lên, vũ giai lang vệ thủ lĩnh trước, để cho Giang Huyền đảm nhiệm. Cử động lần này tại trường trấn phủ ti bên trong người, cùng nhau chứng kiến. Hứa Thanh Sơn âm thanh chấn như sấm, vang vọng toàn trường. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, cho dù Vu Cấm Tâm không cam lòng, tình không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra thủ lĩnh của mình lệnh bài, giao cho Giang Huyền. Yên tâm, Vu Cấm. Sau này lời nói, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Theo Vu Cấm trong tay tiếp nhận lệnh bài, Giang Huyền nhẹ răng cười một tiếng. Tuy nhiên hắn không đến mức hướng về cấm một dạng, đùa nghịch những cái kia ẩn tàng tin tức ba chiêu. Nhưng nhiều an bài cho hắn điểm nhiệm vụ nặng nề, cái kia vẫn là phải. Nếu không, như thế nào xứng đáng Vu Cấm trước đó hành động? Ngươi. Vu Cấm trong lúc nhất thời cắn chặt răng, lại không phải nói cái gì. Dù sao, kết quả là cái này cũng chỉ có thể coi là hắn tự làm tự chịu. Mà diễn võ trường bốn phía, nhìn lấy cái này một màn cũ mới thủ lĩnh giao thế, một đám lang vệ cũng đều là tâm tình phức tạp. Bất quá, ngược lại là không có không phục tình huống. Vu Cấm có thể lên làm lang vệ thủ lĩnh, liền là bởi vì tự thân thực lực cường đại. Ngoại trừ ngũ giai cửu trọng tu vi bên ngoài, còn nắm giữ một môn đại thành cấp hoàng cấp võ học. Tại ngũ giai lang vệ bên trong, có thể xưng vô địch. Bây giờ bị Giang Huyền đánh bại, Giang Huyền đảm nhiệm thủ lĩnh, bọn hắn tự nhiên không có phê bình tín đáo. Bọn hắn liền Vu Cấm cũng không là đối thủ, thì càng không cần nói Giang Huyền. Lang vệ bên trong cũng là có người cảm khái nói, cái này sợ không phải mở cái khơi dòng. Lang vệ thủ lĩnh, sợ là chưa bao giờ có như thế trẻ tuổi a. Nghe được lời nói này, không ít người nhìn lấy Giang Huyền tuổi trẻ khuôn mặt, cũng là gật đầu phụ họa. Trở thành lang vệ thủ lĩnh, cần muốn thực lực cường đại. Hướng về Cấm, tuy nhiên thanh niên bộ dáng, nhưng tuổi tác cũng đã gần đến 60. Làm sao đều khó có khả năng cùng Giang Huyền so sánh. Đừng nói hướng phía trước, về sau, đoán chừng cũng lại vô lai giả. Đừng chỉ nhìn hắn tuổi trẻ a. Hắn còn là một vị mới lên cấp bách hộ. Mới lên cấp bách hộ trở thành lang vệ thủ lĩnh, cái này sợ là từ nay về sau, căn bản là không có người có thể siêu việt hắn. Lời này chính là từ Thanh Nguyệt nói tới. Nàng xem thấy trong diễn võ trường ngạo nghễ mà đứng Giang Huyền, chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Trong lúc vô tình, cái kia cùng chính mình cùng nhau tiến nhập trấn phủ ti thiếu niên, vậy mà đã đến như thế độ cao. Mà nàng cũng đều để những cái kia quên lãng Giang Huyền thân phận lang vệ, lại lần nữa hồi tưởng lại. Nhất thời đều ào ào nói không ra lời. Cái này còn có thể nói cái gì đó? Cùng lúc đó, trên khán đài, nhìn lấy vết máu đầy người, không cam lòng giao ra thủ lĩnh lệnh bài Vu Cấm. Vu Quốc Minh cũng là khẽ thở dài một cái. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Như thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là một tên đại bách hộ. Mà lần này tỉ thí, là Hứa Thanh Sơn bày ra. Hắn căn bản là không cách nào tả hữu, chớ nói chi là cải biến cái này một kết cục. Tất cả giải tán đi. Tỉ thí lần này kết thúc. Hứa Thanh Sơn mục đích cũng đã đạt tới. Trấn phủ ti còn cần bình thường vận hành. Bởi vậy, nghe được hắn một tiếng này, trong diễn võ trường, to lớn đám người cũng đều mỗi người tản ra. Tại cho Giang Huyền một ánh mắt về sau, Hứa Thanh Sơn thân ảnh cũng là rời đi khán đài. Không bao lâu, cũng chỉ còn lại có Vu Cấm, còn lẻ loi trơ trọi đứng tại trung ương diễn võ trường. Vu Quốc Minh thở dài, cũng là theo khán đài đi xuống, đi đến bên cạnh hắn. "Cha, ngươi đến cho ta nghĩ một chút biện pháp a. Lang vệ thủ lĩnh vị trí, không thể cứ như vậy cho Giang Huyền đoạt đi." Nhìn lấy Vu Quốc Minh, Vu Cấm thật giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, bận điệu đối với hắn nói ra. Tuy nói, đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh về sau, Giang Huyền cũng không thể đối với hắn thế nào. Nhưng theo ở người phía trên, đến ở hạ nhân, loại này chênh lệch cảm giác, hoàn toàn không phải hắn có thể tiếp nhận. Mà Vu Quốc Minh làm đại bách hộ, đồng thời cũng là Hứa Thanh Sơn thủ hạ tướng tài đắc lực. Chỉ cần hắn hướng Hứa Thanh Sơn cầu tình, có lẽ Hứa Thanh Sơn còn có thể mở ra một con đường, khôi phục hắn lang vệ thủ lĩnh chức vị. Nhìn lấy Vu Cấm bộ dáng này, Vu Quốc Minh sắc mặt cũng là dần dần lạnh xuống. Hắn có thể tiếp nhận Vu Cấm thất bại, nhưng việc không thể tiếp nhận chính mình nhi tử tại thất bại về sau là bộ dáng này. Ngu xuẩn, cái này lang vệ thủ lĩnh vị trí mất đi liền mất đi. Hứa Thiên Hộ đều đã tại trấn phủ ti bên trong buông lời, để hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi cảm thấy cha ngươi có lớn như vậy năng lực? Ta nhìn, cũng là thời điểm cái kia để ngươi thật tốt tỉnh một chút. Đem lời nói quẳng xuống, Vu Quốc Minh lúc này cũng không ở nơi này ở lâu. Bỏ mặc Vu Cấm đứng tại chỗ, xài bước rời đi. Rất nhanh, lớn như vậy trong diễn võ trường, cũng chỉ còn lại có Vu Cấm một thân một mình. Nhìn lấy phụ thân bóng lưng rời đi, Vu Cấm không khỏi có chút ngơ. Hắn không nghĩ tới, Vu Quốc Minh lại sẽ nói ra nếu như vậy, cũng trực tiếp đối với hắn bỏ đi không thèm để ý đáng giận. Đều tại ngươi, Giang Huyền. Nếu không phải ngươi, hết thảy làm sao lại phát triển thành như bây giờ? Vu Cấm cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, đem trách nhiệm tất cả đều quy tội Giang Huyền trên thân. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, đến Hứa Thanh Sơn ưu ái, bị hắn tặng trò kinh hồn đao. Sự tình như thế nào lại phát triển cho tới bây giờ cấp độ? Một vệt vẻ oán hận hiện lên ở Vu Cấm trong mắt, hạt giống cừu hận trong lòng sinh nảy mầm. Cùng lúc đó, Thiên Hộ Đường khi nhìn đến Hứa Thanh Sơn đối với chính mình làm ánh mắt sau, rời đi diễn võ trường, Giang Huyền liền trước tiên đi tới nơi này. Lúc này, tỉ thí đã kết thúc. Hắn cùng Hứa Thanh Sơn ước định, cũng là thời điểm thực hiện. Bởi vậy, vừa vào đến Thiên Hộ trong nội đường, Giang Huyền liền ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi mở miệng nói: "Hứa Thiên Hộ, tỷ thí đã kết thúc, chúng ta ước định." Gặp Giang Huyền bộ này khỉ gấp bộ dáng, Hứa Thanh Sơn giơ tay vừa lộn, một bản võ học sách liền xuất hiện tại hắn trong tay. Tại Giang Huyền lời còn chưa nói hết lúc, liền thả tới. Mà Giang Huyền cũng bản năng tiếp nhận quyển sổ này, tập trung nhìn vào, trang địa bốn chữ lớn nhất thời thu vào tầm mắt của hắn: "Lăng Tiên Đao Pháp." Còn chưa chờ hắn lên tiếng, liền nghe được Hứa Thanh Sơn nói ra: "Môn này Lăng Tiên Đao Pháp chính là ta vì ngươi lựa chọn huyền cấp võ học. Đao thế sắc bén, quyết chí tiến lên, rất là thích hợp ngươi." Trên thực tế, tại Giang Huyền đưa ra muốn huyền cấp võ học về sau, Hứa Thanh Sơn ngay tại trấn phủ Ti võ khố bên trong, chọn lựa ra môn này huyền cấp võ học, vẫn là chuyên môn căn cứ Giang Huyền phong cách tác chiến mà định ra, cho nên mới có thể nhanh như vậy xuất ra. Mà Giang Huyền thấy thế, tự nhiên cũng không có ý thức được điểm này, trong lòng ấm áp. Làm thất giai tông sư, Hứa Thanh Sơn ánh mắt, Giang Huyền tất nhiên là sẽ không hoài nghi. Đa tạ Hứa Thiên Hộ. Cất kỹ bản này võ học sách, Giang Huyền hơi hơi không lời, hướng Hứa Thanh Sơn thi lễ một cái. "Tiểu sư thôi, có điều, ngươi bây giờ đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh, ta cần để điểm ngươi vài câu. Thủ lĩnh chức trách là quản hạt toàn đội, bài binh bố trận. Nhưng hết thể làm việc, muốn tại quy củ bên trong, không thể vượt qua quy củ. Nếu như có chuyện như vậy phát sinh." Hứa Thanh Sơn không có nói thẳng, nhưng hắn đã làm cho Giang Huyền thay thế vu cấm, khiến người khác thay thế Giang Huyền, tự nhiên cũng là không khó. Hiểu ra đạo lý này, Giang Huyền túc vừa nói nói. Giang Huyền tự nhiên ghi nhớ Thiên Hộ dạy bảo. Chương 159, đột phá ngũ giai cửu trọng. Duy vững vàng nhiệm vụ. Chương 159, đột phá ngũ giai cửu trọng. Duy vững vàng nhiệm vụ. Trong chớp mắt, lại là nửa vầng trăng thời gian trôi qua. Giang Huyền trong tiểu viện, Kinh Lôi quyền pháp đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến ngũ giai cửu trọng. Theo hệ thống nhắc nhở hiện lên, một cỗ rồi rào quyền pháp ký ức nhất thời xuất hiện tại Giang Huyền não hải, liền mang theo một cỗ sấm sét chân ý tràn vào Giang Huyền não hải bên trong. Cỗ này chân ý lớn mạnh lấy Giang Huyền thần thức, để hắn thần thức từ phương viên 80m phạm vi kéo dài tới đến phương viên 90m phạm vi. Thần thức lớn mạnh đồng thời, một cỗ cường hãn kinh khí cũng tại hắn thể nội tự nhiên sinh ra. Cỗ này kinh khí cùng Giang Huyền lúc trước kinh khí dung hợp, chỉ một lát sau công phu, một cỗ càng thêm lương thực, càng thêm mãnh liệt kinh khí, ngay tại Giang Huyền thể nội lưu chuyển, như là đại giang đại hà giống như lao nhanh không thôi, thao thao bất tuyệt. Kinh khí tràn đầy về sau, Giang Huyền tự thân khí lực cũng đã nhận được cất cao. Trước kia 900 vạn cân khí lực, lại lần nữa đạt được đột phá. Giờ này khắc này, đã đi tới ngàn vạn cân khoảng cách. Nắm giữ như thế kinh khủng khí lực, hắn hiện tại, cho dù là dùng nắm đấm oanh kích mặt đất, đều có thể tạo thành không thua gì động đất chấn cảm. Cái này, chính là ngũ giai cửu trọng cường hãn. Chỉ bất quá, đối tại Giang Huyền mà nói, ngũ giai cửu trọng chỉ là vừa mới bắt đầu. Mang theo cái này nhất niệm đầu, hắn khẽ gọi một tiếng, hệ thống mặt bảng nhất thời hiện lên ở trước mắt. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, ngũ giai cửu trọng Lăng Thiên Đao pháp nhập môn cấp, 1231-3000, lúc này hệ thống mặt bảng bên trong. Còn tại loại đỉnh thuần thục độ, chỉ có một môn võ học, chính là Hứa Thanh Sơn thụ cho Giang Huyền huyền cấp võ học, Lăng Thiên Đao pháp. Chỉ cần Lăng Thiên Đao pháp đạt đến đại thành cấp, chính là ta đột phá lục giai, thành là lục giai võ giả thời điểm. Giang Huyền tự nói một tiếng, ngữ khí kích động. Lục giai võ giả, thần thức thông cảm thiên chỗ, cùng thiên địa giao dung. Đến lúc đó, thể nội kinh khí không giây phút nào vận chuyển, hấp thu thiên địa tinh hoa, bổ sung tự thân. Có thể nói, thể lực cơ hồ vô cùng tận. Đồng thời, cũng sẽ không còn có ăn cái này một nhu cầu. Dù sao, ăn chính là vì bổ sung năng lượng, mà lục giai võ giả hấp thu thiên địa tinh hoa, đủ để bổ sung tự thân tiêu hao. Lại một phương này thức, xa so với ăn muốn tới đến hiệu suất cao. Phương này thế giới hoàn toàn mới, muốn nói Giang Huyền không khao khát có thể bước vào, đây tuyệt đối là giả. Điểm này Lăng Thiên Đao pháp, ước chừng cần 4 ngày thời gian. Chờ ta kết thúc lần này nhiệm vụ, cần phải thì không sai biệt lắm. Giang Huyền không có quá xa vào tại tưởng tượng bên trong. Kết thúc suy nghĩ, hắn chỉnh lý tốt ăn mặc, liền bội đao đi ra tiểu viện, hướng trấn phủ Ti mà đi. Hôm nay, hắn còn có chính sự muốn làm. Không bao lâu, trấn phủ Ti. Giang thủ lĩnh tốt. Gặp qua Giang thủ lĩnh. Giang Huyền bước vào trấn phủ Ti về sau, ân cần thăm hỏi âm thanh bên tai không dứt. Tại hắn đánh bại vu cấm, trở thành ngũ giai lang vệ thủ lĩnh về sau, liền làm từng bước thực hiện thủ lĩnh chức trách. Vô luận là an bài nhiệm vụ, vẫn là nhân viên thường phạt, đồng đều công bình công chính. Cho dù là một mực nhìn chằm chằm hắn, nỗ lực soi mói vu cấm, cũng đều chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này xuống tới, mọi người đối Giang Huyền tôn kính, nghiêm chỉnh đạt đến độ cao mới. Có thể nói, tối thiểu tại lang vệ thủ lĩnh trước phía trên, hắn là triệt để đứng bước bước chân. Thủ lĩnh, ta cùng 19 tên khác minh đệ đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tùy thời đều có thể xuất phát. Tại Giang Huyền bước vào lang vệ đại sảnh về sau, sớm đã xin đợi đã lâu Điền Văn, lúc này cung kính hướng hắn nói ra: "Được, dẫn đường đi." Giang Huyền khẽ bước cẩm. Nghe được hắn, Điền Văn cũng là đi ở phía trước dẫn đường, đem Giang Huyền mang hướng mã trước của phòng. Mà Giang Huyền não hải bên trong cũng không nhịn được hiện lên lần này nhiệm vụ tưởng tình. Nhiệm vụ lần này cùng hắn trước đó chỗ tiếp nhận nhiệm vụ đều có chỗ khác biệt. Đã không phải là vì đánh giết nào đó đầu hung thú, cũng không phải là vì đánh giết nào đó tên phạm nhân, mà chính là duy vững vàng. Mấy ngày trước, tới gần Thiết Sơn quận bên trong, có một tòa cổ mộ bị người phát hiện. Mà đi qua một phen điều tra, phát hiện cái này tòa cổ mộ chủ nhân chính là lục giai võ giả Trần Thiên Phóng. Tên võ giả này tại Yên Châu cũng là hơi có danh hành. Tuy nhiên thực lực không hiện, nhưng lại nắm giữ một môn huyền cấp võ học, Đàng Vân Bộ Pháp. Danh xưng cưới mây đạp gió, không chỗ không kịp. Bởi vậy, bốn phía tứ đại tông môn đều ào ào lên dò xét tâm tư. Mà Giang Huyền bọn người đi hướng, tự không phải là vì cổ mộ bên trong cơ duyên. Dù sao, một tên lục giai võ giả di tàng, đối với gia đại nghiệp đại trấn phủ ti mà nói, đây chính là không lọt nổi mắt xanh. Lúc này hắn tiến về, chủ yếu là vì bảo trì trật tự hiện trường. Tranh đấu có thể tại cổ mộ bên trong tiến hành, nhưng ra cổ mộ về sau, hết thảy liền muốn dừng lại. Đã từng, tại Yên Châu một chỗ địa giới, thì xuất hiện qua như thế tình hình nguy hiểm. Hai đại tông môn vì đoạt một hạng cơ duyên, theo tranh cướp lẫn nhau, một mực diễn biến đến tông môn đại chiến. Sau cùng, trận này đại chiến thậm chí liên lụy trấn phủ ti, để trấn phủ ti tử không ít người. Vẫn là Hứa Thanh Sơn lôi đình xuất thủ, sau cùng mới trấn trụ hết thảy. Từ đó trước kia, liền có trấn phủ ti làm đệ tam vương, duy trì trật tự quy củ. Lần này Giang Huyền đám người nhiệm vụ cũng đúng là như thế. Nếu không bình thường nhiệm vụ, ngược lại cũng không cần hắn vị này lang vệ thủ lĩnh xuất mã. Suy nghĩ trước, Giang Huyền cũng theo Điền Văn đi tới mã trước phòng đầu, gặp qua Giang thủ lĩnh. Lúc này, mã trước của phòng, thập cửu vị chuẩn bị sẵn sàng lang vệ nhìn thấy Giang Huyền, đều cùng nhau thi lễ một cái. Cùng lúc đó, Điền Văn cũng theo mã trong phòng dẫn ra một thất thượng cấp tuấn mã, đưa đến Giang Huyền trước mặt. Cùng với những cái khác lang vệ chỗ cưỡi ngựa rất khác biệt, cái này thất thượng cấp tuấn mã thân hình, trọn vẹn so những con ngựa khác lớn hơn một vòng. Tứ chi càng thêm trắng kiện, trên thân tóc mai cũng là mềm mại vô cùng, nhìn qua liền uy phong lẫm liệt. Mà cái này cũng không phải bình thường thất ngựa, chính là lang vệ thủ lĩnh vật cưỡi chuyên dụng phong thần mã, tốc độ chính là phổ thông mã thất hai lần, sức chịu đựng cũng muốn tại bình thường thất ngựa phía trên, toàn lực lao vụt, trọn vẹn có thể lao vụt một ngày một đêm. Ngựa tốt. Theo Điền Văn trong tay tiếp nhận dây cương, Giang Huyền vuốt ve phong thần mã trên thân tóc mai, đối đầu này thượng cấp tuấn mã có thể nói là vô cùng hài lòng, mà phong thần mã cũng có thể cảm nhận được trước mắt cái này nhân loại cường đại kinh khủng. Bởi vậy, tính tình cương liệt táo bạo nó, lúc này cũng biến thành phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn, như cùng một con mèo nhỏ đồng dạng. Nhưng Giang Huyền vẫn nhớ chính sự, chỉ là vớt ve một phen về sau, hắn liền lấy lại tinh thần, trở mình lên ngựa. Chỗ cần đến, Thiết Sơn quận. Theo ta cùng nhau xuất phát. Giá. Tiếng nói vừa ra, Giang Huyền dẫn đầu đối thất ngựa ra lệnh. Phong tật mã hót vang một tiếng, lập tức bật hết hỏa lực, chở Giang Huyền liền xông ra ngoài, như một cơn gió mạnh, đều đuổi theo. Điền Văn theo sát Giang Huyền cước bộ. Tại giá mã đồng thời, vẫn không quên nhắc nhở sau lưng cái khác lang vệ, lấy Giang Huyền cầm đầu. 20 tên lang vệ đi theo phía sau hắn, hình thành một đầu đội ngũ thật dài. Mà tại đầu này đội ngũ bên trong, tất cả mọi người khống chế thất ngựa, toàn lực lao vụt lên. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra Hắc Nham thành cổng thành, một đường phi nhanh, hướng về Thiết Sơn quận phương hướng mà đi. Chương 160, tranh đấu kịch liệt. Chờ kết quả. Chương 160, tranh đấu kịch liệt. Chờ kết quả. Thiết Sơn quận, Hắc Sa thành. Ngoài thành hơn 10 dặm, một chỗ không có một ngọn cỏ chi địa, đang có mấy nhóm nhân mã tề tụ. Ở chỗ này chính trung ương, một chỗ thâm bất khả trắc, có thể đồng thời dung nạp mấy người thông hành đạo động, bất ngờ phù hiện ở mặt đất. Lúc này, chỗ này đạo động chính từ trấn phủ ti bên trong người trông coi, mà tại đạo động chung quanh, Thiết Sơn quận tứ đại tông môn đều đối với cái này động nhìn chằm chằm. Dù sao, chỗ này đạo động thế nhưng là thông hướng lấy Trần Thiên Phóng mộ huyệt, làm một vị danh tiếng hiển hách lục giai võ giả. Trần Thiên Phóng đằng bần bộ pháp, thế nhưng là bị vô số người chố đỏ mắt. Chỉ bất quá, hắn rơi gối đã không có con nối dõi, cũng không đệ tử. Lúc tuổi già thời khắc, cả người càng là không biết tung tích, không có người biết hạ lạc. Bởi vậy, môn này đằng vân bộ pháp cũng thất truyền, khiến vô số người đáng tiếc. Nhưng môn này huyền cấp võ học có khả năng nhất hạ lạc, cũng là theo Trần Thiên Phóng cùng một chỗ bị vùi sâu vào mộ huyệt bên trong. Nếu là có thể đạt được môn này huyền cấp võ học, đối bọn hắn tới nói không khác nào như hổ thêm cánh. Ý niệm tới đây, Mạnh Kiệt quét mọi người liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói: theo ta thấy, cái này Trần Thiên Phóng mộ huyệt các ngươi cũng không có đi xuống tất yếu. Môn này đằng vân bộ pháp ta Ưng Sát Tông tình thế bắt buộc, cho dù là các ngươi Tam Tông cùng nhau cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Nghe nói như thế, có hai chỗ tông môn lúc này lộ ra vẻ tức giận. Chỉ bất quá, bọn hắn vẫn chưa nói cái gì, bởi vì Mạnh Kiệt lời ấy đích thật là lời nói thật. Làm Thiết Sơn quận đệ nhất tông môn, lúc này theo Mạnh Kiệt đến đây trưởng lão hết thảy 7 vị, lại đều là giống như hắn, tại ngũ giai cảnh giới đắm chìm nhiều năm, sắp bước vào lục giai tồn tại. Mà hai tông này cùng nhau cũng chỉ là cùng bọn hắn người số lượng bằng nhau, thực lực ngang hàng, cho nên là không có nửa điểm phản bác Mạnh Kiệt lực lượng. Cái này tình thế bắt buộc rồi. Mạnh Kiệt, khẩu khí của các ngươi không khỏi cũng quá lớn. Cái này còn không có tiến mộ huyện, người nào có thể biết ai sẽ cười đến cuối cùng? Lên tiếng không là người khác, chính là Thiết Sơn quận thứ hai tông môn Thanh Dương Tông người tới, Trường Sơn. Là ngồi vững Thiết Sơn quận 1-2 đem ghế xếp lao đối đầu. Lần này cổ mộ thăm dò, nhân vật chính vẫn như cũng là bọn hắn hai tông. Đồng thời, Trường Sơn cùng Mạnh Kiệt cũng đều không phải lần đầu tiên liên hệ. Bởi vậy, nghe được Trường Sơn, Mạnh Kiệt cũng là híp mắt lại. Hai người đều là mỗi người tông môn đại trưởng lão. Lúc này ánh mắt tụ hợp, dường như cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Ưng Sát Tông một đám trưởng lão hào hào tiến lên một bước, đứng ở Mạnh Kiệt bên người, vì đó trợ trận. Thanh Dương Tông người tới tuy nhiên đối với bọn họ nhiều, nhưng tăng thêm Trường Sơn, cũng có 6 người, khí thế không chút nào thua đối phương. Nhị phương giằng co, nghiêm chỉnh một bộ như nước với lửa bộ dáng. Trong lúc nhất thời, liền không khí đều dường như ấm lên. Hắc Nham thành người đến. Đúng lúc này, trấn phủ ti bên trong người thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gãy song phương giằng co. Mà nghe được dần dần đến gần tiếng vó ngựa. Nhị tông bên trong người cũng đồng thời để xuống ngân đoán, nhìn phía thanh âm nơi phát ra. Một hàng tất ngựa đội ngũ xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Bọn hắn đội hình hiện lên nửa vòng tròn, chính chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Mỗi người đều thân mang cỏ trắng quan phục, khuôn mặt uy nghiêm, mang theo một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Vẹn vẹn đứng xa nhìn, liền làm tứ tông người cảm thấy lẫm liệt. Đây chính là Châu Chấn Phủ Ti Lang vệ sao? Chẳng nghe không bằng một thấy a. Khó trách uy danh hiển hách, như thế xem xét, xác thực khó lường a. Mọi người dò xét thời khắc, ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía trong đội ngũ. Nhìn lấy tên kia không giống bình thường, thân kỵ thượng cấp tuấn mã tuổi trẻ nam tử. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi hiếu kỳ lên đối phương thân phận. Mà tại đến hiện trường sau đó, Giang Huyền thì đầu tiên là cùng tại trường Chấn Phủ Ti bên trong người giao tiếp. Đợi giao tiếp sau khi hoàn thành, hắn mới nhìn hướng tứ tông bên trong người, quang minh thân phận của mình. Ta vì Chấn Phủ Ti Lang vệ thủ lĩnh, Giang Huyền. Các ngươi chính là Thiết Sơn quận tứ đại tông môn người. Lang vệ thủ lĩnh. Cho dù mọi người trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng là nghe được Giang Huyền lời này, vẫn là không nguyên do đến giật mình. Dù sao, Giang Huyền thật sự là quá trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy lang vệ thủ lĩnh, bọn hắn lại là lần đầu tiên gặp. Tuy nói nội tâm chấn kinh, nhưng mọi người tại đây động tác lại là một điểm không chậm. Ao ao hẳn là một tiếng, lập tức hướng Giang Huyền thong xuống đầu. Gặp qua Giang thủ lĩnh, đây cũng là quyền lực tư vị sao? Có thể tham dự trận này cổ mộ tìm kiếm, đều là tứ đại tông môn đỉnh tiêm nhân vật. Mà tứ đại tông môn đã là Thiết Sơn quận tối cao tầng thứ. Hiện tại, dạng này nhân vật lại là ở trước mặt mình cung kính như thế. Ý niệm tới đây, Giang Huyền trong lòng tuôn ra một cỗ nhàn nhạt thoải mái cảm giác. Nhưng cỗ này cảm thụ rất nhanh bị hắn ép xuống. Hắn nhàn nhạt nhìn mọi người liếc một chút, lập tức nói: "Nên nói, các ngươi cần phải đều biết, nhưng ta vẫn muốn lắm lời một lần. Tại cổ mộ bên trong, như thế nào tranh đấu, chết bao nhiêu người, ta đều không để ý. Nhưng chỉ cần ra cái này tòa cổ mộ, tại dưới mí mắt ta, hết thảy tranh đoạt đồng đều không có thể tiến hành. Đều nghe rõ chưa?" Giang Huyền ngữ khí đạm mạc, lại có không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vừa lên tiếng, liền ép tới mọi người đồng đều bộ dạng phục tùng, thuận theo nói ra: "Chúng ta tuân theo Giang thủ lĩnh chí ý." Nghe đến nơi này, Giang Huyền lúc này mới gật đầu. "Đã như vậy, vậy liền đi xuống đi." "Vâng." Đã được Giang Huyền cho phép, mọi người đều kích động lên tiếng. Lập tức, Ưng Sát Tông đại trưởng lão Mạnh Kiệt liền dẫn đầu phóng tới chỗ kia đạo động, mang theo Ưng Sát Tông đám người còn lại, chui vào cổ mộ bên trong. Sau đó, chính là Thanh Dương Tông mọi người, lại là còn lại hai đại tông môn. Không bao lâu, nguyên bản còn náo nhiệt vô cùng một chỗ địa giới, huyên áo liền dần dần rút đi. "Giang thủ lĩnh, vậy chúng ta liền cáo lui trước." Thấy thế, Thiết Sơn quận chấn phủ ti bên trong người cũng cứ thế mà đi. Mà Giang Huyền bọn người cũng là trực tiếp tại cái này dựng trại đóng quân lên. Đương nhiên, chủ yếu là một đám lang vệ đang bận rộn. Điền Văn thì là chuyển ra một tấm đại ỷ, để Giang Huyền an ổn mà ngồi xuống. Đồng thời, cũng cùng hắn nói quan ở nơi này tông môn tường tình. Lần này cổ mộ thăm dò, có khả năng nhất tìm được Đặng Vân bộ pháp. Ta cảm thấy, vẫn là Ưng Sát Tông Mạnh Kiệt. Trừ hắn tu vi đạt tới ngũ giai cửu trọng bên ngoài, hắn mang theo cái kia bảy tên trưởng lão, cũng không phải hạng người bình thường. Cho nên, bọn hắn phần thắng cũng là lớn nhất. Trừ cái đó ra, chính là cái kia Thanh Dương Tông Trương Sơn. Hắn thực lực cùng Mạnh Kiệt giống, hai người có nhiều tranh đấu, bất quá thường thường phân không ra trên dưới. Nhưng lần này, Ưng Sát Tông cuối cùng chiếm cứ nhân số ưu thế. Ta đoán chừng a, kết quả vẫn là bất toại Thanh Dương Tông chi ý. Điền Văn hiển nhiên là làm qua một phen công khóa. Đối với những cái này tông môn tình huống, có thể nói đến đạo lý rõ ràng. Mà nghe hắn, Giang Huyền ánh mắt cũng là không khỏi nhìn xa. Như nếu không phải gia nhập Chấn Phủ Ti, vì một bộ huyền cấp võ học, có lẽ hắn cũng muốn hướng những người này mở dạng, lâm vào kịch liệt như thế cạnh tranh bên trong đi. Thuần thức sau đó, Giang Huyền đánh gây Điền Văn. Ngay ở chỗ này chờ lấy đi. Mấy cái ngày thời gian, hẳn là đủ bọn hắn liệu ra kết quả. Chương 161, tham dò kết thúc. Mạnh Kiệt động thủ. Chương 161, tham dò kết thúc. Mạnh Kiệt động thủ. Hai ngày sau, lòng đất, cổ mộ bên trong. Tại hai bên chập chờn yếu ớt hỏa quan xuống, cổ mộ bên trong người truy ta đuổi tràn diện, bị chiếu thành trên tường từng đạo hắc ảnh. Chạy ở phía trước nhất, bất ngờ chính là Trương Sơn. Chỉ bất quá, lúc này hắn bộ dáng không nói ra được chật vật. Một thân y phục lúc này đã biến đến vô cùng lam lũ. Từng đạo vết máu, theo rách dưới lên tiếng nổi lên. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, lệnh hắn biến đến như là huyết nhân. Cho dù kịch liệt đau nhức, hắn cũng chưa bởi vậy chậm dần cước bộ, vẫn hướng về cổ mộ cửa vào chạy đội. Bởi vì hắn biết, chỉ có chạy ra cổ mộ, chính mình mới có một đường sinh cơ. Mà tại phía sau hắn, Ưng Sát Tông bốn vị trưởng lão cũng tại Trương Sơn sau lưng điên cuồng đuổi theo. Bọn hắn trên thân cũng đều ào ào bị thương, nhưng muốn nói cùng Trương Sơn so sánh, vẫn còn không có thảm như vậy. Cầm đầu Mạnh Kiệt thì là trong mắt phun lửa, hướng phía trước Trương Sơn quát: "Trương Sơn, giao ra Đằng Vân bộ pháp, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi trốn không thoát ta trong lòng bàn tay. Nếu không, chờ chúng ta đuổi kịp ngươi, đến lúc đó ngươi thì chỉ có một con đường chết." Nói, Mạnh Kiệt cũng là thi triển thân pháp. Nhưng hai người tu vi đều là ngũ giai cửu trọng, thân pháp tạo nghệ cũng là giống. Vô luận hắn như thế nào hành động, thủy chung không cách nào đuổi kịp Trương Sơn. "Ta tin ngươi cái quỷ." Nghe Mạnh Kiệt, Trương Sơn thầm mắng một tiếng. Nếu không phải tin vào Mạnh Kiệt, bọn hắn như thế nào lại náo cho tới bây giờ trình độ này. Tại cổ mộ bên trong kinh lịch một phen nguy cơ về sau, Thanh Dương Tông cùng Ứng Sát Tông cũng là thuận lợi tìm được Đằng Vân bộ pháp. Vì thu hoạch Đằng Vân bộ pháp, Mạnh Kiệt cùng Trương Sơn lựa chọn liên hợp. Nào nghĩ tới, khi lấy được Đằng Vân bộ pháp về sau, Mạnh Kiệt lại là trở mặt không quen biết. Nguyên bản ước định cẩn thận chu duyệt, nhưng hắn lại muốn cướp đoạt mà đi. Bởi vậy đã dẫn phát Thanh Dương Tông cùng Ứng Sát Tông đại chiến. Một trận chiến này chiến quả cũng là thảm liệt. Thanh Dương Tông trừ Trương Sơn bên ngoài, còn lại người tất cả đều chết đi. Miễn cưỡng còn sống sót Trương Sơn, lúc này bộ dáng cũng là vô cùng chật vật. Mà Ưng Sát Tông bên này cũng gãy tổn hại 4 tên trưởng lão. Càng quan trọng hơn là, cho dù lấy nhiều đánh ít, còn bỏ ra 4 vị trưởng lão tính mệnh. Đang vân bộ pháp nhưng vẫn là tại Trương Sơn trong tay. Cũng bởi vậy, Mạnh Kiệt mới sẽ tức giận như vậy, đuổi đến khó bỏ khó phân. Không tốt, hắn thì muốn chạy ra của bộ. Lúc này, có trưởng lão lên tiếng, sắc mặt biến đến khó coi. Trương Sơn khoảng cách đạo động đã không xa. Dựa theo chấn phủ ti quy định, ra đạo động, tranh đoạt liền không lại cho phép. Một khi vi phạm cái này lệnh người, giết không tha. Có thể, bọn hắn cứ như vậy lui qua miệng biển chạy hay sao? Cuối cùng đã tới. Nhìn lấy theo đạo động tấu hạ ánh nắng, Trương Sơn trên mặt hiện lên một vẻ vui sướng. Lập tức, hắn đột nhiên nhảy ra đạo động. Đáng giận, thật đáng chết ta. Nhìn lấy Trương Sơn chạy ra đạo động, Mạnh Kiệt tuy nhiên tức giận, nhưng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Cùng lúc đó, đạo động bên ngoài, Giang thủ lĩnh, đạo động truyền đến động tĩnh. Tại Điền Văn nhắc nhở xuống, Giang Huyền cũng từ nhỏ khế bên trong mở hai mắt ra, tới gần đạo động. Cảm thụ được phía dưới truyền đến chấn động, hắn ra hiệu cái khác lang vệ bắt đầu chỉnh đốn. Có động tĩnh, nói rõ một chút mới cần phải đã có kết quả. Nếu như vậy, nói rõ bọn hắn chuyến này nhiệm vụ cũng nên phải kết thúc. Sau đó không lâu, bọn hắn liền gặp Trương Sơn theo trong đạo động chui ra. Tuy nhiên hắn toàn thân tắm đầy máu tươi, bộ dáng vô cùng chật vật, nhưng lại khó nén trên mặt hắn hưng phấn. Quá tốt rồi, rốt cục ra đến rồi. Trương Sơn giơ cao hai tay, khắc chế không được phát ra một tiếng hò hét. Chuyến này tuy nhiên tổn thất nặng nề, thương vong 5 vị trưởng lão, chỉ còn lại hắn một người. Nhưng ít ra thu được đẳng vân bộ pháp, có môn này huyền cấp võ học tại, bọn hắn Thanh Dương Tông thì có đột phá lục giai tư bản. Nếu là thật sự có người có thể thành công, đến lúc đó, Thiết Sơn quận đệ nhất tông môn danh hiệu sẽ không còn thuộc về Ưng Sát Tông. Dù là nỗ lực 5 vị trưởng lão tính mệnh, cũng đồng dạng đáng giá. So với hắn vui sướng, đến tiếp sau đi ra Ưng Sát trong tông người, sắc mặt thì là có chút tâm trầm. Dù sao, bọn hắn nhân số so Thanh Dương Tông nhiều người, đồng thời còn sử âm chiêu, có thể kết quả là lại vẫn không thể nào hơn được Thanh Dương Tông. Cái này đổi thành ai có thể chịu phục. Cùng lúc đó, mặt khác nhị tông người cũng theo đạo động bên trong sông đi ra. Cứ việc không thu hoạch đến đẳng vân bộ pháp, nhưng cùng mặt khác nhị tông so sánh, chí ít bọn hắn cũng không có thương vong. Nhìn vẻ mặt vui sướng Trương Sơn, còn có một mặt âm trầm Mạnh Kiệt bọn người. Bọn hắn đối sau cùng tranh đoạt kết quả, nhất thời cũng có chỗ hiểu ra. Mà lúc này, đi vào cổ mộ bên ngoài, dựa theo chấn phủ ti quy củ, hết thảy tranh đoạt dừng ở đây. Nếu có làm trái, không đơn thuần là chính bọn hắn, thì liền sau lưng tông môn đều muốn bị xử trí. Cho nên, tại quan niệm của bọn hắn bên trong, lần này cổ mộ thăm dò, Thanh Dương Tông làm là lớn nhất doanh gia, đã thành định số. Lần này thăm dò như là đã kết thúc, vậy liền dừng ở đây. Nếu như đến tiếp sau, bị ta chấn phủ ti phát hiện còn có tranh đoạt, khởi xướng tranh đoạt một phương, đem đạt được nghiêm ngặt xử trí. Giang Huyền ánh mắt quét mắt mọi người, từ tốn nói. Tiếng nói vừa ra, hắn liền không có ý định lại lẫn vào việc này, đã muốn mang lấy một đám lang vệ rời đi, nhưng lại có người không muốn để cho hắn sớm như vậy tăng ca. Mạnh Kiệt nhìn về phía Trương Sơn, ánh mắt hung ác, trong lòng đã có định đoạt. Lần này nỗ lực lớn như vậy đại giới, lại không có thể được đến đẳng vân bộ pháp, chờ hắn sau này trở về, khẳng định sẽ lọt vào tông chủ trách phạt. Nhưng nếu là cướp đoạt, lại sẽ gặp gửi tới chấn phủ ti đối phó. Có thể đẳng vân bộ pháp chính là một môn huyền cấp võ học, lấy chính mình ngũ giai cửu trọng tu vi, nếu là tập được, có thể mượn đột phá này lục giai. Bằng vào đẳng vân bộ pháp linh diệu, liền xem như chấn phủ ti cũng chưa chắc làm gì được chính mình. Dù sao, tương truyền Trần Thiên Phóng đương thời cũng là bằng vào cái này một võ học, thoát khỏi chính mình một đám cửu gia. Cho dù bọn hắn bố trí thiên la địa võng, sau cùng cũng bị hắn chạy ra, tiêu giao khắp thiên hạ. Dù sao đều là chết. Hôm nay, hắn Mạnh Kiệt liền muốn bắt trước một phen. Huống chi cái này lang vệ thủ lĩnh như thế trẻ tuổi, mình giết Trương Sơn, chiếm đẳng vân bộ pháp, theo nơi này rời đi, hắn cũng chưa chắc có thể làm gì được chính mình. Ý niệm tới đây, Mạnh Kiệt ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn quất ra bên hông trường kiếm, trực tiếp hướng Trương Sơn đâm tới, đồng thời trong miệng không quên hét lớn một tiếng. U Minh kiếm pháp. Nương theo Mạnh Kiệt động tác, một đạo sắc bén kiếm quang nhất thời hiện lên, xuyên qua không gian, hướng Trương Sơn trái tim đâm tới. Lúc này Trương Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp làm ra ứng đối. Mặt khác nhị tông người cũng đều mở to hai mắt nhìn. Đã ra khỏi cổ mộ, Mạnh Kiệt lại còn dám đối Trương Sơn xuất thủ. Cái này là căn bản không đem chấn phủ ti để vào mắt ta. Hắn thì không sợ đắc tội chấn phủ ti, bị chấn phủ ti chế tài hay sao? Một đám chấn phủ ti lang vệ, lúc này cũng đều cùng nhau đổi sắc mặt, nhất là Giang Huyền. Ở trước mặt của hắn động thủ có thể nói là đối chấn phủ ti khiêu khích. Hắn tuyệt không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Ý niệm tới đây, hắn ánh mắt lạnh lẽo, tay đưa về phía bên hông kinh hồng đao. Chương 162, thực lực uy hiếp. Trương Sơn hiến võ học. Chương 162, thực lực uy hiếp. Trương Sơn hiến võ học. Nhìn lấy hướng chính mình đánh tới U Minh kiếm quang, Trương Sơn trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại cổ mộ bên ngoài, chấn phủ ti trước mặt mọi người, Mạnh Kiệt lại vẫn to gan như vậy, dám hướng tự mình ra tay. Chỉ bất quá, tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng rất khó kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một kiếm này hướng về chính mình tới gần. Đi chết đi, chờ ngươi sau khi chết, trên người ngươi đẳng vân bộ pháp cũng là ta. Nhìn lấy sững sờ tại nguyên chỗ Trương Sơn, Mạnh Kiệt trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ Trương Sơn một chết, chính mình liền dẫn hắn càn con túi, hỏa tốc thoát đi nơi đây. chỉ cần mình trốn được đầy đủ xa, Mai Danh nhận tính. Như vậy, coi như chấn phủ ti muốn tìm đến chính mình, cũng phải phí không ít thời gian. Chờ đến lúc đó, hắn hơn phân nửa đã nắm giữ Đảng Vân bộ pháp. Đến lúc đó tới lui tự nhiên, càng là không cần sầu lo chấn phủ ti. Thế mà, ý nghĩ cố nhiên mỹ mãn, nhưng hiện thực lại là vô cùng mảnh mai. Mạnh Kiệt trong tưởng tượng, Trương Sơn bị chính mình kiếm quang đâm chết, chết bất đắc kỳ tử mà chết hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại là một đạo như cơn lốc đào quang lướt qua. Trong ngay mắt, liền đem hắn bung ra U Minh kiếm quang trì ngập. Nhìn lấy cái này một màn, Mạnh Kiệt trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn U Minh kiếm pháp, thế nhưng là đạt đến đại thành cấp. Lấy hắn ngũ giai cửu trọng tu vi thi triển, uy lực càng là vô cùng kinh khủng. Trừ phi gặp phải lục giai võ giả, nếu không, tại ngũ giai bên trong, hắn tự nhận là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ là làm sao chuyện này? Không chỉ là hắn, thì liền vây xem nhị tông người cũng đều cực kỳ chấn động. Mạnh Kiệt chiêu số thế mà bị chặn, còn ngăn cản như thế nhẹ nhõm. Cái này là bực nào thực lực a? Nhị tông người cũng rõ ràng, Mạnh Kiệt thực lực là cỡ nào cường đại. Nhưng tại cái này đạo đao quang trước mặt, kiếm quang của hắn lại như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp bị cắt quét. Cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh? Muốn đến nơi này, mọi người không khỏi cùng nhau thay đổi ánh mắt, hướng về đao quang đột kích phương hướng nhìn lại. Sau đó, liền thấy được chính chậm rãi thu đao, một mặt lạnh nhạt Giang Huyền. Là hắn, là vị này lang vệ thủ lĩnh. Thấy rõ Giang Huyền khuôn mặt về sau, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Giang Huyền thật sự là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến ngay từ đầu, bọn hắn nhìn đến khuôn mặt này, đều ngăn không được hoài nghi. Hoài nghi người trẻ tuổi kia, đến tột cùng có hay không đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh thực lực. Nhưng bây giờ, một đao kia vừa ra, bọn hắn hoài nghi, tự nhiên là tự sụp đổ. Vi phạm quy củ hậu quả, ta đã vừa mới nói qua, giết không tha. Giang Huyền cũng không nói nhảm quá nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mạnh Kiệt, nhàn nhạt tuyên bố. Lập tức, hắn một đao vung ra, một đạo dài đến 99m màu xanh đao quang, nhất thời hướng về Mạnh Kiệt đánh tới. Đao quang như gió lốc, mang theo nhanh chóng, trong nháy mắt giết tới Mạnh Kiệt trước mặt, không cho Mạnh Kiệt kịp phản ứng cơ hội. Đao sắc bén quang, liền trực tiếp đem cổ của hắn cắt chém. Cổ của hắn trên người đầu bay lên cao cao, trên không trung lướt qua một đường vòng cung, lập tức rơi xuống đất. Trang diện trong nháy mắt yên tĩnh. Vô luận là Trương Sơn, vẫn là nhị tông người, hoặc là Ứng Sát tông cái khác trưởng lão, giờ này khắc này, đồng đều chấn kinh đến nói không ra lời. Mạnh Kiệt, một vị ngũ giai cửu trọng cường đại võ giả, cứ như vậy chết tại Giang Huyền trong tay, mà lại còn chỉ dùng một chiêu. Giang Huyền thực lực đến tột cùng cái kia kinh khủng bực nào a? Không đơn thuần là bọn hắn cảm thấy rung động, thì liền Giang Huyền sau lưng, xem chừng lấy Điền Văn bọn người, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn thế nhưng là nhìn ra, vừa mới Giang Huyền xuất đao chỗ chém kinh khí, chọn vẹn đạt đến 90m. Điều này đại biểu tu vi đã đạt đến ngũ giai cửu trọng. Cần phải biết rằng, tại đánh bại Vu Cấm vào cái ngày đó, Giang Huyền biểu hiện ra thực lực mới ngũ giai bắt trọng. Vừa mới qua đi bao lâu, đối phương thực lực vậy mà lại có để thăng. Ý niệm tới đây, một đám lang vệ không khỏi hít vào khí lạnh. Nhìn về phía Giang Huyền ánh mắt cũng càng thêm tôn kính. Cho dù là tại trấn phủ ti, tại lang vệ bên trong, thực lực vi tôn đầu này thiết luật cũng vẫn như cũ áp dụng. Huống chi vẫn là giống Giang Huyền dạng này, tuổi còn trẻ, lại thực lực cường đại. Các ngươi cũng giống như hắn sao? Giải quyết xong Mạnh Kiệt về sau, Giang Huyền nghiêng đi đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Ứng Sát tông cái khác trưởng lão. Lúc này, bọn hắn đã bị sợ mất mật. Dù sao Mạnh Kiệt thế nhưng là bọn hắn bên trong thực lực cường đại nhất một vị. Bây giờ liền hắn đều chết tại Giang Huyền trong tay, còn bị chết nhanh như vậy, bọn hắn nào dám cùng Giang Huyền là địch? Huống chi Mạnh Kiệt đột nhiên xuất thủ chủ ý, bọn hắn cũng không hiểu biết. Bởi vậy, đang nghe Giang Huyền mà nói về sau, những này trưởng lão đội vàng đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Giang thủ lĩnh, ngài hiểu lầm. Đây là Mạnh Kiệt chính mình ý nghĩa, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta không dám. Chúng ta không dám a. Nói đến tức giận phân thượng, Ứng Sát tông ba vị trưởng lão càng là trực tiếp cho Giang Huyền quỳ xuống, đập lên đầu. Chỉ cầu Giang Huyền không nên hiểu lầm. Giang Huyền cường đại cùng quả quyết, bọn hắn vừa mới cũng đều kiến thức qua. Tự nhiên không có người muốn bước Mạnh Kiệt theo gót. Không dám liền tốt. Đã nơi này sự tình đã xong, vậy liền tất cả giải tán đi. Giang Huyền cũng lười với những chuyện này tốn thời gian. Thu hồi kinh hồng đao về sau, lúc này cao giọng nói ra. Đa tạ Giang thủ lĩnh khai ân. Nghe được Giang Huyền không tiếp tục so đo tâm tư, cái kia ba vị Ứng Sát tông trưởng lão vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lập tức, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Mạnh Kiệt không đầu thi thể, càng là không người để ý, nếu không phải là bởi vì hắn, bọn hắn cũng không có khả năng kém chút bị thay bày bả gió. Đừng nói nhặt xác cho Hà Nờ không có thuận tiện dẫm lên mấy cước, cái kia đều coi là tốt. Mà theo sát Ứng Sát tông ba vị trưởng lão về sau, còn lại nhị tông người cũng đều không dám ở mảnh này thị phi chi địa ở lâu. Vội vàng đuổi theo bọn hắn cước bộ, rời khỏi nơi này. Không bao lâu, mảnh này đất cằn sỏi đá cũng chỉ còn lại có một thân chật vật Trương Sơn. Chúng ta cũng đi. Giang Huyền tất nhiên là không để ý đến tính toán của hắn. Chờ mình lên ngựa về sau, hắn lúc này hướng Điền Văn bọn người ra lệnh, liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, Trương Sơn nhìn lấy bọn hắn đem muốn bóng lưng rời đi, lại là đột nhiên lên tiếng, gọi lại mọi người. Giang thủ lĩnh, còn xin chờ một chút. Bị Trương Sơn như thế một hô, một đám lang vệ cũng đều dừng bước. Giang Huyền cũng là khống chế lấy phong tật mã, quay đầu, nhàn nhạt xem kỹ lấy Trương Sơn. Còn có chuyện gì? Trương Sơn không có nhiều lời, chỉ là tại càn khôn túi bên trong một phen. Rất nhanh, một bản phát ra phong cách cổ xưa khí tức võ học sách thì xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn cung kính đi đến Giang Huyền bên người, hai tay nâng lên bản này võ học sách, cung kính nói: "Giang thủ lĩnh, môn này Đằng Vân bộ pháp chính là ta tại cổ mộ bên trong thu hoạch. Vì đáp tạ Giang thủ lĩnh vừa mới ân cứu mạng, ta nguyện đem môn này huyền cấp võ học hiến cho Giang thủ lĩnh." Nghe được hắn những lời này, Giang Huyền không khỏi kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái. Đây chính là Trương Sơn phí hết đại giới, mới từ cổ mộ bên trong lấy được thu hoạch. Bây giờ vậy mà hiến cho mình. Chương 163, Trì Châu trấn phủ ti sắp tới. Giang Huyền cân nhắc. Chương 163, Trì Châu trấn phủ ti sắp tới. Giang Huyền cân nhắc. Nhìn lấy không dám nhìn thẳng chính mình, cúi đầu thấp xuống Trương Sơn. Giang Huyền lại nhìn mắt hắn hai tay dâng lên võ học sách. Suy tư một lát, hắn vẫn là nhận lấy môn kia Đằng Vân bộ pháp, ngồi tại trên lưng ngựa là xem. Dù sao là một môn chủ động đưa tới huyền cấp võ học, không cần thì phí. Đối với sắp đột phá lục giai chính mình mà nói, nhiều đến một môn huyền cấp võ học, vốn là chuyện tốt. Gặp Giang Huyền tiếp nhận Đằng Vân bộ pháp sách, Trương Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không dám lên tiếng, đình chỉ cái này khẩu khí, yên lặng nhìn lấy Giang Huyền đọc qua. Mà Giang Huyền sau lưng Điền Văn mọi người cũng đều yên tĩnh chờ đợi lấy. Trong lúc nhất thời, tại chỗ này đất cằn sỏi đá bên trong, chỉ có Giang Huyền lật sách âm thanh rõ ràng vang ở mỗi người bên hai. Không bao lâu, Giang Huyền liền đem môn này thân pháp đọc qua hoàn tất. Đợi hắn khép sách lại sách lúc, trước mắt hắn hệ thống mặt bảng cũng sản sinh biến hóa. Ký chủ: Giang Huyền tu vi ngũ giai cửu trọng Đằng Vân bộ pháp chưa nhập môn Lăng Thiên Đao pháp tiểu thành cấp 21398-13000. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng, Giang Huyền không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Dù sao, chấp hành nhiệm vụ này, hắn mặc dù cũng có thể thu được tiểu công, nhưng ở trấn phủ thi, muốn đổi lấy huyền cấp võ học, chỉ có tiểu công nhưng vô dụng. Nhất định phải đại công mới có thể tiến hành đổi lấy. Mà muốn đạt được đại công, liền phải chấp hành lục giai tương quan nhiệm vụ. Nhưng lấy hắn bây giờ ngũ giai cửu trọng tu vi, xác nhận loại này khó khăn nhiệm vụ, không khác nào muốn chết. Cho nên, có thể nói là thẳng thắn hai đầu chắn. Bởi vậy, chuyến này có thể được đến môn này Đằng Vân bộ pháp, đối Giang Huyền mà nói, cũng là một kinh hỉ. Môn võ học này, bản thủ lĩnh xem hết, trả lại ngươi. Đằng Vân bộ pháp đã ghi vào hệ thống mặt bảng. Đối tại Giang Huyền mà nói, giữ lấy quyển sổ này cũng không có ý nghĩa. Sau đó liền đem ném còn cho Trương Sơn. Dù sao, hắn không cần. Mà lấy trấn phủ ti lớn như vậy võ khố tồn kho, như thế một môn huyền cấp võ học, tự nhiên cũng không lọt nổi mắt xanh. Trương Sơn ban đầu bản đã làm tốt Đằng Vân bộ pháp bị lấy đi dự định. Mắt thấy Giang Huyền vậy mà trả lại, hắn không khỏi sửng sở. Nhưng cũng là kịp thời kịp phản ứng, luôn miệng nói: "Đa tạ Giang thủ lĩnh, đa tạ Giang thủ lĩnh." Giang Huyền khẽ bước cằm, không có thêm nhiều để ý tới, ngược lại hướng Điền Văn bọn người ra lệnh: "Thời điểm không còn sớm, đều theo ta trở về Hắc Nham thành đi." Nói xong, Giang Huyền cưỡi phong tật mã, dẫn đầu mà ra. Điền Văn mấy người cũng là lập tức đuổi theo kịp. Không một lát nữa, một đoàn người liền giá lên ngựa đi xa. Tại bưng lấy Đằng Vân bộ pháp Trương Sơn trong mắt, hóa thành càng ngày càng nhỏ hắc điểm. Thiết Sơn quận cùng Hắc Nham thành khoảng cách cũng không tính xa. Tại toàn lực đuổi dưới đường, Giang Huyền bọn người vừa về trấn phủ tí lúc, thậm chí sắc trời chưa hắc. Bởi vậy, Giang Huyền cũng đã làm giòn lưu tại Lang vệ đại sảnh bên trong. Bây giờ hắn thân là Lang vệ thủ lĩnh, trưởng quản công việc bề bộn. Mấy ngày không tại, trông chất sự vụ cũng là không ít. Tuy nói phần lớn là chút lông gà vỏ tỏi tiểu sự, nhưng xử lý hoàn tất cũng là để Giang Huyền một chút giá rời. Cho dù mạnh như võ giả, cũng là đảm đương không nổi như mã a. Rũi lưng một cái, Giang Huyền không khỏi tự nói một tiếng. Mà đúng lúc này, một vị thân mang cỏ trắng quan phục, sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử, lại là đi vào Lang vệ đại sảnh bên trong. Nhìn thấy người này, Giang Huyền không dám thất lễ, bận điệu thi lễ một cái. Gặp qua Bạch Bách Hộ, lấy Hứa Thanh Sơn đối Giang Huyền coi trọng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng quen biết Hứa Thanh Sơn bên người vị này gần quan, Bạch Tuyên. Hắn cùng Vu Quốc Minh một dạng, đều là trấn phủ ti bên trong đại bách hộ, lại đều là lục giai thất trọng tu vi. Cùng lúc trước Trần Băng Vân, Vu Cấm Vân công một dạng. Tại lục giai đại bách hộ bên trong, Bạch Tuyên trưởng quản chính là tuần sát sứ, mà Vu Quốc Minh thì là trưởng quản lục giai lang vệ. Đây cũng là trước đó nhường cho cấm trưởng quản ngũ giai lang vệ nguyên nhân một trong. Bất quá lúc này, đây đã là đi qua lúc. Náo hải bên trong suy nghĩ lộn xộn chuyện, nhưng Giang Huyền càng để ý, vẫn là Bạch Tuyên qua tìm đến mình làm gì. Dù sao, hắn tuy nhiên biết được đối phương thân phận, có thể đồng dạng cũng đều là tại Hứa Thanh Sơn vị trí thiên hộ trong nội đường nhìn thấy đối phương. Giống như bây giờ, đối phương tự mình đi tìm tới. Cái kia lúc trước, thế nhưng là không có chuyện. Không cần thần trương, là Hứa thiên hộ tìm ngươi có việc. Cùng ngày mai, Trì Châu trấn phủ ti đến thăm có quan hệ. Ta chỉ là tới truyền lời thôi. Dường như nhìn ra Giang Huyền thần trương, Bạch Tuyên mỉm cười, nói rõ ý đồ đến. Cái này cũng mới khiến cho Giang Huyền hiểu rõ. Trì Châu, Tiên Châu, Lân Cận Châu, hai châu trấn phủ ti lẫn nhau có tới lui, giao lưu, hợp tác sự tình, sớm đã nhiều vô số kể. Chỉ bất quá lần này giao lưu, đến phiên Trì Châu tới chơi, mà Giang Huyền đối với chuyện này cũng sớm có nghe nói. Thầm nghĩ lấy đồng thời, Giang Huyền cũng hướng Bạch Tuyên nhẹ gật đầu. Phiền phức Bạch Bách Hộ, ta hiện tại liền đi tìm Hứa Thiên Hộ. Bạch Tuyên khẽ bước cằm, nhìn lấy Giang Huyền bóng lưng rời đi, cùng trong sảnh các ti kỳ trước, ngay ngắn rõ ràng cái khác lang vệ. Bạch Tuyên trong mắt hiện lên một vẻ tán thưởng. Hứa Thiên Hộ ánh mắt thực là không tồi, để Giang Huyền đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh, so nhường cho cấm đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh, vậy nhưng phù hợp nhiều lắm. Giang Huyền tự không biết Bạch Tuyên tán thưởng, hắn lúc này đã đi tới Thiên Hộ đường bên trong. Nhìn thấy hắn, Hứa Thanh Sơn cũng là thả ra trong tay sự vụ, lại cười nói: "Lại đột phá, tại chém giết mạnh kiệt lúc, Giang Huyền sử dụng ra tu vi, có thể là thật sự rõ ràng ngũ giai cửu trọng. Điền Văn chờ một đám lang vệ đều nhìn thấy rõ ràng, mà xem như chấn phủ Ti Thiên hộ, tin tức này tự nhiên cũng trốn không thoát Hứa Thanh Sơn hai mắt. Bởi vậy, Giang Huyền cũng là thuận thế gật đầu, thừa nhận xuống tới. "Không tệ, không tệ." Hứa Thanh Sơn đánh giá Giang Huyền, càng xem càng là hài lòng. Mới tiến nhập chấn phủ Ti gần thời gian nửa năm, Giang Huyền tu vi thì theo ngũ giai tứ trọng, một đường kéo lên đến hiện tại ngũ giai cửu trọng, có thể nói là một đường hát vang tiến mạnh, lại đột phá đi xuống, nhưng chính là lục giai võ giả. Một vị như thế trẻ tuổi lục giai võ giả, cho dù phóng nhãn toàn bộ Đại Chu hoàng triều, vậy cũng ít khi thấy. Ngừng suy nghĩ của mình về sau, Hứa Thanh Sơn lúc này mới nói tiếp: "Ta tìm ngươi đến, chủ yếu vẫn là vì lang vệ diễn võ. Ngày mai cũng là Trì Châu trấn phủ ti đến thăm thời gian. Lần này diễn võ, ngươi đối thủ chính là Trì Châu ngũ giai lang vệ thủ lĩnh Trình Giang. Đối phương đảm nhiệm thủ lĩnh chức đã có mấy năm thời gian, tu vi đạt tới ngũ giai cửu trọng, đồng thời thực lực cao cường. Có lòng tin sao?" Lang vệ diễn võ cũng không phải là một người chiến đấu, mà chính là lang vệ đối lang vệ, thủ lĩnh đối thủ lĩnh, chọn vẹn 10 trận chiến. Ứng đối đồng dạng tu vi, Giang Huyền tất nhiên là không sợ. Bất quá, dựa theo hệ thống thuần thục độ tình huống, rõ ràng ngày sau, hắn Lăng Thiên Đao pháp thì muốn đạt đến đại thành cấp. Đến lúc đó, cũng là hắn đột phá lục giai thời điểm. Nếu là đến lúc đó lại đối phó Trình Giang, không khỏi có chút ỷ vào tu vi khinh người. Cho nên Giang Huyền cũng là mở miệng nói ra: "Đồng cấp đối chiến, ta tất nhiên là không sợ. Có điều, nếu là ta đột phá lục giai, cái này diễn võ có lẽ thì đánh không nổi nữa. Sợ có lấy mạnh hiếp yếu là tội." Chương 164, Trì Châu trấn phủ ti. Đột phá lục giai. Chương 164, Trì Châu trấn phủ ti. Đột phá lục giai. Đột phá lục giai. Nghe được Giang Huyền, mà lấy Hứa Thanh Sơn tâm tính, cũng không khỏi lông mày nhíu lại. Lục giai, thế nhưng là một cái đường ranh giới. Trên cơ bản, có thể gia nhập trấn phủ ti, đều có thể nói là Yên Châu các ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Có thể cho dù dạng này, trấn phủ ti bên trong, kẻ tại ngũ giai cửu trọng, không cách nào đột phá lục giai người, cũng không phải số ít. Cho dù là từng thân là lang vệ thủ lĩnh Vũ Cấm, cùng tuần sát sứ thủ lĩnh Trần Băng Vân, hai người cũng đều tại ngũ giai cửu trọng ngừng bước thời gian hơn một năm. Bởi vậy, dù là lời này là Giang Huyền nói, Hứa Thanh Sơn cũng không khỏi muốn mở miệng, khuyên hắn không tiêu không nạo. Bất quá nghĩ đến Giang Huyền kinh khủng tốc độ đột phá, Hứa Thanh Sơn nghĩ, lại đem lời nói nuốt trở vào. Dù sao, vạn nhất Giang Huyền thật đột phá, đây không phải là đánh mặt mình. Lấy Giang Huyền sáng tạo qua một đám kỳ tích đến xem, đột phá lục giai với hắn mà nói, có lẽ còn thật không tính là gì. Suy nghĩ lộn xộn chuyện, Hứa Thanh Sơn mặt lộ vẻ phức tạp, lập tức mới mở miệng nói ra: "Vậy liền lại nhìn đi, nếu là ngươi thật đột phá lục giai, ta lại mặt khác an bài. Nếu là Giang Huyền thật đột phá lục giai, lang vệ bên trong cũng còn có một cái Vũ Cấm, cùng với khác ngũ giai cửu trọng, tìm không ra diễn võ nhân tuyển, đó là không có khả năng sự tình." Nghe được Hứa Thanh Sơn, Giang Huyền cũng nhẹ gật đầu. Hai người lại lân cận ngày lang vệ sự vụ giao lưu một trận. Hơn nửa ngày về sau, Giang Huyền lúc này mới chào từ giã, rời đi Thiên Hộ Đường. Nhìn qua hắn bóng lưng rời đi, Hứa Thanh Sơn không khỏi thất thần một lát. Thật lâu khỏe miệng mới câu lên một vẻ ý cười. Nếu là hắn thật có thể đột phá lục giai, có lẽ ta cũng nên biết phong thư tiến cử, đem hắn tiến cử cho trấn phủ sứ đại nhân. Trấn phủ sứ, Đại Chu hoàng triều chính tam phẩm quan viên, đồng thời cũng là trấn phủ ti tối cao chấp pháp quan, thống ngự trấn phủ ti, lệ thuộc trực tiếp nữ đế. Một vị năm nay gần 20 tuổi lục giai võ giả, bất luận như thế nào, cũng không thể chỉ ở Yên Châu Minh Châu bị long đong. Suy tư một lát, Hứa Thanh Sơn lúc này mới đem suy nghĩ thu hồi lại. Dù sao, lúc này Giang Huyền còn không có đột phá lục giai đây. Muốn lại nhiều, tạm thời cũng chỉ là không tưởng. Cùng lúc đó, Yên Châu, Hắc Nham thành ngoài mấy trăm dặm, một chi gần trăm người tiến lên đội ngũ, tại một gian lữ điếm trước dừng bước. Cách Hắc Nham thành còn có một ngày lộ trình. Tối nay, liền ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi. Thân mang đỏ tươi quan phục, trước ngực có thêu trắng nhàn trang sức trung niên nam tử mở miệng lên tiếng. Không có gì ngoài ăn mặc không giống bình thường bên ngoài. Dưới người hắn thất ngựa, cũng cùng tại trường cái khác người khác biệt. Chính là một thất toàn thân đỏ thẫm han huyết bảo mã. Ngoại trừ màu sắc tươi đẹp bên ngoài, còn xa so những con ngựa khác thất cao lớn. Mà cái này chính là trấn phủ ti thiên hộ vật cưỡi chuyên dụng. Trung niên nam tử cũng chính là Trì Châu trấn phủ ti thiên hộ Diệp Hà. Nghe nói hắn lời nói, tại trường trấn phủ ti mọi người cũng đều ào ào hẳn là. Lập tức liền dựa theo Diệp Hà mệnh lệnh bắt đầu bận rộn. Trình Giang, người đi cho Hắc Nham thành truyền tin. Liền nói, chúng ta đem tại ngày mai đến. Tại sau khi xuống ngựa, Diệp Hà nhìn về phía sau lưng tuổi trẻ nam tử, hướng hắn phát lệnh nói. Hắn chính là Diệp Hà thủ hạ ngũ giai lang vệ thủ lĩnh Trình Giang, đồng thời cũng là Diệp Hà coi trọng nhất thiên tiêu. Bây giờ tuổi vừa mới 40, tại lang vệ bên trong có thể nói tuổi còn trẻ, nhưng tu vi lại là đã đạt lục giai. Diệp Hà lần này đem mang đến không phải là vì khác, chỉ là vì tại Hứa Thanh Sơn trước mặt khoe khoang một phen. Dù sao như thế trẻ tuổi lục giai võ giả, hắn dám nói Yên Châu bên này tuyệt đối là không có. Đúng. Nghe được Diệp Hà, Trình Giang cũng không do dự tiến đến làm theo. Nhìn lấy hắn bóng lưng rời đi, Diệp Hà hài lòng gật gật đầu, lập tức không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bật cười. Chờ Hứa Thanh Sơn tên kia nhìn đến ta thủ hạ có như thế một tên ưu tú thiên tiêu, sợ là ghen ghét đến muốn hướng ta dựng râu trừng mắt ta. Nghĩ đến đây, Diệp Hà càng là thoải mái, thì liên tốc độ đều dường như dễ dàng mấy phần. Một đêm thời gian thoáng qua tức thì. Hôm sau, Giang Huyền tiểu viện bên trong, Lăng Thiên đao pháp đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến lục giai nhất trọng. Theo hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mắt, một cỗ huyền ảo đao pháp ký ức nhất thời tại Giang Huyền náo hải bên trong hiện lên. Nương theo lấy cỗ này ký ức hấp thu, Giang Huyền náo hải bên trong, trong lúc nhất thời phảng phất có vô số bạc hà nổ tung đồng dạng, biến đến phá lệ thư thái. Hắn linh hồn dường như bay ra một dạng, biến đến nhẹ nhàng. Tại loại này cảm giác sinh ra đồng thời, Giang Huyền thần thức cũng tại kinh khủng bạo tăng, lan tràn ra phía ngoài. Theo phương viên 100m đến 140m, 180m, cho đến phương viên 200m cảnh tượng, đều lại bị hắn thu nhập náo hải lúc. Cái này tăng bọn thần thức mới bỗng nhiên dừng lại. Theo trận này chất biến hoàn thành, Giang Huyền có thể cảm ứng rõ ràng đến, không có gì ngoài thần thức phạm vi bao phủ mở rộng bên ngoài. Cảm giác của mình cũng biến thành càng phát ra rất nhỏ. Phát triển tại linh khí trong thiên địa, lúc này hiện lên ở hắn cảm giác bên trong. Hắn bản năng mở rộng lỗ chân lông, hấp thu những này linh khí, cùng thiên địa sản sinh lẫn nhau. Nương theo lấy thiên địa linh khí tràn vào, hắn thể nội hùng hồn vô cùng tinh khí, lúc này cũng tại phát sinh cải biến. Trước đây, Giang Huyền thể nội tinh khí là một cỗ tại thể nội không ngừng tuần hoàn khí lưu. Từ thiên linh nối thẳng kinh mạch toàn thân, hình thành một cái tuần hoàn. Mà bây giờ, cái này tuần hoàn vẫn như cũ, nhưng khác biệt chính là, theo thiên địa linh khí tràn vào, hắn thể nội tinh khí càng phát ra ngưng thực. Trên tổng thể nhìn, vẫn là như khí lưu đồng dạng tại hắn thể nội vận chuyển. Nhưng trên thực tế, bên trong luồng khí này tinh khí lại là dần dần hình thành tinh mịn dịch thể. Từ trạng thái khí hướng về trạng thái dịch phương hướng cải biến. Tại cái này hình thái cải biến bên trong, Giang Huyền kinh khí uy lực cũng đã nhận được tăng gấp bội. Quá trình này nói chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ lại là cực nhanh. Giang Huyền toàn thân lỗ chân lông mở ra, tham lam thôn phệ lấy bốn phía thiên địa linh khí. Tại cái này cùng giá hấp thu bên trong, hắn toàn thân kinh khí cũng nên đón chất biến, triệt để hóa thành khí hình dáng. Cái này cũng tiêu chí lấy Giang Huyền triệt để hoàn thành đột phá, trở thành một tên hàng thật giá thật lục giai võ giả. Hô, mở hai mắt ra, Giang Huyền thở ra một ngụm trọc khí. Cái này một động tác hơi kéo theo hắn thể nội kinh khí, làm đến cái này ngụm trọc khí như là mũi tên đồng dạng theo trong miệng hắn phun ra, bạch phá không khí đồng thời vang lên kinh người tiếng xé gió. Như thế dị tượng cũng để cho Giang Huyền ánh mắt lóe lên tinh quang. Đây cũng là lục giai võ giả sao? Thông cảm thiên chỗ, quả thật bất phàm. Bén nhạy thân thức để Giang Huyền có thể cảm nhận được. Theo khẩu này kinh khí tiêu hao, hắn toàn thân lỗ chân lông ngay tại mở ra, lặng yên hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung vừa mới tiêu hao. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, hắn hiện tại đã không lại cần ăn, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, liền có thể duy trì tự thân cần thiết. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Giang Huyền nắm chặt lại quyền, cảm thán một tiếng. Lục giai võ giả tại Đại Chu hoàng triều mới có thể tính toán là chân chính cường giả, mà bây giờ hắn cũng rốt cục bước vào cái này cái gọi là cường giả hàng ngũ. Muốn đến nơi này, trong mắt của hắn hào quang không khỏi càng phát ra nồng đậm. Chương 165, vợ sẹo lẹt Diệp Hà. Ai nói ta Yên Châu không có? Chương 165, vợ sẹo lẹt Diệp Hà. Ai nói ta Yên Châu không có? Cái kia ra cửa, Giang Huyền vẫn chưa tại tiểu viện dừng lại quá lâu. Hôm qua, Trí Châu trấn phủ thi đã tới truyền tin, đem vào hôm nay đến Hắc Nham thành. Bởi vậy, Hứa Thanh Sơn cũng sớm có mệnh lệnh. Hắn vị này lang vệ thủ lĩnh cũng là muốn tiến về nên tiếp một trong những người được lựa chọn. Cho nên đơn giản chỉnh lý xong ăn mặc về sau, Giang Huyền cũng là rời đi tiểu viện, hướng về Hắc Nham thành cổng thành mà đi. Lúc này, Hắc Nham thành cổng thành, ngày bình thường người đến người đi cổng thành, lúc này đều bị trấn phủ ti nhân mã chiếm đoạt. Thân mang hừng đỏ trắng nhàn quan phục Hứa Thanh Sơn ngồi tại chính giữa. Hắn bên trái là một mặt nghiêm túc Vũ Quốc Minh, phía bên phải thì là khuôn mặt hòa ái Bạch Tuyên. Trừ cái đó ra, vẫn còn có mấy tên đại bách hộ, như chúng tinh phụng nguyệt đồng dạng, quay chung quanh tại ba người quân người. Vì nên đón Chỉ Châu trấn phủ ti đi bảo. Yên Châu trấn phủ ti lần này đội hình, không thể bảo là không long trọng. Mà chính lấy thần thức liếc nhìn chung quanh Hứa Thanh Sơn, cũng phát hiện chính gia nhập đội ngũ hàng ngũ Giang Huyền. Lấy thất giai tông sư nhạy cảm thần thức, Hứa Thanh Sơn cơ hồ là trong nháy mắt cảm thấy được Giang Huyền khí tức biến hóa. Dù sao, hắn vừa mới đột phá lục giai, đối với tự thân cùng thiên địa giao cảm, khống chế còn chưa quen thuộc, còn không thể làm đến như hô hấp giống như tự nhiên trình độ. Bởi vậy, tiết lộ ba động, lập tức liền để Hứa Thanh Sơn đã nhận ra dị thường. Tiểu tử này, còn thật đột phá đến lục giai. Hắn thật đúng là không có ở lừa gạt ta. Hứa Thanh Sơn đột nhiên nghĩ đến Giang Huyền ngày hôm qua lời nói. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến, Giang Huyền có phải hay không quá tự tin. Chỉ bất quá lời này cũng chưa mở miệng. Nhưng không nghĩ tới, nay thiên vậy mà thành sự thật. Lúc này, Hứa Thanh Sơn cũng không khỏi may mắn. Còn tốt chính mình hôm qua không có nói cái gì đánh mặt. Nếu không hiện tại, lúng túng sợ chính là mình. Nghĩ như vậy, Hứa Thanh Sơn đang muốn đem Giang Huyền gọi tới, chuẩn bị thám thính một phen. Mà ngay tại lúc này, một trận móng ngựa tiến lên âm thanh, lại là đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một chi quần quần tiến lên đội ngũ, nhất thời thu vào hắn mắt bên trong. Người cầm đầu thân mang giống như hắn đỏ tươi trắng nhàn quan phục, đồng thời thân kỵ han huyết bảo mã, bộ dáng phá lệ uy vũ. Chỉ liếc một chút, Hứa Thanh Sơn liền nhận ra, người này chính là Trì Châu trấn phủ Ti Thiên hộ, Diệp Hà. Ý niệm tới đây, hắn lúc này đi ra phía trước. Hứa Minh, đã lâu không gặp. Gặp Hứa Thanh Sơn đi tới gần, Diệp Hà cũng là tung người xuống ngựa, hướng Hứa Thanh Sơn ân cần thăm hỏi một tiếng. Mà tại phía sau hắn, Trì Châu trấn phủ Ti mọi người cũng học theo, ào ào xuống ngựa, cũng hướng Hứa Thanh Sơn thi lễ một cái. Một năm không thấy, Diệp huynh phong thái vẫn như cũ a. Tàu xe mệt mỏi lâu như vậy, cũng vất vả Diệp huynh. Hôm nay ta tất cả an bài xong, cho các ngươi bày tiệc mời khách, cam đoan ăn được cũng được. Đồng dạng làm một châu thiên hộ, huống chi vẫn là Lâm Châu. Hứa Thanh Sơn cùng Diệp Hà tuy có cạnh tranh, nhưng hai người quan hệ đồng dạng không kém. Hàn huyên một trận về sau, Trì Châu trấn phủ ti mọi người cũng đều bị đón vào Hắc Nham thành bên trong. Đưa mắt nhìn chi này thật lớn đội ngũ tiến vào trong thành, Giang Huyền ánh mắt kìm lòng không được bị trong đội ngũ một tên tuổi trẻ nam tử khuôn mặt hấp dẫn. Dù sao, tại một đám khuôn mặt tang thương lang vệ bên trong, một tấm lộ ra gương mặt trẻ tuổi, rất khó không làm cho chú ý, mà tại đội ngũ bên trong, Trình Giang cũng là cảm nhận được Giang Huyền ánh mắt. Hắn hơi hơi về liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Cùng là lục giai võ giả, hắn thần thức còn không có Hứa Thanh Sơn như vậy nhạy cảm, có thể cảm thấy được Giang Huyền khí tức biến hóa. Bởi vậy chỉ coi Giang Huyền là tên phổ thông lang vệ, khẽ quét mà qua. Không bao lâu, trấn phủ ti tiếp khách trong nội đường, Tiên Châu trấn phủ ti cùng Trì Châu trấn phủ ti mọi người đồng đều hội tụ ở này. Tại trường ngoại trừ hai vị thiên hộ cùng mấy vị đại bách hộ bên ngoài, Giang Huyền cùng Trình Giang cũng đều phân ngồi tại hai bên. Bất quá, tại trận này tiếp khách bên trong, hai vị thiên hộ mới là nhân vật chính. Cái khác người, phần lớn chỉ là nghiêng tai lắng nghe người nghe. Tại một trận hàn huyên sau đó, hai vị thiên hộ sở thảo luận đề cũng không khỏi đi tới lang vệ diễn võ phía trên. Diễm Minh, lần này lang vệ diễn võ, chúng ta Yên Châu cũng sẽ không lại để cho lấy các ngươi. Lần trước lang vệ diễn võ là cho các ngươi chủ nhà mặt mũi. Lần này, tại chúng ta Yên Châu trên địa bàn, chúng ta cũng sẽ không mềm tay. Ngươi muốn dựa vào Trình Giang tiểu tử này lại nối tiếp huy hoàng, vậy nhưng đừng nghĩ. Hứa Thanh Sơn ha ha cười nói. Một năm trước, hắn dẫn đội bái phòng Trì Châu lúc, đương thời lấy 2-3 thua cục diện, thất bại vào Trì Châu. Lần này Trì Châu trấn phủ ti tới chơi, hắn có thể quá muốn rửa sạch phần này chiến tích. Tuy nói bây giờ Giang Huyền đột phá lục giai, để hắn thiếu đi cái sát thủ giản. Tại đối lên Trình Giang lúc, có thể có chút ăn thiệt thòi. Nhưng, lang vệ diễn võ, xưa nay không là một người so đấu. Hắn đối trấn phủ ti cái khác người, vẫn là có tự tin. Hứa Minh lời ấy sai rồi. Ta Trì Châu lang vệ, cũng sẽ không bởi vì tại địa bàn của ai, thì đối người nào hạ thủ lưu tình. Mà lại, năm nay diễn võ, Trình Giang cũng sẽ không ra sân. Nghe được Hứa Thanh Sơn nhắc đến Trình Giang, Diệp Hà trong mắt hiện lên một vẻ cười xấu xa. Sau đó, liền nghe được Hứa Thanh Sơn chủ động vào bẫy, hơi nghi hoặc một chút. Trình Giang không lên tràng. Cái này là vì sao? Hứa Thanh Sơn còn không có ý thức được, Diệp Hà cũng đang chờ mình hỏi câu này đây. Lập tức mới nghe được hắn nói ra. Còn không phải tiểu tử này không bất lo. Thừa dịp ta không phòng bị, thế mà đột phá lục giai. Một vị 40 tuổi lục giai võ giả, đều đột phá lục giai, lại đến đi đánh diễn võ, đây không phải là khi dễ người sao? Diệp Hà mặc dù nói ngạo lớn, nhưng vô luận là ai, đều nghe ra được hắn ngữ khí hài lòng. Dù sao, một vị 40 tuổi lục giai võ giả đã là không so với tuổi trẻ. Tại Yên Châu trấn phủ ti bên trong, lục giai võ giả cũng chính là đại bách hộ. Cho dù là nhỏ tuổi nhất, cũng đều có 5-60 tuổi. Bởi vậy, Diệp Hà cái này mặt ngoài gian dạy, kỳ thực khoe tâm tư, mọi người tự nhiên cũng đều không khó coi ra. Thả ở kiếp trước, cái này kêu là vợ xẻo lẹt đã. Giang Huyền yên lặng ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu. Đương nhiên, cũng chỉ có thể ở trong lòng nói. Phản bác một vị thất giai tông sư, cái kia tiểu mệnh còn cần hay không? Hứa Thanh Sơn một trưởng kia đánh nát cự sơn hình ảnh, đến bây giờ còn tại hắn não hải bên trong xoay quanh đây. Chỉ bất quá, tại nghe xong Diệp Hà mà nói sau, Hứa Thanh Sơn thần sắc lại là không có thay đổi gì, chỉ là lạnh nhạt nói: "Lão Diệp, ngươi lời nói này, ta Yên Châu trấn phủ ti, thế nhưng không thiếu tuổi trẻ lục giai võ giả. Đúng lúc, ta thủ hạ lang vệ thủ lĩnh cũng vừa mới đột phá lục giai. Một trận chiến này, vẫn là có thể đánh nha." Nói, Hứa Thanh Sơn liền cho Giang Huyền ném đi một ánh mắt. Cái này lập tức để Giang Huyền kịp phản ứng. Hắn đột phá lục giai sự tình, Hứa Thanh Sơn xem ra là đã biết. Tiên Châu lang vệ thủ lĩnh cũng đột phá lục giai rồi. Lần theo Hứa Thanh Sơn ánh mắt, Diệp Hà cũng nhìn tới, thấy được Giang Huyền. Trình Giang cũng là tò mò nhìn về phía đối phương. Hắn không nghĩ tới, vừa mới tại trong đội ngũ có quá gặp mặt một lần Giang Huyền, lại cũng là một vị lục giai võ giả. Nhìn lấy Giang Huyền tuổi trẻ khuôn mặt, Diệp Hà cũng là có chút không tưởng được. Bất quá, thần sắc hắn ngược lại là như thường. Đã trùng hợp như vậy, vậy liền theo lão Hứa ngươi ý tứ. Vừa tốt, cũng có thể vì một trận chiến này, nhiều thêm một điểm đáng xem. Chương 166, kinh hỉ. Diễn võ bắt đầu. Chương 166, kinh hỉ. Diễn võ bắt đầu. Cứ như vậy, hai vị thiên hộ hời hợt ở giữa, liền định ra hai người trận chiến này. Mà tại Giang Huyền cùng Trình Giang trong mắt, sáng dự chiến ý cũng là bộc phát mà ra. Tại Trì Châu trấn phủ ti bên trong, 40 tuổi đạt tới lục giai Trình Giang, có thể nói là cùng tuổi vô địch. Thôi có chút độc cô cầu bại cảm giác. Lúc này, tại này có thể gặp được đến cảnh ngộ giống đồng dạng thiên tư chắc tuyệt Giang Huyền. Tất nhiên là khó tránh khỏi muốn nhất chiến. Giang Huyền cũng là như thế. Vừa mới đột phá lục giai, hắn mặc dù rõ ràng chính mình một thân chiến lực cường đại, nhưng còn không rõ ràng lắm, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Có thể cùng một vị đồng cấp thiên tiêu giao thủ, tất nhiên là không thể tốt hơn. Nghĩ như vậy, hai người ánh mắt cùng không trung tụ hợp, dường như cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Liền mang theo không khí, đều có hơi hơi bị bỏng chi ý đã như vậy. Hôm nay gặp mặt, trước hết dừng ở đây. Chờ ngày mai lang vệ diễn võ, chúng ta gặp lại. Quyết định xuống về sau. Hứa Thanh Sơn cũng cảm thấy trò chuyện có chút lâu, sau đó mở miệng nói ra. Chính hợp ý ta. Treo non lội suối mấy ngày, cũng là được thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ngày mai mới có thể truyền ta Trì Châu trấn phủ ti hùng phong. Diệp Hà cười ha ha một tiếng, cũng là dẫn Trì Châu trấn phủ ti mọi người rời đi tiếp khách đường. Đang nhìn đưa bọn hắn sau khi rời đi, Bạch Tuyên, Vu Quốc Minh mấy vị đại bách hộ cũng ào ào hướng Hứa Thanh Sơn chào từ giã. Giang Huyền vốn cũng muốn theo trào lưu rời đi, nhưng thu đến Hứa Thanh Sơn quăng tới ánh mắt, lại dừng lại cước bộ. Không bao lâu, tiếp khách trong nội đường, liền chỉ còn lại có hắn cùng Hứa Thanh Sơn. "Tiểu tử ngươi, thật đúng là cho ta niềm vui bất ngờ." Nói đột phá đã đột phá. Hứa Thanh Sơn ngữ khí có chút phức tạp. Dù sao, Giang Huyền hôm qua cùng hắn lúc nói, hắn còn có chút xem thường. Không nghĩ tới, hôm nay gặp mặt, còn thật để tiểu tử này xong rồi. Bất quá cái này cũng là một kiện hảo sự. Nếu như Giang Huyền không thành, vừa mới tại hội đàm bên trong, hắn thì thật muốn bị Diệp Hà áp một đầu. 40 tuổi lục giai võ giả, đừng nói đặt ở Yên Châu, phóng nhãn nửa cái Đại Chu hoàng triều, cái kia đều có thể được xưng tụng ưu tú hai chữ. Chỉ là may mắn thôi. Giang Huyền vẫn như cũ mỉm cười, liền nói may mắn. Lời này Hứa Thanh Sơn đã nghe nát, nhưng cũng không có để ý, chuyển mà nói rằng: "Ngày mai Lang Vệ diễn võ, ngươi nếu có thể thắng Trình Giang, ta liền cho ngươi cái một cái công lớn, làm Trì Châu trấn phủ ti Lang Vệ thủ lĩnh." Trình Giang ngoại trừ tu luyện thiên phú ưu việt, thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Bất quá, Giang Huyền cũng thụ Hứa Thanh Sơn phá lệ coi trọng. Hắn thực lực, Hứa Thanh Sơn cũng là tận mắt chứng kiến. Nhưng vì để cho hắn càng trọng thị trận chiến này, Hứa Thanh Sơn lựa chọn đem coi như một cái nhiệm vụ, giao phó cho hắn cái một cái công lớn. Nghe nói như thế, Giang Huyền trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Một kiện đại công, thế nhưng là có thể tại trấn phủ ti võ khố bên trong đổi lấy một môn huyền cấp võ học. Bây giờ, hắn hệ thống mặt bảng bên trong, theo Trương Sơn trong tay có được đẳng vân bộ pháp, còn tại từng chút thêm thuần thục độ. Nếu là lại có một môn huyền cấp võ học, vậy hắn đột phá lục giai nhị trọng cũng không thì ổn. Bởi vậy, Giang Huyền đáp đến gọi là một cái không chút do dự. "Thiên hộ yên tâm, ngày mai Lang Vệ diễn võ, ta không chỉ có sẽ đánh bại Trình Giang, mà lại sẽ còn thật xinh đẹp đánh bại đối phương." Nghe được Giang Huyền tỏ thái độ, Hứa Thanh Sơn nhất thời hài lòng cười cười. Lập tức, hắn ánh mắt vừa nhìn về phía Giang Huyền bên hông chỗ đeo kinh hồn đao. Trầm ngâm một lát sau, hắn lại lần nữa nói ra: "Nếu ngươi thật có thể làm được, trừ ra vừa mới nói tới một kiện đại công, ta lại ngoài định mức chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ." "Kinh hỉ?" Giang Huyền mặc dù không biết Hứa Thanh Sơn trong miệng kinh hỉ cụ thể là vật gì, nhưng làm trấn phủ ti thiên hộ, làm cho hắn đều gọi làm ngạc nhiên sự vật, suy nghĩ một chút liền biết, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Bởi vậy, suy tư chỉ chốc lát sau, Giang Huyền cũng là hành lễ đáp ứng. Giang Huyền tất không phụ thiên hộ sở nhìn. Nghe nói lời ấy, Hứa Thanh Sơn khẽ bước cằm. Cùng lúc đó, vị trí châu trấn phủ ti an bài nằm viện bên trong, Diệp Hà ngồi trong phòng chiếc ghế, nhìn qua trước người đứng nghiêm chỉnh Giang, chậm rãi nói ra: "Mặc dù không biết cái kia Giang Huyền sâu cạn, có điều, đồng dạng sơ nhập lục giai, hai người các ngươi chênh lệch nên không lớn, nhưng vẫn không thể tiểu nhìn đối phương, làm cho lão Hứa xem trọng người, cũng không có đơn giản như vậy." Nghe Diệp Hà, Trình Giang lên tiếng, nhưng trong mắt vẫn là chiếu đến tự tin mãnh liệt. Thấy thế, Diệp Hà cũng không nhiều lời, chỉ là khoát tay áo. "Thời điểm cũng không sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hôm sau, lúc sáng sớm, trấn phủ ti, diễn võ trường. Diễn võ làm trấn phủ ti một việc trọng đại. Huống chi, đối thủ còn không phải người khác, mà chính là Lâm Châu trấn phủ ti." Tin tức một truyền ra, Yên Châu trấn phủ ti bên trong, đến đây người vây xem càng là không ít. Tuy nói không đến mức đem diễn võ trường vây cái nước chảy không lọt, nhưng bờn quanh diễn võ trường biển người vẫn là lộ ra phi thường náo nhiệt. Tại dạng này sân nhà ưu thế xuống, Giang Huyền bên người bị Hứa Thanh Sơn lấy ra bốn tên giống như hắn tham gia diễn võ Lang Vệ, trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ kích động. Lang Vệ diễn võ hết thể có 5 chàng, phương nào chiến thắng được nhiều cũng là người thắng cuối cùng. Tại Giang Huyền mấy người đứng vững sau đó không lâu, Trì Châu trấn phủ ti tham dự diễn võ 5 người cũng đều cùng bọn hắn đối lập đứng vững. Trong lúc giằng co, hỏa dược vị dường như rõ ràng có thể nghe, đều rất có tinh thần nha. Theo một thanh âm vang lên hoàn toàn diễn võ trường hùng hồn thanh âm, đám người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Nhìn lấy Hứa Thanh Sơn cùng Diệp Hà chậm chậm đi tới trên khán đài, gặp qua thiên hộ, vô luận là Yên Châu trấn phủ ti bên trong người, vẫn là Trì Châu trấn phủ ti bên trong người, lúc này đồng đều không mình hành lễ, hướng hai đạo thân ảnh kia. Thẳng đến Hứa Thanh Sơn lại lần nữa lên tiếng, bọn hắn cái này mới một lần nữa đứng vững. "Hôm nay, Trì Châu đồng liêu không xa ngàn dặm, tới chơi Yên Châu. Có bằng hữu từ phương xa tới, tự nhiên cực kỳ tham, cho nên thiết kế diễn võ, dùng võ kết bạn, làm thất giai tông sư." Hứa Thanh Sơn kinh khí chi hùng hậu, đã vượt qua người bình thường nhận biết. Bởi vậy, cho dù hắn nhẹ giọng thì thầm, chậm rãi nói tới, thanh âm cũng vẫn như cũ vang vọng, khiến mỗi người đều có thể nghe rõ. "Hôm nay diễn võ, hết thảy 5 chàng. Không nói nhiều nói, hiện tại bắt đầu." "Điền Văn, ra khỏi hàng." Hứa Thanh Sơn vừa mới nói xong, Điền Văn lúc này theo trong đội ngũ đi ra, đi tới trong diễn võ trường. "Tiểu Dương, ra khỏi hàng." Diệp Hà cũng là theo chân Hứa Thanh Sơn, hô lên chính mình phái ra đệ nhất tên lang vệ. Tuy nói nơi đây là Yên Châu trấn phủ ti sân nhà, nhưng ở diễn võ bên trong, mọi người cũng đều bảo trì lấy an tĩnh, không để chính mình thanh âm đối trong diễn võ trường hai người sinh ra ảnh hưởng. Dù sao, diễn võ chủ yếu cũng là một cái công bình công chính, hữu hảo giao lưu. Lấy loại này thủ đoạn đi ảnh hưởng đối phương, có sai lầm công bằng, mà lại cũng không cần thiết. Tại bạn chúng chú mục bên trong, Điền Văn cùng Tiếu Dương cũng đều tự nắm chặt trong tay trường kiếm, vận sức chờ phát động. Trận đầu diễn võ chính thức bắt đầu. Hứa Thanh Sơn vừa dứt lời, Điền Văn cùng Tiếu Dương trong mắt liền đột nhiên nở rộ tinh quang. Trong tay chiến tranh vung dậy, giết tại một khối. Chương 167, Nhị Vương ngang hàng. Đánh cược. Chương 167, Nhị Vương ngang hàng. Đánh cược. Hắc Sơn kiếm pháp, Nộ Giang kiếm pháp. Điền Văn cùng Tiếu Dương đồng loạt ra tay. Trường kiếm chuyển động, 80m kiếm khí đồng thời bay ra và chạm tại một khối. Hai người đều là ngũ giai bắt trọng võ giả. Cái này vừa thấy mặt, người nào đều không có lấy đến chỗ tốt, đánh cái thế lực ngang nhau. Nhưng làm lang vệ, hai người cũng đều là hai châu trấn phủ ti bên trong đỉnh phong nhân tài, tự không thiếu khuyết thủ đoạn. Một kích không thành, kiếm khí lại cử động. Vô số tiếng xé gió vang lên liên đới lấy kịch liệt tình phong, hướng về bốn phía tiêu tán mà đi. Diễn võ trường bốn phía, Yên Châu trấn phủ ti tất cả mọi người chăm chú nhìn cái này một màn. Hiếu kỳ lại chờ mong, giữa hai người, ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Bất quá, Giang Huyền lại là có chút hào hứng mệt mệt. Đột phá lục giai về sau, ngũ giai ở giữa chiến đấu, đối với hắn mà nói, liền như là tiểu đả tiểu náo. Liền xem như để hắn đồng thời đối mặt Điền Văn cùng Tiếu Dương. Giải quyết hai người, cũng không cần cỡ nào nghiêm túc. Hắn vẫn là càng chờ mong cùng Trình Giang nhất chiến. Làm hắn nghĩ như vậy, đem ánh mắt nhìn về phía Trình Giang lúc, cũng đúng lúc đối mặt Trình Giang ánh mắt. Trong mắt của hai người, đồng đều đốt hừng hực chiến ý cùng lúc đó. Trong diễn võ trường chiến đấu, cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Trận đầu, Yên Châu trấn phủ thi thắng. Trận thứ hai, Yên Châu trấn phủ thi thắng. Theo trận đầu cùng trận thứ hai diễn võ kết thúc, liên tục hai phen thắng lợi, để Yên Châu trấn phủ ti lộ ra khí thế như hồng. Diễn võ trường bốn phía một đám mắt hộ, cũng đều ào ào gọi tốt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Lao Diệp, xem ra, tại chúng ta khối này đánh, chúng ta Yên Châu hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bản địa ưu thế. Hứa Thanh Sơn cũng đối hai trận liên thắng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng không trở ngại hắn cười nhìn về phía Diệp Hà. Nhưng Diệp Hà biểu lộ lại là cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Lao Hứa chờ sau đó liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là kẻ đến sau cư phía trên. Đằng sau thế nhưng là còn có ba trận đây. Hiện tại liền nói ưu thế, không khỏi cũng quá sớm. Nghe Diệp Hà, Hứa Thanh Sơn mi đầu hơi nhíu. Mà cũng ngay tại lúc này, một trận huệ bại thở dài âm thanh, nhất thời vang ở bên tai của hắn. Đó là vờn quanh tại diễn võ trường bên cạnh, cái khác trấn phủ ti bách hộ phát ra thanh âm. Tùy theo, một đạo tuyên cáo âm thanh nhất thời vang lên. Trận thứ ba, Trì Châu trấn phủ ti thắng. Nhìn lấy trong diễn võ trường chẳng cảnh, Hứa Thanh Sơn trên mặt ý cười một chút thu liễm. Nhưng căn cứ nụ cười thủ hàng định luật, mặt này biến mất ý cười, lại xuất hiện ở Diệp Hà trên mặt. Vũ Cấm, ra khỏi hàng. Tống Bình, ra khỏi hàng. Mà theo trận thứ ba diễn võ kết thúc, trận thứ tư diễn võ cũng là không có một chút ngừng, kéo ra màn che. Cuồng vũ kiếm pháp, vũ bộ thương pháp. Trận thứ tư diễn võ ngay từ đầu liền vô cùng kịch liệt. Hai người chỗ làm binh khí tuy nhiên khác biệt, nhưng mỗi người võ học đặc điểm đều lấy nhanh chóng cao tốc lấy sừng. Theo lấy bọn hắn xuất thủ, từng đạo kình khí sáng lên, lít nha lít nhít, như sáng chói lưu tinh. Kình khí trên không trung không ngừng chạm vào nhau, nổ tung. Hai người không lưu dư lực, ngũ giai cựu trọng tu vi toàn lực thôi động. Từng đợt kình phong gào thét lướt qua. Để vây tại diễn võ trường chung quanh một đám mách hộ, đều nhìn không khỏi nơm nớp lo sợ. Tâm lý càng là vì Vu Cấm lau vệt mồ hôi. Vu Cấm hẳn là có thể đầy đủ đánh bại người này a. Khó mà nói, cái này nhìn lấy thế lực ngang nhau a. Trì Châu trấn phủ ti cao thủ, xem ra là đều giấu ở phía sau. Một đám mách hộ nghị luận. Đối kết quả của trận chiến này, đã là hiếu kỳ, lại là khẩn trương. Nghe những âm thanh này, Giang Huyền dù chưa lên tiếng, nhưng ở trong lòng đã để cho Cấm Phán quyết phụ. Một trận chiến này, hắn sắp bị thua. Lấy hắn bây giờ lục giai võ giả ánh mắt, tự nhiên không khó coi ra. Hai người mặc dù cùng là ngũ giai cửu trọng, nắm giữ hoàng cấp võ học, cũng đều đạt đến đại thành cấp. Nhưng Vũ Cấm cùng Vũ Kiếm pháp, kém xa Tống Bình thương pháp tới thành hạo. Thậm chí so với hắn tại cùng mình luận võ lúc, đều còn kém hơn rất nhiều. Cứ việc không biết là ảnh hưởng gì trình độ của hắn, có thể dạng này đánh đi xuống, Vũ Cấm bị thua, cơ hội là chuyện tất nhiên. Cái này số tiểu tử, đại bách hội trong hàng ngũ, Giang Huyền có thể nhìn ra kết quả. Tu vi càng cao thâm hơn Vũ Quốc Minh, tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hắn tự nhiên minh bạch, tuyệt đối là chính mình gần đây không có đốc xúc. Tăng thêm Vũ Cấm cũng không tự hạn chế, mới có thể dẫn đến trước mắt loại này tình huống. Nếu là ván này cũng bại, vậy bọn hắn cùng Trì Châu trấn phụ thi, nhưng chính là hai hai ngang hàng. Ý niệm tới đây, Vũ Quốc Minh không khỏi ở trong lòng thở dài. Nhưng lúc này cũng đã không cải biến được kết cục. Quả thật đúng là không sai. Tại giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Vũ Cấm cuối cùng không địch lại. Tại Tống Bình như điên thác nước đồng dạng thế công phía dưới thua trận. Trận thứ tư, Trì Châu trấn phụ thi thắng. Nghe cái này âm thanh tuyên cáo, vây xem một đám bách hộ đều xôn xao, sĩ khí có chút trầm thấp. Bây giờ nhị phương trấn phủ ti mỗi người lấy được hai phen thắng lợi, đã ngang hàng. Bọn hắn tự không cách nào lại giống vừa mới như vậy kích động, mà lại đến đón lấy cái này sau cùng một trận diễn võ, cũng liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Đến tột cùng là cái gì mới lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, thì nhìn trận này. Lao Hứa, thế nào? Kiến thức đến chúng ta Yên Châu trấn phủ ti thực lực sao? Diệp Hà cười nhìn về phía Hứa Thanh Sơn. So với vừa mới, Hứa Thanh Sơn trên mặt cũng không bị chê cười ý, bất quá cũng là bình thản nói. Đây không phải còn có sau cùng một trận sao? Thắng bại chưa phân, lúc này vọng kết luận, không khỏi quá sớm. Nghe Hứa Thanh Sơn, Diệp Hà không khỏi cười cười. Đây chẳng phải là vừa mới hắn đã nói, nhưng hắn đối Trình Giang thực lực, thế nhưng là tự tin. Dù sao, tại Hứa Thanh Sơn lúc đầu nâng lên Giang Huyền lúc, hắn cũng có chú ý đối phương. Cứ việc đối mới cùng Trình Giang một dạng đồng dạng tuổi trẻ, có thể trên thân khí tức chập trùng, nói rõ hắn mới vừa vặn đột phá không lâu. Mà Trình Giang đột phá tới lục giai sớm đã có tốt một đoạn thời gian. So với Giang Huyền, vẫn là có càng nhiều ưu thế. Bởi vậy, cái này cuối cùng nhất chiến, hắn đối Trình Giang có tự tin, mà Hứa Thanh Sơn đối Giang Huyền cũng là như thế. Nghĩ đến hứa hẹn Giang Huyền kinh hỉ, Hứa Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Hà, chậm rãi nói: "Lão Diệp, chỉ là quan chiến, không khỏi quá không có ý nghĩa, không bằng chúng ta tới đánh cược a." Nghe thấy Hứa Thanh Sơn, Diệp Hà không khỏi có chút ngạc nhiên. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, cái này cũng không giống như là Hứa Thanh Sơn tác phong. Nhưng đã Hứa Thanh Sơn nâng lên, hắn cũng thoáng có chút hứng thú, sau đó cũng liền mở miệng hỏi: "Người trước tiên nói, ngươi muốn đánh cược thứ gì? Ta suy nghĩ thêm muốn hay không cùng ngươi đánh bạc." Thấy thế, Hứa Thanh Sơn không khỏi cười mắng một tiếng: "Ngươi tính tình này, thật đúng là như trước kia một dạng, vô lợi không dậy sớm." Nói như thế, nhưng Hứa Thanh Sơn cũng chưa thừa nước đục thả câu, đem lời nói làm rõ. "Năm đó, trấn phủ sứ tặng ngươi trôi này Huyền Hồ đao, còn trong tay ngươi a?" "Huyền Hồ đao?" Nghe được Hứa Thanh Sơn nói ra Huyền Hồ đao, Diệp Hà không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. "Cái này Huyền Hồ đao, nhưng mà năm đó trấn phủ sứ tặng cho hắn lục giai binh khí. Bây giờ mặc dù đã không phát huy được tác dụng, nhưng cũng là bị hắn một mực thu." Lại nhìn về phía Giang Huyền bên hông bội đao, Diệp Hà không khó nghĩ đến, cây đao này, Hứa Thanh Sơn chính là cho Giang Huyền muốn. Chương 168, đại thành cấp Lăng Thiên đao pháp hiển uy. Trình Giang bị thua. Chương 168, đại thành cấp Lăng Thiên đao pháp hiển uy. Trình Giang bị thua. "Ngươi đối tiểu tử này còn rất để ý nha. Có điều, ta có thể xuất ra Huyền Hồ đao, ngươi lại có thể xuất ra cái gì? Cũng đừng chơi tay không bắt sói cho xiếc." Bị Diệp Hà nhìn ra ý đồ, Hứa Thanh Sơn thần sắc như thường, ha ha cười nói: "Tay không bắt sói đương nhiên sẽ không. Nếu là Trình Giang thắng, ta liền dâng lên 5 gốc lục giai linh dược, như thế nào?" Tuy nói đối chấn phủ ti mà nói, lục giai linh dược cũng không phải là cái gì chân quý chi vật, nhưng tầm thường đại bách hộ muốn đổi lấy, cũng cần lấy đại công đổi lấy. Bởi vậy, 5 gốc linh dược đến một món binh khí, cũng là hợp lý bản giá. Cho nên Diệp Hà chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. "Đã dạng này, vậy liền chiếu ngươi nói tới. Ta muốn trước thay Trình Giang cảm ơn ngươi. Có 5 gốc lục giai linh dược lời nói, hắn đột phá lục giai nhị trọng, cũng không phải là việc khó gì." Nghe Diệp Hà tự tin, Hứa Thanh Sơn cũng là đáp lại một tiếng: "Là ta thay Giang Huyền tạ ơn ngươi mới là." Tiếng nói vừa ra, hai người cũng không nói thêm lời. Dù sao thắng lợi hay không, đó là so tài xem hư thực, mà không phải bọn hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Công phu theo tiền đặt cược đặt thành. Hai người thanh âm cũng lại lần nữa vang vọng diễn võ trường. "Giang Huyền, ra khỏi hàng." "Trình Giang, ra khỏi hàng." Nghe được hai vị thiên hộ, Giang Huyền cùng Trình Giang cùng nhau cất bước, đạp đến trong diễn võ trường. Hai người đối một trận chiến này đồng dạng là chờ mong đã lâu. Tiến nhập giữa sân, Giang Huyền liền không kịp chờ đợi rút ra kinh hồng đao. Thân đao băng hàn chắc chắn, hiện ra ánh nắng, hơi hơi chói mắt. Trình Giang binh khí thì là một cái ngăm đen thiết côn. Thu to giang chắc, chỉ là nắm ở trong tay, thì cho người một loại chiếu nặng cảm giác. "Ta cũng sẽ không lưu thủ. Tây vậy, là không có mắt. Làm tốt trở thành bại tướng dưới tay ta chuẩn bị sao?" Trình Giang tay cầm hắc côn, hướng ra phía ngoài quét qua. Coi như vẫn chưa thi triển bất luận cái gì chiêu số, nhưng tại lục giai võ giả cự lực ra chỉ dưới, một kích này vẫn như cũ quét ra âm bạo. Tiếng vang tràn ngập tại không, đinh hai nhức óc. Nghe hắn, Giang Huyền nắm chặt kinh hồng đao đồng dạng tự tin cười một tiếng. "Cái kia làm tốt cái này vừa chuẩn bị, là ngươi mới đúng." Lẫn nhau quẳng xuống ngoan thoại về sau, hai người không nói nữa thời khắc, Hứa Thanh Sơn thanh âm liền vang lên. Diễn võ bắt đầu. Tại đạo này tuyên cáo âm thanh rơi xuống lúc, Giang Huyền cùng Trình Giang thân hình đều là bỗng nhiên khẽ động. Lăng Thiên đao pháp, khẽ quát một tiếng, Giang Huyền một đao bổ ra. Một đạo dài đến 200m đao khí trong nháy mắt ngang qua không gian. Một đao kia hiển thị rõ thuần trắng chi sắc, thuần túy lại cường đại. Dường như áp đảo cao hơn hết, tràn ngập bá đạo chi ý chấn nhạc côn pháp. Trình Giang cũng là hung hăng một côn đánh xuống. Theo hắn một côn này rơi xuống, một đạo to lớn côn ảnh cũng trên không trung hiện lên, tráng kiện như trụ, càng là dường như trèo chống thiên địa đồng dạng, xuyên thẳng trời cao. Nhất thời tiếng thét không ngừng. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, một đao một côn cứ như vậy đụng vào nhau. Cực hạn uy lực tại trong khoảnh khắc bạo phát, cường hãn dư âm nhất thời ở chung quanh nhấc lên phần phật cuồng phong gào thét. Tại cái này dư âm ngăn cản dưới, rất nhiều vây xem bách hộ đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, nhìn không thấy lúc này cảnh tượng. Duy có một ít đại bách hộ không bị ảnh hưởng, nhưng khi nhìn đến giữa sân hình ảnh lúc, trong mắt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc. Bởi vì tại một đao kia một côn va chạm lúc, cái kia lẫm liệt đao khí đúng là như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trong nháy mắt phá diệt cái kia đỉnh thiên lập địa côn ảnh, cũng mang bọc lấy hạo nhiên cường đại chi lực đánh về phía Trình Giang. Tại sao có thể như vậy? Đồng dạng sơ nhập lục giai, hắn thực lực làm sao so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Trình Giang ánh mắt lóe lên một vẻ hoang mang không hiểu, nhưng đối mặt đánh tới đao khí, hắn phản ứng đồng dạng không chậm. Hắn lại lần nữa một côn quét ra. Đi qua vừa mới côn ảnh suy yếu, đao khí uy lực đã không còn vừa mới. Bởi vậy, Trình Giang một côn quét xuống, cũng là đem đao khí phút chốc tiêu diệt. Bất quá, coi như thế, Trình Giang lại nhìn về phía Giang Huyền lúc, biểu lộ cũng không còn vừa mới nhẹ nhõm, mà chính là hóa thành ngưng trọng. Cùng lúc đó, trên khán đài, Diệp Hà trên mặt lóe qua một vẻ giật mình. Trình Giang trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, không rõ ràng cho lắm. Nhưng lấy hắn thất giai tông sư tu vi, hắn tự nhiên không khó coi ra. Trình Giang bị áp chế, chính là bởi vì Giang Huyền thi triển đạo pháp, đạt đến đại thành cấp, một môn đại thành cấp huyền cấp võ học. Cho dù Trình Giang không phải sơ nhập lục giai gamer, thế nhưng là tại võ học cảnh giới trên lệnh trước mặt, không phải Giang Huyền đối thủ, đó cũng là chuyện đương nhiên. Ý niệm tới đây, Diệp Hà không khỏi nghĩ đến mới vừa cùng Hứa Thanh Sơn đổ ước. Hắn giờ mới hiểu được, Hứa Thanh Sơn chủ động khởi xướng đổ ước lực lượng chỗ. "Lão Hứa, ngươi thật đúng là gà ta. Cùng là lục giai nhất trọng, nắm giữ đại thành cấp huyền cấp võ học, Tại Diệp Hà xem ra, kết quả của trận chiến này đã không cần nhiều lời. Ngoại trừ có chơi có chịu bên ngoài, hắn không khỏi còn có chút ghen ghét Hứa Thanh Sơn có Giang Huyền một nhân tài như vậy. Dù sao, võ học tầng thứ càng cao, cũng thì càng khó tu luyện. Đến một bước này, ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài, liền vận khí đều rất trọng yếu. Tuổi còn trẻ có thể đến này cảnh, hắn cũng chỉ có thể thắng phục. Đó cũng là tiểu tử này chính mình không chịu thua kém. Nghe Diệp Hà, Hứa Thanh Sơn cũng theo thất thần bên trong khôi phục lại, cười ha ha một tiếng. Trên thực tế, Giang Huyền nắm giữ đại thành cấp Lăng Thiên Đao pháp sự tình, hắn cũng không rõ ràng. Thậm chí, Giang Huyền đột phá lục giai sự tình, hắn cũng chỉ là so Diệp Hà biết được sớm một số thôi. Bất quá, điểm này tiểu sự không đủ nói đến. Dù sao sau cùng để ép Diệp Hà một đầu là được. Mà ở trong sân, Giang Huyền cùng Trình Giang giao chiến, vẫn như cũ cháy bỏng. Côn ảnh đỉnh thiên lập địa, đao khí bao phủ hết thảy, hiển thị rõ lục giai võ giả kinh khủng như thế. Chỉ bất quá, tuy nói như thế, nhưng đại đa số người đều có thể nhìn ra được. Tại Giang Huyền áp bách phía dưới, Trình Giang đã không đáng kể. Thua trận, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Dù sao, đại thành cấp huyền cấp võ học uy lực cũng không phải đùa giỡn. Giang Huyền mỗi một kích, Trình Giang đều phải bỏ ra càng nhiều mới có thể ngăn cản được. Cho dù lục giai võ giả thông cảm thiên chỗ, thể năng vô hạn, có thể thương thế trên người chữa trị, lại là không có cái này tốc độ. Mà Giang Huyền cũng nhìn ra Trình Giang khó mà chống đỡ được. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hắn mãnh liệt xuất đao, thuần trắng đao quang lại lần nữa lăng thiên mà lên, đột nhiên đánh tới. Đáng giận. Đối mặt cái này lẫm liệt một đao, đổi lại toàn thịnh thời kỳ, Trình Giang tự là có thể tùy tiện tiếp được. Nhưng hôm nay, hắn cũng không phải là toàn thịnh, mà chính là nửa tàn. Tại quét ra một côn, ngăn lại cái này đao quang đại bộ phận uy lực sau, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, bị còn sót lại đao khí đánh ra. Phúc. Trình Giang thân hình bay ra mấy chục mét xa, dòng máu đỏ sẫm theo trong miệng hắn phun ra, rơi đầy đất. Đây là bị thương tổn tới nội tạng, khí tức bất ổn biểu hiện. Đồng thời, hắn khó khăn lấy tay bên trong hắc côn trụ chỗ, nửa quỳ trên mặt đất. Nếu là không có hắc côn trèo trống, chỉ sợ hiện tại đã ngã xuống đất. Chớ nói chi là còn có phản kháng khí lực. Mà nhìn lấy Trình Giang thái độ như thế, nhất thời, diễn võ trường vây xem một đám mấy hộ, đều bộc phát ra nhảy cấm tiếng hoan hô. Một trận chiến này, lúc này thắng bại đã phân. Chương 169, tạm biệt hồ đao. Quỷ quyết phong vân. Chương 169, tạm biệt hồ đao. Quỷ quyết phong vân. Trận thứ 5, Tiên Châu trấn phủ ti thắng. Theo cái này âm thanh tuyên cáo âm thanh rơi xuống, hôm nay Lang Vệ diễn võ cũng lấy Yên Châu chấn phủ ti thắng lợi mà hạ màn kết cục. Cả tòa diễn võ trường nhất thời bộc phát ra vui mừng đều tiếng vỗ tay. Mà Chính Giang cũng ở những người khác nâng đỡ về tới chính mình vị trí. Nhìn lấy Giang Huyền, hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Không bao lâu, thiên hộ trong nội đường, Giang Huyền theo Hứa Thanh Sơn chi lệnh bước vào trong nội đường. Mà lúc này, tại trong nội đường chủ vị, ngoại trừ Hứa Thanh Sơn bên ngoài, Diệp Hà bất ngờ cũng ở trong đó, ngồi tại một cái khác trương chủ vị. Giang Huyền mặc dù không biết đối phương cớ gì ở đây, nhưng cũng vẫn là hành lễ nói: "Gặp qua hai vị thiên hộ, lần này diễn võ biểu hiện không tệ. Đây là đáp ứng khen thưởng đưa cho ngươi đại công." Hứa Thanh Sơn khẽ bước cảm, càng xem Giang Huyền thì càng cảm thấy hài lòng. Hắn vung tay lên, một mặt biểu tượng đại công lệnh bài liền bay về phía Giang Huyền trong tay. Trấn phủ ti đại công chỉ có tham dự có quan hệ lục giai nhiệm vụ mới có thể đạt được. Đồng thời, tại trấn phủ ti bên trong, đại công cũng là vô cùng chân quý. Một môn huyền cấp võ học, chỉ cần một kiện đại công, liền có thể đổi lấy một gốc lục giai linh dược, cũng là cái này một giá cả. Năm kiện đại công, thậm chí nhưng tại trấn phủ ti binh khí khố bên trong, đổi lấy một kiện lục giai binh khí. Mặc dù nói có thể chọn phạm vi cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng có thể nhìn ra đại công giá trị. Mà tại Giang Huyền trong mắt, cái này đại công, ngoại trừ hắn bản thân giá trị, cũng là chính mình đột phá lục giai nhị trọng quý giá chi vật. Cứ việc kích động, nhưng tiếp nhận đại công về sau, hắn cũng không có đắc ý vong hình. Đa tạ thiên hộ ban thưởng. Nói, Giang Huyền nội tâm cũng là mong đợi. Dù sao Hứa Thanh Sơn thế nhưng là đã đáp ứng hắn. Chờ mình đánh bại Trình Giang, hắn liền lại cho mình một kinh hỉ. Bây giờ việc này đã đạt thành, hắn cũng không nhịn được ở trong tối tự chờ mong, cái này cái gọi là kinh hỉ, đến tuột cùng là vật gì. Hứa Thanh Sơn tự cũng chú ý tới Giang Huyền ánh mắt. Ở chung trong khoảng thời gian này, hắn cũng là hơi xem rõ ràng Giang Huyền tính tình. Sau đó không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên Diệp Hà. "Lão Diệp, cái kia đem đồ vật cầm đi ra rồi hả?" Nghe nói như thế, Giang Huyền không khỏi kinh ngạc mà liếc nhìn Diệp Hà. Lập tức, liền gặp Diệp Hà tức giận trừng Hứa Thanh Sơn liếc một chút. Cái này về sau, hắn mới từ càn khôn túi bên trong lấy ra một thanh hơi hơi trắng bệnh trường đao. Chôi này trường đao ước trường dài 7 thước, thân đao cốt trắng, đồng thời hiện ra trong suốt đường vân, liên phảng phất từ một loại nào đó hung thú trên thân lấy ra xương cốt một dạng, mang theo một cố dã man chi ý. Theo Diệp Hà suy nghĩ khẽ động, trường đao nhất thời chậm rãi bay ra, rơi xuống Giang Huyền trước mặt, bị hắn đưa tay tiếp được. Sau đó, liền nghe được Hứa Thanh Sơn nói ra: "Chôi này trường đao chính là ta chuẩn bị cho người kinh hỉ. Đao này tên là Huyền Hổ đao, lấy lục giai hung thú Huyền Hổ răng nhọn tạo thành. Tại lục giai binh khí bên trong, cũng thuộc về binh nhất khí. Ngươi có thể muốn hảo đối đãi." Bưng lấy chôi này Huyền Hổ đao, Giang Huyền có phần yêu thích không nỡ rời tay. Nghe được Hứa Thanh Sơn lời này, hắn cũng là trả lời nói: "Đa tạ thiên hộ, đa tạ Diệp thiên hộ." Mà lúc này, Diệp Hà cũng mở miệng: "Chôi này Huyền Hổ đao là năm đó ta cùng Lao Hứa đi theo trấn phủ sứ đại nhân lúc, trấn phủ sứ đại nhân tặng cho. Bây giờ tuy nhiên vô dụng với ta chỗ, nhưng trong tay ngươi, cũng không muốn bôi nhỏ cái này chôi đao." Nghe được Diệp Hà, Giang Huyền không khỏi ánh mắt co rụt lại. Trấn phủ sứ đại nhân tặng cho. Hắn tự nhiên biết, trấn phủ sứ thân phận ý vị như thế nào. Diệp Hà cùng Hứa Thanh Sơn thân là thiên hộ, thống suất châu trấn phủ ti. Mà trấn phủ sứ thì là trấn phủ ti tối cao chỉ huy, thống suất một đám thiên hộ. Hắn là thật không nghĩ tới, trôi này Huyền Hổ đao lại có lấy như thế lai lịch. Trong lòng suy nghĩ không ngừng, nhưng Giang Huyền cũng không quên đáp. Đà tạ thiên hộ. Giang Huyền tất không phụ thiên hộ sở nhìn. Lúc này thời điểm, Hứa Thanh Sơn cũng nhận lấy Diệp Hà. Được rồi, không có chuyện gì khác, ngươi thì đi xuống trước đi. Ta cùng Diệp Thiên Hộ còn có chuyện muốn trò chuyện. Nghe Hứa Thanh Sơn chủ khách lệnh, Giang Huyền cũng là đáp ứng lời này, lập tức rời đi Thiên Hộ đường. Nghĩ không ra, Hứa Thiên Hộ nói kinh hỉ, đúng là một thanh lục giai binh khí. Đi ra Thiên Hộ đường, Giang Huyền chỉ là nghĩ đến Huyền Hổ đao, liền cảm giác hưng phấn vô cùng. Đối với hắn mà nói, thu hoạch một kiện lục giai binh khí, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Trước đi một chuyến võ khố đi. Đợi cái kia cố hưng phấn kình tiêu tán về sau, Giang Huyền cũng bình tĩnh lại. Bây giờ trong tay hắn còn có một cái đại công. Tự nhiên là trước đem hắn đổi lấy thành huyền cấp võ học, lại ghi vào hệ thống bên trong. Dạng này, hắn liền có thể ngồi đợi đột phá lục giai nhị trọng. Nghĩ như vậy, Giang Huyền cũng là đi xa. Mà lúc này thiên hộ đường bên trong, theo Giang Huyền rời đi, trong nội đường cũng là một chút biến đến tĩnh mịch lên. Hứa Thanh Sơn yên lặng pha trà, lập tức đem búp hơi nóng chén trà đưa tới Diệp Hà trước mặt. Thế nào, như thế nhớ thương ngươi trôi này Huyền Hổ đao. Muốn không ta đem Giang Huyền hô trở về, để hắn đem Huyền Hổ đao còn cho ngươi. Nghe Hứa Thanh Sơn, Diệp Hà không khỏi bất đắc dĩ. Lao tiểu tử này, nói chuyện vẫn là như vậy cần ăn đòn. Hắn tiếp nhận chén trà, uống một hớp nước trà, lúc này mới tiếp tục nói: "Ta bất quá là nghĩ đến, lúc trước bồi hạ đại nhân chinh chiến thời gian thôi." Nghe được trả lời như vậy, Hứa Thanh Sơn không khỏi ngoài ý muốn. Diệp Hà trong miệng hạ đại nhân, tự nhiên không là người khác, chính là bọn hắn trước đó hiệu mệnh trấn phủ sứ, Hạ Không Minh. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ nhớ chuyện xưa sầu não. Diệp Hà lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Ngược lại không phải là nhớ chuyện xưa sầu não, ta than chính là, chúng ta theo hạ đại nhân khởi sự lúc, nữ đế kế vị, đại chu hỗn loạn. Bây giờ các nơi loạn sự tình đã bình nhiều năm, đại chu phát triển nhiều năm, nhưng đại chu quỷ quyệt phong vân, ta lại là xem không hiểu. Quỷ quyệt phong vân. Nghe đến lời này, Hứa Thanh Sơn trong mắt không khỏi hiện lên như nghĩ tới cái gì. Hắn nghe ra Diệp Hà đây là trong lời nói có hàm ý, không khỏi hỏi: "Chẳng lẽ Trí Châu xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Hà khẽ bước cằm: "Ta lui tới Yên Châu trước đó, vừa dẫn Trí Châu trấn phủ ti trấn áp Trí Châu man nhân." Nghe nói lời này, Hứa Thanh Sơn không khỏi biến sắc. Man nhân chính là nhân loại bộ tộc kỳ dị nhất mạch, được xưng là man nhân người, tính tình bạo ngược như thú, công kích tính cực mạnh. Tại Trí Châu trong lịch sử, từng nhắc lên quá lớn loạn, sau đó bị trấn phủ ti châu bình định. Nhưng chiếu Diệp Hà bộ dạng này nói, tại Trí Châu chi địa, vốn nên tuyệt tích man nhân bộ lạc, đúng là ngóc đầu trở lại. Trấn áp sau đó, ta bốn phía tìm hiểu, kết quả lại là kinh người. Đại Chu thập cửu châu, hoặc nhiều hoặc ít, đồng đều hiện ra loạn tượng. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hứa Thanh Sơn minh bạch Diệp Hà ý tứ. Địch nhân tốt tận, nữ đế kế vị đã qua trận thống kỳ, vốn nên là bình ổn phát triển, một mảnh hướng tốt diện mạo. Không nên là bây giờ dạng này phong vân đột biến. Cho nên nói, nhất định có chỗ đó có vấn đề. Càng giống là hậu trường có một đầu đại thủ, tại đẩy đây hết thảy. Hạ đại nhân thoái vị về sau, ta nghe nói, hoàng thành bên kia cũng đẩy ra mới trấn phủ sứ. Lại không lâu nữa, vị này mới trấn phủ sứ, chỉ sợ cũng muốn hành động. Nói xong, Diệp Hà uống hết trong chén trà, liền thối lui ra khỏi thiên hộ đường. Lúc gần đi chỉ để lại một câu: "Hôm nay đừng đi, đằng sau cũng không biết có thể hay không có lại quấy rầy thời gian." Chương 170, đột phá lục giai nhị trọng. Ám U Sơn. Chương 170, đột phá lục giai nhị trọng. Ám U Sơn. Hứa Thanh Sơn đứng dậy đưa tiễn, đưa mắt nhìn Diệp Hà rời đi, thẳng đến đi ra tầm mắt của mình bên ngoài, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thay vào đó, hơi hơi vẻ mặt nghiêm trọng. Trí Châu man nhân bộ lạc ngóc đầu trở lại, không thể tránh khỏi, để hắn nhớ tới đoạn thời gian trước luyện thi tông tin tức. Phái Băng Vân ra ngoài tìm kiếm tin tức, cũng đã có một đoạn thời gian. Bây giờ lại là còn không có gì tin tức. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì hay sao? Hứa Thanh Sơn tự nói thì thào một tiếng, bởi vì Diệp Hà một phen, mà giữa lông mày lượn lờ mây đen. Trong chớp mắt, liền đem gần một tuần thời gian trôi qua. Giang Huyền tiểu viện bên trong, Vạn Quân Đao Pháp đã đến đạt đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến lục giai nhị trọng. Theo một cỗ rồi rào đao pháp ký ức tràn vào não hải, Giang Huyền thần thức cũng lại lần nữa nên đón một trận tăng gọn. Theo thiên linh chỗ không ngừng hiện lên thư thái cảm giác, thần thức phạm vi bao phủ cũng theo ban đầu bao trùm phương viên 200m, đạt tới phương viên 300m. Thể nội vận chuyển kinh khí cũng là tại thời khắc này lại lần nữa thuế biến, mãnh liệt kinh khí lại lần nữa áp xúc, ngưng tụ. Nguyên bản tinh vi vô cùng tiểu dịch dọn, lúc này lại lần nữa phát sinh dung hợp, biến đến càng phát ra cẩn trọng. Mỗi một giọt bên trong, ngưng tụ càng phát ra cường hãn lực lượng. Giang Huyền toàn thân lỗ chân lông mở lớn, thông cảm thiên địa. Thiên địa linh khí hóa thành rung động hồng lưu, tràn vào hắn thân thể. Thẳng đến lại lần nữa tràn đầy kinh khí khí lưu, tại Giang Huyền toàn thân tuần hoàn vận chuyển. Hắn đột phá vào trình, mới rốt cục có một kết thúc. Liên tục tăng lên khí tức, cũng tại lúc này triệt để ổn định lại. Đợi Giang Huyền mở hai mắt ra lúc, một cỗ dường như không gì làm không được cảm giác, liền không tự chủ được tự nhiên sinh ra. Đây chính là lục giai nhị trọng lực lượng sao? Cảm thụ hết thể nội ẩn nút rồi rào lực lượng, Giang Huyền tâm thần khẽ động, gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, lục giai nhị trọng Vạn Quân Đao Pháp đại thành cấp, Đằng Vân Bộ Pháp đại thành cấp, Lăng Thiên Đao Pháp đại thành cấp, đến lại nghĩ một chút biện pháp, nhiều làm hắn mấy môn huyền cấp võ học. cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể tấn thăng làm đại bách hộ. Bây giờ ba môn huyền cấp võ học đều đã đạt đến đại thành cấp, Giang Huyền tăng lên tiến độ cũng lại một lần nữa nhân xuống tạm dừng. Cái này cũng không khỏi khiến hắn hơi buồn rầu. Dù sao, tuy nhiên hắn hiện tại đã đạt tới lục giai, nhưng là tại chấn phủ ti bên trong, bởi vì không có thích hợp người tiếp thay chọn, trước mắt hắn vẫn là trưởng quản lấy ngũ giai lang vệ, không cách nào xác nhận lục giai tương quan nhiệm vụ. Cứ như vậy, cũng liền không cách nào đạt được đại công, đổi lấy huyền cấp võ học. Thôi được, dù sao võ khố là ở chỗ này, sẽ không chạy. Trở thành đại bách hộ, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Điều chỉnh một phen tâm tình của mình sau đó, Giang Huyền cũng là rời đi tiểu viện, bước lên tiến về trấn phủ ti lộ trình. Không bao lâu, trấn phủ ti, lang vệ đại sảnh. Khởi bẩm thủ lĩnh, không chỉ có đoạn thời gian trước, phái đi ám u sơn mấy cái tên huynh đệ chưa có trở về. Đằng sau phái ra tìm hiểu tin tức huynh đệ, cũng đều không có tin tức. Rất có thể là bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nghe Điền Văn báo cáo, Giang Huyền khẽ nhíu mày. Ám u sơn chính là phụ cận một chỗ hung thú chiếm cứ sơn mạch. Đoạn thời gian trước, bởi vì tiếp đến nhiệm vụ, sau đó hắn phái người tiến về tiêu diệt hung thú. Thật không nghĩ đến, chuyến đi này, cái kia mấy cái tên huynh đệ thì lại không có trở về. Bây giờ liền phái đi tìm hiểu tin tức lang vệ, đều không có tin tức. Cả kiện sự tình không khỏi lộ ra một cỗ cổ quái. Đã như vậy, ta tự mình đi một chuyến, nhìn xem rốt cục là người phương nào trong bóng tối quấy phá. Trầm ngâm một lát sau, Giang Huyền liền làm ra quyết định. Bây giờ, hắn vẫn là lang vệ thủ lĩnh. Xảy ra sự tình, khẳng định là muốn tra cái tra ra manh mối. Thủ lĩnh tự thân xuất mã, việc này tất nhiên là dễ như trở bàn tay a. Nghe được Giang Huyền, Điền Văn không khỏi thổi phồng vài câu. Lời này mấy phần lấy lòng, nhưng cũng không có quyết đại. Dù sao Giang Huyền bây giờ chính là lục giai võ giả. Ám U Sơn bất quá một chỗ ngũ giai hung thú phân bố địa giới. Đối với một vị lục giai võ giả mà nói, đích thật là không tính là bao lớn uy hiếp. Mấy ngày sau, Hắc Nham thành gần nghìn dặm bên ngoài, Ám U Sơn. Theo từng đạo ngột ngạt cất bộ. Vài đầu thân hình to lớn, ánh mắt tinh hồng hung thú dường như tuân theo nào đó đạo mệnh lệnh đồng dạng, cơ giới đi tới. Cho đến dừng ở một chỗ sơn động bên trong. Bọn chúng buông tay ra, mấy cỗ bị siết trong tay nhân loại thi thể, liền rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Nếu như Giang Huyền tại này, tuyệt đối không khó nhận ra. Những thi thể này chính là bị hắn phái ra, cái kia mấy tên đến đây tìm hiểu tin tức lang vệ. Nghe cái này ngột ngạt tiếng vang, sơn động chỗ sâu, chậm rãi vang lên mấy đạo cấp bộ. Lập tức, ba tên trung niên đạo sĩ thân ảnh xuất hiện. Nhìn lấy hung thú dưới chân đổ dạt mấy cỗ lang vệ thi thể, bọn hắn sắc mặt hơi âm trầm. Lại là những thứ này đại chu chó săn, thật sự là đáng ghét. Trong đó một tên khuôn mặt tang thương đạo sĩ chán ghét mở miệng. Sau đó, bên cạnh hắn một tên tóc hơi trắng bệnh đạo sĩ phụ họa nói ra: "Trấn phủ ti sớm muộn sẽ chú ý đến nơi này dị tượng. Chúng ta phải nắm chắc thời gian tìm tới cái kia tiện nữ nhân. Cái này ám u sơn to lớn như thế, thật không biết nàng đến cùng là giấu đi chỗ nào." Một tên khác dáng người hơi thấp bé đạo sĩ cũng là lên tiếng: "Nhanh tìm được, đừng nóng đội. Cái này ám u sơn đã bị chúng ta ba người thăm dò hơn phân nửa, nàng cũng không có vị trí tiếp tục né." Thì tại cái khác hai tên đạo sĩ gật đầu lúc, một tiếng to rõ ứng kêu âm thanh đột nhiên từ bên trên chân trời truyền ra. Thanh âm đến từ một đầu chính dương cánh bay cao ngưng. Chỉ bất quá, hắn hai mắt cùng phía dưới mấy cái đầu hung thú một dạng, đồng đều tràn ngập tinh hồng. Cũng là bị ba tên đạo sĩ chỗ khống chế một bộ sát thú. Ám Vũ Sơn lại người đến. Chẳng lẽ, vẫn là bọn này đúng là âm hồn bất tán chó săn? Đều cho ta đi quét dọn sạch sẽ. Nghe thấy đạo này thanh âm, tang thương đạo sĩ nhất thời kịp phản ứng. Lập tức, hắn liền hướng trước mặt đếm đầu hung thú ra lệnh. Cái này mấy cái đầu hung thú vẫn chưa đáp lại nói sĩ, chỉ là yên lặng đi ra khỏi sơn động, lần theo ưng kêu chỗ chỉ thị phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, tại Ám U Sơn đỉnh núi trước Giang Huyền, cũng nghe thấy cái này tiếng vang dội ưng kêu âm thanh. Nhưng hắn cũng không để ý, chỉ coi là tầm thường hung thú. Rất nhanh, hắn đem ánh mắt thả lại đến trước mắt long đong trên sơn đạo. Ám U Sơn, chỗ âm vị. Trung niên vô nhật chiếu sáng nhập, vô cùng hắc ám vắng vẻ. Ám U Sơn danh tiếng, cũng là bởi vì này mà đến. Chứ cực ít đến hung thú có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này, cũng ở chỗ này nghỉ lại. Cái này trong cơ bản là ít ai lui tới. Nếu không phải nhiệm vụ nhắc đến, Giang Huyền thậm chí cũng không biết còn có dạng này một chỗ địa giới. Lúc này, còn chưa đạp vào trong núi, Giang Huyền liền cảm giác một trận thấu xương hàn phong đánh tới. Cứ việc lấy hắn lục giai võ giả thể phách, đã là thủy hỏa bất xâm, nhưng lúc này vẫn là cảm nhận được một trận ý lạnh. Cái này Ám U Sơn, thật đúng là danh bất hư truyền. Giang Huyền đích thì thầm một tiếng, liền muốn cất bước tiến vào trong núi. Nhưng thần thức chỗ điều tra đến sự vật, lại là để hắn bước chân dừng lại. Chương 171, ám hiệu. Gặp lại Trần Băng Vân. Chương 171, ám hiệu. Gặp lại Trần Băng Vân. Sơn mạch bên trong, cách Giang Huyền ước chừng 100m xa, chính có vài đầu hung thú hướng hắn mà đến. Hắn trên thân, tuy nhiên đều chỉ tản ra ngũ giai khí tức, nhưng không khỏi khiến Giang Huyền khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì cái này mấy cái đầu hung thú, đồng đều một bộ vô thần bộ dáng, lại trong đôi mắt đều tràn ngập tinh hồng. Bộ dáng này, cùng hắn trước đó gặp được Phệ Kim Viên, quả thực đồng dạng không khác. Luyện Thi Tông Thi Khôi xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Lang Vệ mất tích cũng cùng Luyện Thi Tông có quan hệ? Lúc này, Giang Huyền đã không phải là lúc trước hồ đồ thiếu niên. Do xét lấy cái này đến đầu hung thú khí tức, hắn trong lòng mơ hồ có suy đoán. Bất quá, hắn vẫn là dứt khoát bước vào trong đó. Dù sao chỉ là vài đầu ngũ giai hung thú, lấy hắn bây giờ thực lực, đối phó tất nhiên là không khó. Tại Giang Huyền đi nhập sơn mạch không lâu sau, Ám U Sơn chỗ sâu, sơn động bên trong, tang thương đạo sĩ mở tròn mắt, lộ ra vẻ không thể tin. làm sao có thể? Nghe được hắn lời này, Hoa Dâm đạo sĩ cùng Thấp Tiểu đạo sĩ cũng không khỏi ném đi ánh mắt nghi ngờ. Liền nghe được Tang Thương đạo sĩ nói ra: "Ta phải đi ra cái kia vài đầu ngũ giai thì thôi, đều đã chết." Lời vừa nói ra, hai người khác cũng đều ánh mắt nhất động. Xem ra, lần này người tới thực lực không tầm thường. Cũng không biết là vì tên kia nữ chó săn mà đến, vẫn là nói lúc trước gặp phải hai nhóm chó săn. Hoa Dâm đạo sĩ trầm ngâm một lát, trước tiên mở miệng nói ra: "Đến mức có quan hệ vấn đề an toàn thì không tại cái khác cân nhắc bên trong. Dù sao, chết chỉ là vài đầu ngũ giai hung thú. Bọn hắn ba người, mỗi một người thực lực đều đạt tới lục giai, cũng có thể làm đến điểm này. Vậy trước tiên giải quyết hắn." Nghe Hoa Dâm đạo sĩ, Tang Thương đạo sĩ nói như vậy lấy, ánh mắt quyết tâm, nhưng lại bị Thấp Tiểu đạo sĩ cắt đứt lời nói. Ta cảm thấy, ngược lại cũng không cần như thế vội vàng. Cái này có lẽ cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Cơ hội? Nghe vậy, Tang Thương đạo sĩ cùng Hoa Dâm đạo sĩ cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Liền nghe được Thấp Tiểu đạo sĩ tiếp tục nói: "Chúng ta tại Ám U Sơn bên trong, tìm cái kia tiểu nương bị lâu như vậy, lại là không thu hoạch được gì. Nhưng nàng cũng không có khả năng chỉ một vị có đầu rút cổ, tại cái này Ám U Sơn bên trong chờ chết. Khẳng định còn lưu lại một ít thủ đoạn để người có thể tìm tới nàng. Có lẽ, chúng ta trước tiên có thể bỏ mặc người lui tới, để bọn hắn tại Ám U Sơn bên trong tiến lên. Nói không chừng còn có thể giúp chúng ta tìm tới cái kia tiểu nương bị." Nghe Thấp Tiểu đạo sĩ, Tang Thương đạo sĩ cùng Hoa Dâm đạo sĩ trầm ngâm một lát, cũng không khỏi vô vô bắt đuổi. Nói rất có đạo lý. Đã như vậy, cứ dựa theo ngươi nói làm. Tang Thương đạo sĩ nói, lại lần nữa tâm thần khẽ động. Nhất thời, chân trời bên trong, cái kia khỏe mạnh hùng ứng lại lần nữa phát ra minh thanh. Theo vũ cánh, nó ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm ở trong núi ghé qua Giang Huyền. Mà lúc này, đi nhanh tại trong núi Giang Huyền, thì là dừng bước, nhìn về phía một bên thân cây. Tại nơi hẻo lánh vị trí, một cái nhỏ không thể thấy ấn ký hiện lộ tại cái kia. Đó là mấy đạo dài ngắn không đồng nhất vết cắt, dường như tự nhiên mà thành. Có thể Giang Huyền lại là rõ ràng. Đây cũng không phải là tự nhiên mà thành, mà chính là lấy chấn phủ ti thân phận lệnh bài góc biển chỗ khắc họa, mà dấu vết lưu lại. Tương đương với một ngón tay bày ra ám hiệu. Chỉ bất quá bình thường người tức liền chú ý tới, cũng đều sẽ không để ý chỉ có bọn hắn chấn phủ ti bên trong người, biết được hắn hàm nghĩa. Chẳng lẽ nói, tiến về Ám U Sơn chấp hành nhiệm vụ lang vệ, còn có vẫn chưa gặp nạn. Nhìn lấy cái này đạo ân ký, Giang Huyền tâm thần khẽ động. Cùng đi lên xem một chút tình huống. Nói, hắn cũng là dựa theo chỗ chỉ thị phương hướng, giữa khu rừng tiếp tục tiến lên. Lấy lục giai nhị trọng võ giả bao phủ phương viên 300m thần thức, Giang Huyền đều không cần phí sức, liền có thể phát hiện ven đường lưu lại dấu hiệu. Cũng đem chắc vá ra một đầu hoàn chỉnh tuyến đường, dọc theo tiến lên. Chỉ là, hắn không có để ý chính là, trên bầu trời đang có một đôi mắt, không giây phút nào nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Chính là chỗ này sao? Mà tại tiến lên gần vài dặm về sau, Giang Huyền cũng rốt cục tại một chỗ giữa sơn động bên trong, dừng lại chính mình cất bộ. Chỉ bất quá, đi tới cửa động chỗ, hắn vẫn không khỏi nhíu mày. Bởi vì chỉ là đứng ở chỗ này, hắn liền có thể cảm nhận được cửa động bên trong truyền ra nồng đậm mùi hôi. Hiển nhiên, cái này vốn là một chỗ hung thú xảo huyệt. Nếu không phải chung quanh ấn ký, ở chỗ này liền toàn đều biến mất đến sạch sẽ. Hắn quả quyết sẽ không nhìn nhiều nơi đây liếc một chút. Ta vì trấn phủ ti ngũ giai lang vệ thủ lĩnh, Giang Huyền. Trong động nếu có dưới trướng bên trong người, nhanh chóng đi ra. Trong động mùi vị thực sự khó ngửi. Bởi vậy, Giang Huyền cũng là không có lựa chọn bước vào trong đó, mà chính là hướng vào phía trong hô một tiếng. Sóng âm truyền vang, tầng tầng lớp lớp tràn vào trong đó. Lấy Giang Huyền thần thức, tự nhiên cũng có thể dò xét xuất động bên trong có người. Chỉ bất quá, cụ thể là ai, liền không cách nào biết được. Mà tại hắn thanh âm phát ra về sau, trong động cũng truyền tới một trận tiếng xào xạc tiếng bước chân. Theo Giang Huyền ánh mắt ném đi, một tấm thanh lãnh khuôn mặt nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. "Là ngươi, là ngươi." Hai người trong miệng một lời nói ra, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Bởi vì theo trong động khẩu đi ra không là người khác, chính là trấn phủ ti tuần sát sứ thủ lĩnh, Trần Băng Vân. Tại Giang Huyền bị phái ra đối phó vệ Kim Viên, lại tao ngộ luyện thi tông lão đạo sĩ một lần kia, đã từng cùng nàng có quá gặp mặt một lần, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ vậy mà cùng nàng có thể ở chỗ này gặp phải. "Chỉ ngươi một người sao?" Trần Băng Vân nhíu mày. Nàng nhớ đến, Giang Huyền thực lực liền nàng đều muốn không bằng. Nếu là chỉ có hắn một người, đối mặt cái này Ám Vũ Sơn bên trong tình huống, vậy coi như nguy hiểm. "Ừm." Giang Huyền mặc dù không biết Trần Băng Vân hỏi thăm lời này là dụng ý gì, nhưng vẫn gật đầu. "Vậy ngươi nhanh theo ta tiến vào." Nghe được câu trả lời của hắn, Trần Băng Vân sắc mặt nhất thời biến đến nghiêm túc. Cuốn quýt ở giữa, liền phải đem Giang Huyền một lần nữa kéo vào sơn động bên trong. Mà đúng lúc này, Giang Huyền lại là tâm thần khẽ động. Hắn thần thức bén nhạy cảm thấy được có người tại hướng bọn hắn tới gần. Bởi vậy, hắn không khỏi hô ngừng Trần Băng Vân. "Chờ một chút." Trần Băng Vân trước lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng một giây sau, truyền vào bên tai thanh âm, liền để nàng biến sắc. "Tiểu nữ bỉ, ngươi thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm. May mắn mà có ngươi cái này tốt đồng liêu a. Muốn không phải hắn, ta làm sao có thể tìm được ngươi." Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, ba tên đều có đặc điểm trung niên đạo sĩ, nhất thời thu vào Giang Huyền tầm mắt. Nay quần áo cách ăn mặc, cùng Giang Huyền trước đó gặp được lao đạo sĩ, hoàn toàn không có chênh lệch. Cho nên, Giang Huyền không khó đoán được, bọn hắn cũng là luyện thi tông người. Lại thông qua đạo sĩ cùng Trần Băng Vân đối thoại, Giang Huyền không khó đoán được, cái này ba tên đạo sĩ mục tiêu, nên thì là đối phương. Hiển nhiên đối phương đã tại cái này tìm qua một đoạn thời gian, đến mức những cái kia ở chỗ này mất đi tung tích lang vệ, rất có thể cũng là lọt vào cái này ba tên trung niên đạo sĩ độc thủ. Giang Huyền đối sự tình tiền căn hậu quả, lúc này đã đoán cái 7-8 phần. Chương 172, xuất thủ hiền uy. Có ta ở đây. Chương 172, xuất thủ hiền uy. Có ta ở đây. Đáng chết. Nhìn lấy hiện thân ba tên đạo sĩ, Trần Băng Vân sắc mặt cũng biến thành khá khó xử nhìn. Nàng chính là biết, chính mình không phải ba người đối thủ, cho nên mới bi quá hóa liều trốn ở chỗ này xảo huyệt bên trong. Chỗ lấy bố trí ám hiệu, cũng là gửi hy vọng ở có thể có chấn phủ ti bên trong người phát hiện. Nhưng nàng không nghĩ tới, dạng này thế mà còn bị ba tên đạo sĩ bày một đạo. Bây giờ đừng nói nàng, chỉ sợ liền Giang Huyền đều muốn cùng nhau chết ở chỗ này. Chớ cùng nàng nhiều lời, đều cho ta phía trên. So với cái khác người, Tang Thương đạo sĩ hiển nhiên liền không có tốt như vậy kiên nhẫn. Hắn khẽ quát một tiếng, không trung nhất thời vang lên một đạo to rõ ứng kêu. Một cái hai mắt tinh hồng hùng ứng vỗ cánh xuống. Nó khuôn mặt dữ tợn, mang theo vẻ hung ác, hướng về Giang Huyền cùng Trần Băng Vân đánh tới. Thì ra là thế. Nhìn lấy đầu này hùng ứng, Giang Huyền cuối cùng minh bạch. Vì sao hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong, không có phát hiện cái này ba tên đạo sĩ thân ảnh. Nguyên lai ở trên trời, bọn hắn cũng còn có trước mắt. Cùng lúc đó, bốn phía trong rừng cây cũng truyền ra thanh âm huyền náo. Theo cái kia mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, Giang Huyền cùng Trần Băng Vân nhất thời ánh mắt co rụt lại, có nộ hỏa ở trong mắt lấp lóe. Bởi vì cái kia mấy đạo theo trong rừng đi ra thân ảnh, đều thân mang màu xanh cỏ trắng quan phục. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là chấn phủ ti bên trong người. Nhưng bây giờ, bọn hắn trong mắt đồng đều nhuộm tinh hồng, không có nửa điểm thần thái. Đã bị luyện thi tông bên trong người luyện thành thi thôi. Các ngươi bọn này đạo sĩ đuối, thật đáng chết a. Giang Huyền ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang. Lấy người luyện thi khôi loại này sự tình, hắn mặc dù tại Trần Băng Vân trong miệng nghe qua, nhưng lúc này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại bị luyện thành thi khôi, còn là hắn thủ hạ huynh đệ. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Đáng chết. Tiểu tử, vẫn là trước cố hảo chính ngươi đi. Nghe Giang Huyền, ba tên đạo sĩ xem thường, chỉ là cười lạnh. Cẩn thận. Lúc này, trên bầu trời cái kia hùng ứng đã lướt xuống, cách hai người rất gần. Gầy ra kim phong, cơ hồ đều để cho hai người cảm giác được ý lạnh. Loại này tình huống phía dưới, Trần Băng Vân lúc này rút kiếm, chuẩn bị nên địch. Thế mà, để cho nàng không tưởng tượng được là, Giang Huyền đúng là vươn tay, đem nàng ngăn ở sau lưng. Giao cho ta đi. Nói xong, không đợi Trần Băng Vân kịp phản ứng, Giang Huyền liền duỗi ra ngón tay, hướng về cái kia lướt đến hùng ứng nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió trong nháy mắt bạo phát. Kinh khí bị áp xúc thành một chùm, vút không mà đi, thế như trẻ tre. Không đợi Trần Băng Vân thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền gặp cái kia chạy xéo mà đến hùng ứng, lúc này vậy mà đã mất đi phương hướng cảm giác. Lập tức, liền thẳng tắp từ không trung rơi xuống, nện ngã xuống đất. Cho đến đầu này hùng ứng tại trên mặt đất mất đi sinh sống. Trần Băng Vân lúc này mới phát hiện, ở tại cái trán, vậy mà quán xuyên một cái lỗ máu. Rất hiển nhiên, đây cũng là cái này hùng ứng chí mệnh nguyên nhân cái chết. Cái này là làm sao làm được? Một vệ nghi vấn phù hiện ở Trần Băng Vân trái tim. Từ khi bị Hứa Thanh Sơn an bài nhiệm vụ đến nay, Trần Băng Vân một mực thì lao lực tại điều tra luyện thi tông sự vụ. Đối với chấn phủ ti tin tức hoàn toàn không biết. Tất nhiên là không rõ ràng, Giang Huyền đã trở thành lục giai võ giả sự tình. Nhưng nàng biết, loại này trình độ, cho dù là ngũ giai cửu trọng chính mình, cũng không thể nào làm được. Mà liên tại nàng suy nghĩ ở giữa, Giang Huyền thanh âm lại là đánh gãy suy nghĩ của nàng. Những minh đệ này nhóm, còn có thể cứu sao? Lần theo Giang Huyền thanh âm, Trần Băng Vân cũng nhìn về phía cái kia đang đến gần mấy tên lang bệ. Nàng hướng về Giang Huyền lắc đầu. Một khi bị luyện chế trở thành thi khôi, liền không lại có thể khôi phục. Đã từng, chấn phủ ti cũng phí quá đại công phu, nếm thử đem thi khôi cứu sống, trở lại thân người. Có thể kết quả căn bản là không làm nên chuyện gì. Ta biết. Nhìn Trần Băng Vân bộ dáng này, Giang Huyền nhất thời cũng là hiểu rõ. Hắn lại lần nữa dò ra tay, ngũ chỉ ở không trung hư điểm. Thủ đoạn như vừa mới đồng dạng, kinh khủng cường hành tinh khí, nhất thời theo hắn giữa ngón tay hội tụ mà ra, cũng đông nhiên bắn ra ngoài. Như mũi tên đồng dạng, phút chốc xuyên thủng cái kia mấy tên lang vệ lồng ngực, khiến thân hình của bọn hắn ngã xuống. Làm xong đây hết thảy, Giang Huyền ánh mắt mới nhìn về phía ba tên trung niên đạo sĩ. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Giang Huyền động tác, cơ hồ đều tại trong chớp mắt hoàn thành. Bởi vậy, làm ba tên trung niên đạo sĩ kịp phản ứng lúc, liên chỉ còn lại có một chỗ thi khôi thi thể. Tuy nói lấy bọn hắn lục giai tu vi, tổn thất mấy câu ngũ giai thi khôi cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng bọn hắn sắc mặt lại là vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì bọn hắn đã nhận ra Giang Huyền đồng dạng cũng là một tên lục giai võ giả. Chớ bị tiểu tử này hù dọa, coi như hắn cũng là lục giai võ giả lại như thế nào? Chúng ta ba người liên thủ, tại sao phải sợ hắn một cái thanh niên không thành? Lấy một địch ba, hắn chỉ có một cái tiểu nương bỉ, quả quyết không phải đối thủ của chúng ta. Tang Thương đạo sĩ nói ra một tiếng, cổ vũ lấy phe mình sĩ khí. Hoa Dâm đạo sĩ cùng Thấp Tiểu đạo sĩ không nói, chỉ là gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Cùng lúc đó, đứng tại Giang Huyền sau lưng, Trần Băng Vân cũng biết mình giúp không được gì. Sau đó chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở Giang Huyền nói, bọn hắn ba người đều là luyện thi tông trưởng lão, mỗi người tu vi đều là lục giai nhất trọng, người tốt nhất vẫn là cẩn thận chút. Lục giai nhất trọng. Nghe Trần Băng Vân nhắc nhở, Giang Huyền cười nhạt một tiếng. Bây giờ, hắn nhưng là lục giai nhị trọng, thu thập bọn hắn ba cái, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Bất quá, để cho an toàn, Giang Huyền vẫn hỏi một câu, cần giúp ngươi để lại người sống sao? Dù sao việc quan hệ luyện thi tông, Giang Huyền vẫn là đến xác nhận một phen. Nghe nói lời ấy, Trần Băng Vân không khỏi sững sờ, lập tức mới lắc đầu. Đạt được xác nhận, Giang Huyền lúc này từ bên hông quất ra Huyền Hồ đao, tự tin cười một tiếng. Vừa tốt mượn các ngươi huyết, đến thử một lần. Chuôi này lục giai binh khí, đến cùng là lợi vẫn là bất lợi. Nghe nói Giang Huyền cùng luôn, ba tên đạo sĩ không khỏi cười lạnh. Cầm chúng ta huyết thử đao. Vậy cũng phải nhìn, ngươi có hay không bản sự kia. Tiếng nói vừa ra, ba tên đạo sĩ cũng tại trong khoảnh khắc lên tay, hào hào xuất chiêu, thẳng hướng Giang Huyền. Thái Huyền kiếm pháp, phá hư không trưởng, bát dịch côn. Dù sao cũng là lục giai võ giả, ba tên trung niên đạo sĩ một xuất thủ, uy thế có thể xưng kinh khủng. Mỗi người vừa ra chiêu, chính là động một tí 200m lớn lên rồi rào kinh khí. Kiếm khí ngút trời lâm liệt, mang theo sát ý vô biên. Còn có rồi rào bát ngát to lớn bàn tay, cùng một đạo dựng thẳng lập thiên địa, có thể so với định hải thần châm rồi rào côn ảnh. Trong ngay mắt, đồng đều hướng về Giang Huyền trùng sát xuống. Chỉ là chiêu số mang đến uy áp, liền để Trần Băng Vân có chút khó mà chống đỡ được. Không tự giác muốn tối lui, tránh né mũi nhọn. Nhưng phát giác được nàng động tĩnh về sau, Giang Huyền lại là không nói, chỉ là yên lặng bảo hộ ở trước người của nàng. Có ta ở đây, không cần tránh. Nói, đối mặt ba đạo chạm mặt tới mãnh liệt kinh khí, Giang Huyền giơ tay lên chúng đao. Vạn quân đao pháp. Một tiếng rơi xuống, Giang Huyền trong tay Huyền Hổ đao chém xuống. Dường như mang theo vạn quân lực, cùng nhau rơi xuống.